Chương 1152, Thiên đỉnh vây giết cổ thiên đỉnh gì chỉ bên ngoài. Trang diện trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Đại Vũ Tiên Tôn chỉ dựa vào nhục thân chấp niệm đánh xuyên qua Quỳnh Hoa Cung, bước ra một bước, bá khí mười phần, như mãnh hổ chiếm cứ đỉnh núi, uy trấn bát hoang. Tiên Tôn hiện thế, trang diện thực tế quá mức rung động, kia cô vô địch đạo thế, lực áp bạc cổ, dù là Tuế Nguyệt cũng không cách nào đem này triệt tiêu. Di chỉ bên ngoài ngự linh sư nhóm đều biến sắc, đối với cái này nghị luận ầm ĩ mà liền đúng lúc này, bạch. Nương theo lấy hừng hực thánh huy sáng lên. Tòa kia bát quái trận đài mở ra, truyền tống kích hoạt, hư không bất quy tắc và mèo. Sau một khắc, một chuyến thân mang chiến thứ nhất màu bạc ngự linh sư đi ra, bọn họ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, khí tức tất cả thập nhất trọng cảnh trở lên, tựa như một chi vương giả chi sư, vô hướng công phá. Như là chuyện thần thoại xưa bên trong thiên binh thiên tướng, thiên đình thánh địa. Vừa ló gian, cho dù là cái này truyền tống pháp trận giam thủ giả đều khiếp sợ. Thiên đình ngự linh sư như thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ là vì Đại Vũ Tiên Tôn thi thể mà đến? Đến nỗi còn lại những cái kia đại giáo trưởng lão, càng là tâm tình rung động, vội vàng cung kính chào hỏi, không dám có bất kỳ lãnh đạo. Thiên đình mặc dù địa vị siêu phàm thoát tục, nhưng nếu luận bản chất, trên thực tế cũng chẳng qua là có thần chi chấn giữ thánh địa. Trừ thần linh bên ngoài, tự nhiên vẫn là cần một chút làm việc và thủ hạ. Kia thần thánh đến không nhiễm bụi bặm chiến thứ nhất màu bạc chính là thiên đình ngự linh sư nhất rõ rệt đặc thù, trộn lẫn có sao băng sắt, cực kỳ quý giá, tránh được bắt phát. Sao băng sắt chính là chế tạo chiến thứ nhất đỉnh cấp vật liệu, thưa thất đến cực điểm, các tòa thiên hạ bên trong, sao băng quặng sắt mạch không đủ năm đầu. Mà kia năm đầu quá mạnh, đương nhiên, tất cả đều là thiên đình chấp trưởng chi vật. Địa vị càng cao thiên đình ngự linh sư, ngân ý bên trong trộn lẫn sao băng sắt càng nhiều, cũng liền càng thêm lấp lánh. Cầm đầu cái kia thiên đình ngự linh sư, thân hình cao lớn mà đứng thẳng cao ngất, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Món kia chiến thứ nhất màu bạc càng dường như hơn sao trời chói mắt, có loại khiếp người khí thế. Đây không phải đã từng càn khôn thánh địa thánh tử, Quý Lâm Đường sao? Như thế nào tiến thiên đình? Rất nhanh, liền có người nhận ra vị này khí vũ hiên ngang ngự linh sư. Quý Lâm Đường chính là 6000 năm trước càn khôn thánh địa thánh tử, lúc sinh ra đời từng có bay đầy trời hạ dị tượng, tục truyền chính là đại năng chuyển thế, từ nhỏ liền gánh chịu lấy kỳ vọng cao. Từng có ngắn ngủi vô địch thời kỳ, tung hoành thiên hạ, có thể nói là phong quang vô hạn, tên nổi như cồn. Chỉ tiếc, Quý Lâm Đường chính vào đỉnh phong lúc lại gặp Bắc Minh Lịch Thiên của thời. Cái sau chi yêu nghiệt trình độ, có thể nói là dẫm lên chư thiên tất cả thiên tiêu, đánh bại 3000 đại đạo, cuối cùng đăng lâm tiên tôn chi vị. Không ngờ, lúc trước vị kia thánh tử bây giờ lại tiến thiên đỉnh thánh địa, đồng thời cảnh giới đã tới thập nhị trọng cảnh đại viên mãn. Chỉ sợ dọn sạch đại đạo chi địch, trở thành thiên đỉnh chân quân cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Thiên đỉnh cầm nã cho phạm, Bắc Minh liền giấu kín tại cái này gì chỉ bên trong, các ngươi nhanh chóng tránh lui. Đúng lúc này, Quý Lâm Đường lạnh như băng địa đạo ra ý đồ đến, cũng tiến lên trước một bước, rất có nổi bật chi tư. Bạch, bạch, bạch. Gần như đồng thời, sau người đám kia thiên đình ngự linh sư nhao nhao tiến lên, bắt đầu động tác. Đám người này gọi ra các loại pháp khí, trong hư không phát họa phức tạp huyền ảo đạo văn, dẫn động thiên địa linh khí, bố trí trận pháp. Động tác cực kỳ cấp tốc, phối hợp càng là ăn ý ngắn ngủi một cái chớp mắt liền bày ra mấy đạo sát trận, sát khí ngút trời, bao phủ này phương thiên địa, lệnh người không dám bước vào nửa bước. Nhìn trước mắt một màn này, bao quát đạo môn, Xích giáo, các thế lực lớn ngự linh sư nhóm đều khiếp sợ thất sắc. Cái gì? Bác Minh Tiên Tôn trong này? Có người nhìn về phía hỗn loạn tương bừng cổ thiên đình di chỉ, khó có thể tin. Bác Minh Tiên Tôn cũng ở nơi đây, còn tốt đi ra nhanh. Đồng thời, cái kia mây xanh áo lão giả đứng ở phía ngoài đoàn người, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bác Minh Tiên Tôn, sau lưng lão giả, một bộ áo trắng, mặt tròn nhỏ bạch si lại nhíu lại đại mi. Sư muội, làm sao rồi? Bên cạnh, một cái khí vũ hiên ngang thiếu niên lang, đột nhiên mắt nhìn tiểu nữ, ngữ khí rất là ôn nhu. Không có gì. Bạch si lãnh đạm mười câu. Nàng nhìn về phía trước phong tỏa di chỉ cửa ra sát trận, cùng đám kia tản ra túc sát chi khí thiên đỉnh ngự linh sư. Chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu có chút nói không nên lời lo nghĩ. Cùng lúc đó, Quý Lâm Đường đứng tại di chỉ lối đi ra, đứng chắp tay, anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ có đôi tròng mắt kia hiện ra nhàn nhạt cảm xúc. Ở sau lưng hắn, số lớn thân mang chiến thứ nhất màu bạc thiên binh săn sát, bọn họ hô hấp tần suất giống nhau, linh lực ba động nhất trí, để người linh hồn đều đập theo nhịp, sẽ tùy theo cộng hưởng. Chỉ cần chuyến này thành công, ta liền có thể mời thiên quân xuất thủ, dọn sạch chư thiên bên trong tất cả đại đạo chi địch, đăng lâm chuẩn thập tam trọng cảnh. Giờ phút này, Quý Lâm Đường nhìn cổ thiên đình di chỉ, cảm thụ được kia cố thuộc về tóc xám tiên tôn mạnh mẽ ba động, lòng sinh hướng tới. Chuẩn thập tam trọng cảnh quá khó đạt thành. Đại đạo càng đi về phía sau, cạnh tranh đối thủ cũng liền càng mạnh, ai cũng không kém gì ai, chớ nói chi là người khác vạn nhất phát hiện đánh không lại liền sẽ trốn, không để ngươi tìm tới. Chỉ có thiên đình mới có được hộ người thành đạo lực lượng tuyệt đối. Nhất là nghĩ đến chuyến này nhiệm vụ, Quý Lâm Đường song quyền dần dần nắm chặt, con ngươi lạnh như băng như sắt. Bác Minh Tiên Tôn, kiếp trước ngươi đạp trên ta chứng đạo vô địch, đời này liền để ta đạp trên ngươi đăng lâm tiên tôn chi vị đi. Thiên đình đã đến. Cổ thiên đình di chỉ bên trong, giờ phút này, Giang Hiệu cùng Hạ Hầu Dạ ba người đứng tại một chỗ đổ nát thê lương chi địa, lẫn nhau tất cả đều cảm nhận được tiếng ngút trời sát khí. Âm dương luân chuyển sát trận, thiên đình đặc biệt trận pháp, nghịch chuyển âm dương, đảo ngược thiên địa, phiền phước. Vệ ương áo trắng nhuốm máu, cầm trong tay quang hoa diệu thế linh kiếm, như bất thế gia kiếm tiên, giờ phút này lại nhíu mày. Bất quá, xem ra thiên đình chuyến này tuyệt không phái ra chân quân, hoặc là nói còn tại trên đường. Hạ Hầu Dạ nói bổ sung, duy trì cái này một pháp trận cần thập nhị trọng cảnh đại viên mãn ngự linh sư, đối phương chỉ sợ cũng không thua gì hai người chúng ta. Muốn mạnh mẽ xông tới ra ngoài sao? Vệ Ương bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, Bác Minh ngươi đạo môn la bàn, có lẽ có thể giúp chúng ta phá giải cái này một pháp trận. Giang Hiểu nhưng lại chưa mở miệng, mà là tại ngưng lông mày suy nghĩ. Thiên đình ngự linh sư cũng không nhiều, chú trọng đã tốt muốn tốt hơn, nhưng trừ đi vị kia thập nhị trọng cảnh đại viên mãn ngự linh sư bên ngoài, khẳng định còn có không ít cái khác cảnh giới cao ngự linh sư. Giang Hiểu mở ra đạo môn la bàn, mắt nhìn tiếp trước tiên tôn thân thể, tóc trắng như tuyết, hình thể khô bại, nghiễm nhiên đã tới tuổi già, chỉ có chờ đằng sau chính mình lại dùng thể nội thần huyết điều dưỡng một phen mới được. Dưới mắt khẳng định là không kịp. Đông nhiên ở giữa, Giang Hiểu lại nhìn về phía Quỳnh Hoa cung ở chỗ đó, có phần nghĩ lại mượn vị kia tóc xám tiên tôn dùng một lát. Chỉ tiếc, cho dù cái sau thần uy cái thế, có thể đạo nô càng thêm thần bí khó lường, trong đó thậm chí còn có không thua gì lần trước thần cấp đạo nô. Dưới mắt đã là dần dần không một tiếng động, sợ là qua không được bao lâu, nơi đây liền sẽ lại đản sinh ra một cái đáng sợ vô cùng đạo nô. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Giang Hiểu ánh mắt ngưng lại, về sau không có lại do dự, biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn, nếu không thiên đình tiếp viện nói không chừng lại sẽ biến nhiều. Tin tưởng ta. Cùng lúc, Vệ Ương thấy Giang Hiểu chậm chạp không có đáp lại, nhân tiện nói, thiên đình cố nhiên mạnh, có thể chân quân phía dưới, ta không sợ bất kỳ người nào. Vị này áo trắng kiếm tiên, lòng tự tin có thể nói là nhất quán mạnh, ban đầu cũng là nói đạo nô không sợ, một kiếm có thể phá chi. Đi. Sau một khắc, Giang Hiểu trầm giọng mở miệng, làm ra lựa chọn. Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương hai người cùng nhau điều động linh lực, thập nhị trọng cảnh mạnh mẽ linh áp phát tiết, tựa như sắp lệnh vạn vật chìm nổi, mạnh mẽ vô song. Mạnh. Đột nhiên, không gian sao động, lượng lớn linh khí tràn vào, trong hư không từng đạo kỳ dị đường vân hiện hiện, sát trận bị kích hoạt. Đến. Gần như đồng thời, Quý Lâm Đường một bước tiến lên trước, thập nhị trọng cảnh đại viên mãn linh áp tựa như cự thú khôi phục, khủng bố đến làm người sợ hãi. Sau một khắc, cổ thiên đình di chỉ bên trong đi ra ba người. Hoa vừa lóe gian, này phương thiên địa triệt để sôi trào, ở đây tất cả mọi người nhịp tim kịch liệt thêm nhanh. Thế mà thật đi ra. Chờ một chút. Thiên Thánh Tông Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương làm sao cũng tại. Trời ạ, như thế ngỗ nghịch thiên đình, thế này thì quá mức rồi. Những cái kia đỉnh cấp đại giáo thế lực các trưởng lão, không khỏi bị trước mắt một màn này rung động, vô pháp giữ vững bình tĩnh. Chỉ gặp to như vậy giữa thiên địa, hai đạo nhân mã phân đỉnh chống lại, lẫn nhau linh áp tựa như thương lòng cùng mãnh hổ giằng co. Bên trái là hơn 20 vị thân mang chiến thứ nhất màu bạc thiên đỉnh ngự linh sư, như tinh nhuệ chi sư, túc sát chi khí trực trùng vân tiêu. Phía bên phải cũng chỉ có ba người. Một chính là người trung niên áo đen, đỉnh đầu một chiếc gương cổ, như trăng sáng nô lên cao, rủ xuống ức vạn đạo thần huy, tản ra lệnh vạn vật quy hư khí tức thần bí. Hai vị nam tử áo trắng, tay cầm linh kiếm, tóc dài phất phới, này hai đầu lông mày xinh có một viên dạng rỡ kiếm ấn, phong độ tuyệt thế, như kiếm tiên tại thế. Chính giữa, Giang Hiểu một bộ xích hắc sắc huyền y, buộc tóc theo gió phất phới, dáng người thon dài mà đứng thẳng cao ngất, có loại siêu nhiên thoát tục khí chất. Hắn nhìn xem pháp trận bên ngoài quần quần tiên minh, trực diện tiên đỉnh, dưới tóc đen mắt, bình tĩnh lại thâm thúy. Vô thanh vô tức, thời không dường như lặp lại, giữa thiên địa không khí rất là kiềm chế. Hai bên cách một chỗ sát khí tung hoành pháp trận, xa xa nhìn nhau, lẫn nhau ngay lập tức đều không động thủ, tất cả đều có chút kiêng kỵ. Thế mà còn có Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương sao? Còn tốt chuyến này nhân thủ đầy đủ. Cùng lúc đó, Quý Lâm Đường quét mắt Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương, trong lòng tự nghĩ. Trên thực tế, Trường Sinh Tiên Quân cũng không biết Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương cũng ở chỗ này, chỉ đánh giá ra Giang Hiểu giấu kín tại Quỳnh Hoa cung bên trong, có thể thiên đỉnh phái ra người ngược lại là nhiều. Cuối cùng, Quý Lâm Đường nhìn về phía cái kia huyền y buộc tóc nam tử, nhìn về phía đã từng Bắc Minh Thiên Tôn. Thời gian thấm thoát, cảm xúc rất nhiều. Thật đáng thương. Cuối cùng, Quý Lâm Đường bố thí nói ra ba chữ. Tưởng tượng năm đó vô địch tại thế Bắc Minh, đang lâm tiên tôn chi vị, quan sát chư thiên vạn giới, sao mà phong quang vạn trượng, tiện sát người bên ngoài. Bây giờ lại rơi được thập trọng cảnh tình trạng, chính mình một ngón tay liền có thể đẻ chết, cái này thực sự có loại hình dung không được tâm tình. Hóa ra là ngươi. Đồng thời, Hạ Hầu Dạ cũng nhận ra Quý Lâm Đường. Làm sao? Giang Hiểu không hiểu mà liếc nhìn sư phụ. Hạ Hầu Dạ thản nhiên nói, người này là ngươi trước kia một cái thủ hạ bại tướng, vốn cho rằng bị ngươi đánh bại sau liền không có tiếng tăm gì, không ngờ bây giờ thế mà tiến thiên đỉnh. Nha. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ nhàn nhạt hồi âm thanh, dường như chỉ là nghe được cái không sao cả việc nhỏ. Quý Lâm Đường hai tay dần dần nắm chặt, về sau nhưng lại đột nhiên bùng ra, lạnh như băng nói, một đám chó nhà có tăng, chuẩn bị nên đón các ngươi số mệnh đi. Phế vật giống nhau đồ vật, chỗ nào đến mà gọi. Đúng lúc này, Vệ Ương áo trắng phần phật, trực tiếp một bước vào pháp trận, tại từng đạo tung hoành sát khí bên trong, lạnh giọng mở miệng, tiến đến, ta một kiếm giết ngươi. Giết. Cùng lúc, đám kia thiên đình ngự linh sư cùng kêu lên hò hét, cùng nhau bộc phát ra duệ không thể đỡ khí thế, trùng trùng điệp, khí thôn sơn hà. Cái này chừng 20 vị ngự linh sư, không khỏi là thập nhất trọng cảnh trở lên tồn tại, trong đó càng đầy có 6 vị thập nhị trọng cảnh đại năng, trang diện cực kỳ xung kích lòng người. Thỏa mãn ngươi. Quý Lâm Đường càng là phất ống tay áo một cái, nhanh chân đạp đi vào, thiên địa cùng vang lên, quanh mình trong hư không vô số đạo văn hiện hiện, từng đạo sắc bén sát khí tựa như chiến kiếm, đều bị đó sử dụng. Phiền phức. Hạ Hầu Dạ nhíu mày. Thiên đình ngự linh sư không khỏi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ có các đại tông môn thế lực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu mới có tư cách tiến vào trong đó. Cái này 20 mấy vị thiên binh thậm chí đều có thể hủy diệt như là xích giáo cái này bên trong lần nhất lưu thế lực. Chính mình cùng Vệ Ương tối đa cũng liền chống lại mấy cái kia thập nhị trọng cảnh ngự linh sư, đến nỗi thập nhất trọng cảnh ngự linh sư lại nên làm cái gì? Thoát khốn đều rất là gian nan. Nhưng vào lúc này, âm ầm lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh. Chỉ nghe mái vòm trên không đột nhiên vang lên oanh minh tiếng sấm, đại lôi kinh thế, thượng thiên dường như muốn phát tiết ra vô tận lửa giận đồng dạng. ông trời ơi, đây là có chuyện gì? Mọi người tại đây lập tức lắc đầu nhìn về phía thiên cung, lẫn nhau tất cả đều đổi sắc mặt, đều cảm nhận được một loại nào đó sợ hãi đáng sợ khí tức hủy diệt. Trên bầu trời, một cỗ lực lượng cuồng bạo tự dưng sinh ra, không gian đều đang run rẩy, nương theo lấy một đạo bổ ra ban ngày để mang, một mảnh lôi đỉnh tạo thành đại dương mênh mông, hội tụ mà thành. Đây là pháp trận trong, Quý Lâm Đường đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, mắt lộ ra kinh ngạc. Bác Minh, Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương cũng đều thay đổi ánh mắt. Bên cạnh, Giang Hiểu sừng sững hư không, huyền ý tung bay, tóc đen tung bay. Hắn huyết dịch khắp người sôi trào, tách ra ngàn vạn đạo dược điện thánh huy, sinh tử, cực hạn đạo ý triệt để tiết ra, ảnh hưởng này phương thiên địa, cực điểm thăng hoa. Giờ khắc này, Giang Hiểu đầu đội lên thiên kiếp, bước ra một bước, mắt lạnh nhìn phía trước thiên đỉnh ngự linh sư, gàn từng chữ một, giết ra ngoài. Chương 1153, kinh khủng cực hạn đạo kiếp âm ầm. Chói mắt lôi quang, chiếu sáng lấy cả bầu trời, khổng lồ điện mang bao quát một phương thiên địa, cảnh tượng bực này để người nghẹn họng nhìn chân chối. Từng đầu lôi long mang theo trời xanh lửa giận, ầm vang đện xuống, trực tiếp đem một cái đứng ngoài quan sát quần chúng đánh cho ra chóc thịt bong. Cái sau cả người đều ngộng, đây là cái gì đạo kiếp? Chính mình thế nhưng thập nhất trọng cảnh ngự linh sư a, làm sao lại liền cái này thập trọng cảnh đạo kiếp ban đầu thần lôi đều không tiếp nổi? Không riêng gì hắn, những người khác cũng nơm nớp lo sợ lên, cảm thấy vô cùng kinh khủng nguy cơ. Cực hạn đạo kiếp, trời ạ, đây là đáng sợ nhất cực hạn đạo kiếp. Đột nhiên, những cái kia đại giáo trưởng lao tất cả đều kinh hãi biến sắc, nghĩ đến trong truyền thuyết sát cơ vô hạn cực hạn đạo kiếp, cái này thực sự quá mức đột nhiên, đồng thời còn xa siêu bình thường đạo kiếp khủng bố, như là một mảng lớn lôi hải trực tiếp giáng xuống, hóa thành nhân gian dược điện đại dương mênh mông, cái này để người ta làm sao có thể chống lại? Này phiến thiên địa đều hóa thành lôi điện thế giới, đám người không dám lưu lại, tranh thủ thời gian mang nhà mang người, tất cả đều dựa vào cái kia truyền tống pháp trận rời đi nơi đây, muốn dựa vào đạo kiếp giết ra ngoài, có đảm lượng. Cùng lúc đó, Quý Lâm Đường tại rung động ban đầu qua đi, lập tức rõ ràng ý đồ của đối phương, với bàn tay lớn một cái, vô số vân khí quần hội tụ hình thành thương long, vân chi đại đạo. Đây chính là hắn đi đại đạo. Vân khí nhìn như vô hình, mờ mịt khó tìm, nhưng nếu có thể hoàn mỹ vận dụng, có thể hóa hình vạn vật, uy lực mênh mông. Từng đầu vân khí hình thành thương long chiếm cư tại Quý Lâm Đường quanh mình, mặc cho lôi long trùng trùng điệp điệp, lại khó mà đem vân khí chô đánh vỡ, không thể tới gần người. Nhưng vào lúc này, xoẹt. Thiên địa thời không đột nhiên trì trệ, sau một khắc, kia mấy đầu vân long đột ngột phá diệt, một đạo kiếm quang đột phá thời không hạn chế, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh trúng Quý Lâm Đường lồng ngực. Cái sau trên người chiến thứ nhất bị vạch ra một đạo trường ấn, nhưng lại không bị đánh vỡ. Sao băng sắt chế tạo thành chiến thứ nhất một bạn, lực phòng ngự quả thực là mạnh mẽ. Vệ Ương xuất thủ, này ánh mắt lạnh liệt, cho dù quanh mình âm dương luân chuyển sát trận không ngừng xé rách này áo trắng, nhưng khí thế còn tại không ngừng kéo lên. Quanh cùng lúc đó, Hạ Hầu Dạ vận dụng Thái Hư Kính, đạo ý bộc phát. Cổ kính nhất thiên, bắn ra ngân hà chút xuống năng lượng, đem một cái thập nhất trọng cảnh thiên đỉnh ngự linh sư đánh cho thân hình phai mờ, cơ hồ kém chút liền hình thần câu diệt tại chỗ. Một đám nghiệt chướng nghĩ còn sống rời đi. Nói chuyện biển vông. Thấy thế, Quý Lâm Đường giận dữ, quanh thân vân khí bốc lên, hóa thành hổ, lang, long, châu chở bách thú, trà đạp không gian, mang theo thế tội khô lạp hủ cùng nhau giết ra. Bách thú lao nhanh, tuy là mây mù biến thành, có thể lực lượng kia vẫn có thể phá diệt hết thảy, để người không dám nảy kháng. Bạch, bạch, bạch. Cùng lúc, pháp trận trong đạo văn dần dần sáng lên, bắn ra vô tận sắc cơ, muốn xé rách này phương thiên gian hết thảy tồn tại. Những thiên đình đó ngự linh sư cũng tất cả đều động thủ, một cố đạo ý bộc phát, đại đạo đạo quả hiển hóa, gần như sắp muốn đem mảnh thiên địa này trô đánh nổ. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ hùng vĩ, thiên binh đánh thẳng tới, đủ để xóa đi ven đường tất cả. Nếu không phải nơi đây chính là cổ thiên đỉnh di chỉ nắm giữ thần lực gia trì, chỉ sợ lập tức liền sẽ vỡ vụn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một mảnh mênh mông lôi đỉnh đại dương mênh mông đột nhiên rơi xuống, đem những này thiên binh đều bao phủ ở trong đó. Điện mang nhắm đánh tại những cái kia chiến thứ nhất màu bạc phía trên, bắn ra chướng mắt ánh sáng, vang lên ầm ầm. Hoa. Thập nhất trọng cảnh thiên binh, nhục thân thậm chí còn so ra kém thập trọng cảnh Giang Hiểu, tại chỗ thụ trọng thương, bị đánh được kinh ngạc, tựa ra hơi khói. So với âm dương luân chuyển sát trận, cái này cực hạn đạo kiếp dường như còn muốn càng thêm đáng sợ một chút. Đây cũng quá khủng bố đi. Đây là thập trọng cảnh đạo kiếp a. Thập trọng cảnh đạo kiếp dư ba, liền thập nhất trọng cảnh tu sĩ cũng không dám chấm mút, cực hạn đạo kiếp rốt cuộc là vì nhân vật thế nào chuẩn bị. Vệ Ương lúc này cũng sửng sốt một chút, gặp cảnh như nhau lôi đỉnh xung kích, đồng thời không nghĩ tới Giang Hiểu lại muốn dựa vào cực hạn đạo kiếp giết ra ngoài. Cử động lần này mười phần nguy hiểm, đối phương lại có lòng tin cùng thực lực ngạnh kháng cực hạn đạo kiếp, cũng một đường giết mặt thiên đỉnh vòng đây, cái này thật sự là yêu nghiệt đến cực điểm. Làm sao cảm giác cực hạn đạo kiếp trở nên mạnh hơn? Hạ Hầu Dạ lại phát giác được một chút không đúng. Hắn làm Bắc Minh sư phụ, đã từng cũng được chứng kiến đối phương đột phá thập trọng cảnh chẳng diện, có thể thời điểm đó cực hạn đạo kiếp dường như xa không có bây giờ như thế người tiên. Sư phụ, dùng đạo môn la bàn trước tìm tới chỗ này pháp trận yếu môn. Đúng lúc này, Giang Hiểu đem một mặt la bàn bức cho Hạ Hầu Dạ, về sau trọi cứng lấy lôi đỉnh, quanh thân thần diễm rực rỡ, lại đạt một bước. Tại này dưới chân, một đầu vô hình con đường kéo dài mà ra, chính là từ cực hạn đạo ý chỗ hội tụ hình thành, có được vô thượng khí thế. Lần trước, Giang Hiểu tại Thiên Thánh Tông chính là lấy sinh tử chứng đạo thập trọng, đồng thời chỉ phóng ra một bước, khó khăn lắm xem như đi vào thập trọng cánh cửa. Lần này, Giang Hiểu dẫn động cực hạn đạo kiếp, lại đạp đại đạo, muốn mượn cực hạn đạo kiếp chi uy, giết ra một đường máu. Một đạo lôi trụ đột nhiên rủ xuống, mang theo hủy diệt tính năng lượng, đem Giang Hiểu đánh trúng, lại không có thể đem nhục thân đánh vỡ, chỉ thoáng có chút đen nhánh. Bây giờ nhục thân tại kinh nghiệm trùng điệp rèn luyện qua đi, trong huyết mạch càng chứa Quỳnh Hoa cung chủ thần huyết, vừa xa ra dị vãng cường độ. Chọc thanh nhị khí lên thân, sinh tử huyền lực thêm chút vận chuyển, điểm kia thương thế cũng tận số biến mất không còn. Bành! Đột nhiên, Giang Hiểu nâng quyền đánh kích, thần lực ngập trời, càng đem lôi đỉnh trô đánh vỡ, quanh thân tựa như tắm rửa lấy điện mang. Một màn này vô cùng rung động lòng người, cho dù là Thiên đỉnh ngự linh sư cũng đều kinh ngạc ở, làm sao có thể? Gia hỏa này nhục thân rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái? Giang giác. Đúng lúc này, Giang Hiểu trong hư không bước ra bước thứ hai, trên không lôi hải càng thêm khủng bố, nguyên bản tử sắc thần lôi giờ phút này thật giống như bị mực nhiễm, ẩn ẩn phiếm hắc. Nay đoạn phách kiếm càng là sấm sét vang dội, nhận lấy đại đạo rèn luyện, hào quang càng thêm rực rỡ, uy lực dần dần được tăng cường. Ngay đột nhiên, có cái thập nhị trọng cảnh thiên đỉnh ngự linh sư, đồng dạng cũng là năm đó một đời hùng chủ, muốn hướng giờ phút này ngay tại đột phá Giang Hiểu xuất thủ. Nhưng đối phương vừa mới chấm mút cực hạn đại đạo khí tức, mái vòm thượng lập tức đánh xuống một đạo đen nhánh tiềm điện, tựa như màu đen kiếm, đúng là trực tiếp cho đối phương đánh cho nhục thân phá tan đến, tại chỗ sắp chết. A a a a a. Cái sau tiếng kêu rên liên hồi, chỉ còn lại có thần hồn, một kích này liền tổn hại hơn phân nửa căn cơ, từ đây xem như phế hơn phân nửa. Làm sao có thể? Lập tức, đang cùng Hạ Hầu Dạ giao thủ Quý Lâm Đường ánh mắt lại biến. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ ở vào cái này đạo kiếp ở trong còn tốt, nhưng nếu thêm chút chấm mút Bắc Minh cực hạn đại đạo khí tức, cái kia đạo kiếp lại sẽ căn cứ độ kiếp nhân cảnh giới cao thấp, hạ xuống càng thêm đáng sợ lôi đỉnh. Kia đen nhánh thiểm điện tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, quả thực làm cho người ta không thể tin được trên đời này làm sao lại có đáng sợ như thế đạo kiếp. Thiên đỉnh thập nhị trọng cảnh ngự linh sư a, cứ như vậy bị lập tức đánh nhục thân băng diệt. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên rời đi dưới chân đại đạo, sau đó khiêng lôi đỉnh, xông vào Quý Lâm Đường ở chỗ đó thiên đỉnh thập nhị trọng cảnh ngự linh sư ở trong. Gia hỏa này làm sao hủy bỏ đột phá, còn chủ động xông lại rồi. Thiên đỉnh ngự linh sư nhóm hơi sửng sốt một chút, đang muốn xuất thủ, lập tức đã nhìn thấy Giang Hiểu thể nội đạo ý phát tiết, dưới chân thế mà lại lần nữa hội tụ hình ra đầu kia cực hạn đại đạo. Không, gia hỏa này là yếu hại chết chúng ta. Lập tức, nhóm này thiên đỉnh ngự linh sư cho giật nảy mình, vội vàng hốt hoảng tản ra. Ai còn dám xuất thủ? Không người dám độ cực hạn đạo kiếp thật không phải là người có thể đi đường. Cho dù là Giang Hiểu, một đường đi tiên, nhưng nếu không phải Tô Bạch cái này kẻ chết hay, lúc trước cũng phải vỡ lạc. Dù là Quý Lâm Đường đều dọa cho phát sợ, không biết chính mình đến tột cùng có tên hay không muốn xuất thủ. Ra tay giết chết Bắc Minh, sau đó nhiễm cực hạn đại đạo khí tức, chính mình sợ rằng cũng phải bị kia đen nhánh thiểm điện cho đánh chết tại chỗ. Đạo kiếp thế nhưng sẽ căn cứ nhiễm đại đạo khí tức ngự linh sư cảnh giới, không ngừng uy lực biến hóa. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần gặp nhau. Đáng chết. Cuối cùng, Quý Lâm Đường hung hăng cắn răng một cái, chỉ có thể là tránh đi. Ha 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 ha. Giang Hiểu ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tùy ý, ngươi cũng xứng cùng ta đại đạo tranh phong. Trên đời ai dám độ cực hạn đạo kiếp? Chỉ có chính mình. Vạn trượng lôi quang bên trong, Giang Hiểu mặc cho thiên kiếp ra thân, không sợ ngoại vật, một bộ huyền ý đi, phóng túng tung bay, một màn này kinh diễm không biết bao nhiêu ánh mắt. Đáng ghét. Thấy một màn này, Quý Lâm Đường gắt gao cắn răng, nội tâm không cam lòng tới cực điểm. Mình quả thật không dám độ cực hạn đạo kiếp, không có kia phần thực lực cùng đẳng phách. Ngươi, đi giết cho ta Bắc Minh. Đột nhiên, Quý Lâm Đường nghĩ ra một cái biện pháp, đối bên cạnh cái nào đó thập nhị trọng cảnh đại năng ra lệnh. Bắc Minh bây giờ dù sao chỉ có thập trọng cảnh tu vi, chỉ cần thập nhị trọng đại năng xuất thủ, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến nỗi cái kia nhiễm cực hạn khí tức thập nhị trọng đại năng đằng sau sẽ như thế nào, cái kia cũng không liên quan mình sự tình. Còn không đợi cái sau làm thế nào tỏ vẻ, Hạ Hầu Dạ trên đầu lơ lửng thái hư kính, Vệ Ương tay cầm tiên kiếm, cả hai đã đứng ở Giang Hiểu bên trái, như là hai tôn sát thần. Bọn hắn đồng dạng duy trì một khoảng cách, không dám cùng Giang Hiểu áp sát quá gần, để tránh nhiễm cực hạn đại đạo khí tức. Giang Hiểu giờ phút này tựa như là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ tự bạo đạn hạt nhân, ai cũng không dám tới gần, ai cũng không dám nhiễm mảy may khí tức. Lấy Quý Lâm Đường cầm đầu thiên đình ngự linh sư nhóm đều nghiến răng nghiến lợi. Trang diện trong lúc nhất thời như vậy cứng đờ xuống dưới. Vành, ầm ầm. Chỉ có không ngừng lấp lóe ở đây phương thiên địa điện mang vẫn như cũ, bầu trời hóa thành lôi đỉnh đại dương mênh mông, không ngừng sôi trào. Ai dám cản ta? Giang Hiểu bạn không nghĩ tới, cái này muốn mạng cực hạn đạo kiếp, thế mà còn thành chính mình đòn sát thủ và mệnh bài. Hắn bước ra một bước, dưới chân cực hạn đại đạo lại lần nữa ngưng hình gọi ra, cực hạn đạo ý nồng đậm, thấy Quý Lâm Đường đám người mí mắt chực nhảy. Vành, một đầu tráng kiện lôi long hạ xuống. Thiên đình ngự linh sư nhóm đều ở trong lòng thần cầu, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Có thể sự thật lại là, Giang Hiểu trở tay một kiếm liền bổ ra lôi đỉnh, đầy trời quang hoa vẩy xuống, dáng người tựa như một tôn thần minh, bước thứ hai cực hạn đạo kiếp, thông dong tự nhiên liền có thể đối mặt. Sau một khắc, Giang Hiểu bước ra bước thứ ba. Hoa Nương theo lấy một bước này, đạo kiếp lại lần nữa phát sinh biến hóa, tử sắc trên lôi hải, từng đầu đen nhánh điện xà xuyên qua trong đó. Kia đen nhánh điện xà đã đủ để cho thập nhất trọng cảnh ngự linh sư nơm nớp lo sợ. Nay phương thiên địa càng thêm trở nên khủng bố, không gian đều tại bành minh, tựa như sắp gánh chịu không được lôi điện vĩ lực, từng sợi khiến người ta run sợ khí tức hủy diệt tràn ngập. Quý Lâm Đường, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi có dám tới giết ta? Giang Hiểu đạp trên cực hạn đại đạo, đỉnh đầu lôi kiếp, liền hỏi ba lần, ngươi có dám tới giết ta? Ngươi có dám tới giết ta? Cái này nhưng làm người ta hỏi mặt đều xanh, nhất là ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt. Quý Lâm Đường nắm chặt song quyền, khó mà chịu đựng, điềm nhiên nói, chỉ là thập trọng cảnh sâu kiến, nếu không phải. Nhưng vào lúc này, ngươi không đến, vậy ta coi như đến. Giang Hiểu đột nhiên hét lớn một tiếng, lại lần nữa rời đi cực hạn đại đạo, tựa như tự bạo xe tải, thuộc địa vào tới. đậu xanh. Lập tức, Quý Lâm Đường vị này thập nhị trọng cảnh đại viên mãn ngự linh sư, trực tiếp cho văn tụ, tranh thủ thời gian là chuẩn mở. Có cơ hội. Nhưng những cái này thiên đình ngự linh sư lại nhắm ngay Giang Hiểu không có cực hạn đại đạo khí tức, lập tức ngao nhau xuất thủ. Có thể Giang Hiểu tựa hồ là cố ý gặp công kích, đầu vai bị đánh xuyên, máu tươi vẩy ra, cứ việc thương thế thảm trọng, lại tránh đi yếu hại. Đồng thời dưới chân cực hạn đại đạo nổi lên trong mấy mắt. Ông trời ơi, ta làm sao cái này đều nhiễm cực hạn khí tức a? Vị kia thiên đình ngự linh sư sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, cảm thấy tự thân nhàn nhạt cực hạn khí tức. Sau một khắc, hắn tựa như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn trời, đồng tử tuyệt vọng. Chỉ gặp một đạo đen nhánh thiểm điện tựa như treo tại đỉnh đầu tiên kiếm, trong chốc lát hóa thành tàn ảnh, xé rách hư không, lấy mau lẹ đến hoàn toàn tránh không khỏi tốc độ. Vị vị này tiên đỉnh ngự linh sư đạo quả bị trực tiếp bổ ra, hóa thành một mịn, sau đó tức thì bị cái kia đạo đen nhánh thiểm điện từ mi tâm chính giữa, cả người bị chém thành hai khúc. Thân cung tại chỗ phá diệt, thân tử đạo tiêu. Bước thứ ba cực hạn đạo kiếp, thuấn sát một cái thập nhất trọng cảnh tiên đỉnh ngự linh sư, khủng bố tới cực điểm. Càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận chính là, đánh cũng không thể đánh. Lấy Quý Lâm Đường cầm đầu đám kia thiên đỉnh ngự linh sư, trừng lớn hai mắt, nhìn xem Giang Hiểu, tựa như nhìn xem một cái quái vật. Đối phương vừa rồi rõ ràng dưới chân đều không có cực hạn đại đạo, nhưng cho dù là như vậy, một khi cùng này sinh ra liên lụy, cũng phải nhiễm cực hạn khí tức. Đây là cái gì thiên sát cô tính a? Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương đều trong lòng có chút run rẩy, sợ mình cũng bị con hàng này lôi mệt mỏi, cái này ai còn dám cùng Giang Hiểu đi được quá gần a? Hắn thập trọng cảnh cực hạn đạo kiếp tạm thời không cần sợ, có thể thập nhị trọng cảnh cực hạn đạo kiếp, kia là người có thể vượt qua. Đột nhiên, Giang Hiểu bước về phía trước một bước. Bạch. Đám kia thiên đỉnh ngự linh sư lập tức lui về sau một bước. Ừm. Giang Hiểu lại tiến lên trước một bước. Các thiên binh thiên tướng tranh thủ thời gian tiếp tục lui lại. Ồ, Giang Hiểu giọng điệu dần dần thú vị lên. Quý Lâm Đường nghiêm mặt, đối thủ hạ phân phó nói, đi đem truyền tống pháp trận cho khống chế lại, sau đó lại liên hệ mùa hè hạ phong bá chân quân, để hắn cấp tốc truyền tống tới. Đối phương cái này không muốn sống tư thế thật đúng muốn mạng cực kỳ, nếu là muốn một đường sông ra đi, chính mình cũng không dám cản trở, chỉ có thể mau chóng đem tòa kia truyền tống pháp trận cho khống chế lại, sau đó cứng rắn kéo. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương hai người tự nhiên không phải ăn chay, tại Giang Hiểu hấp dẫn Quý Lâm Đường chờ lực chú ý lúc, sớm đã là giết mặc một đường đến tòa kia truyền tống pháp trận. Bạch, tòa kia bắt giác trận đài chợt hiện thánh huy. Làm sao lại như vậy? Không được. Thấy thế, Quý Lâm Đường lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, âm thầm phẫn hận cực hạn đạo kiếp. Bắc Minh Tiên Tôn cũng là am hiểu biểu diễn, cố ý đang làm ra vẻ tắc quái kéo cửu hận, thực tế là cực hạn đạo kiếp thật đáng sợ. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên oa hú lên quái dị, thế mà chủ động xông vào giữa đám người, mang theo kia vạn trượng lôi quang, giống một chiếc tự bạo xe tải, đội cảm tử thần phong. Coi như biết đối phương là nghĩ xông ra đi, có thể cái này ai lại dám ngăn trở? Không cho phép lui, tất cả đều không cho phép lui. Quý Lâm Đường tức giận giống to, chính mình lại trượt được xa xa. Đến nỗi những thiên đình đó ngự linh sư, lại không có bị tẩy não, ai sẽ nghĩ đến muốn đồng quy vu tận. Oanh Hạ Hầu Dạ cũng tại vận dụng thái hư kính, không ngừng đánh kích, đánh xuyên qua thiên địa, Vệ Ương đồng dạng cũng có động tác. Trước mắt bao người, Giang Hiểu đúng là cứ như vậy xông ra nhóm này thiên đình ngự linh sư vào ngây, thành công đến kia cái truyền tống trận đài. Thật sự là một đám phế vật. Sau một khắc, Giang Hiểu đứng ở truyền tống trận đài thánh huy bên trong, thu liễm lại đạo ý, nhìn xem đám kia thiên đình ngự linh sư, châm chọc mở miệng. Nhóm này thiên đình lôi kéo cái gọi là thiên tiêu hùng chủ lại không một cái dám độ cực hạn đạo kiếp. Thật sự là có đủ buồn cười. Sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ chết tại cực hạn đạo kiếp ở trong. Quý Lâm Đường nhìn đối phương dần dần phai mở thân ảnh, không cam lòng nói, thập trọng cảnh bước thứ 3, ngươi có thể đi được. Bước thứ 8, bước thứ 9, bước thứ 10 đâu? Đây tuyệt đối là một đầu tử lộ. Chớ đừng nói chi là thập nhất trọng cảnh cùng thập nhị trọng cảnh, ngươi cho là ngươi mạnh đến mức đi nơi nào? Chương 1154, Lý Mô cùng Phong Bá chân quân vận bẹo trong hư không. Vệ Ương đột nhiên hỏi âm thanh, Bác Minh ngươi đạo kiếp cũng đã hủy bỏ đi. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, về sau kinh ngạc nói, làm sao rồi? Không có. Không có gì. Vệ Ương ngữ khí có chút không được tự nhiên, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, Giang Hiểu giật mình, hiểu rõ ra. Nhìn xem. Chính mình cực hạn đạo kiếp rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, Vệ Ương như vậy cá tính, lúc này đều có chút lòng còn sợ hãi. Giang Hiểu tâm tình vào giờ khắc này cũng là nửa vui nửa bờn. Vui chính là, chuyến này tại cổ thiên đình di chỉ bên trong thu hoạch thần huyết tạo hóa, thần cung khỏi hẳn, thực lực lên một tầng nữa, lo chính là cực hạn đạo kiếp là thật mẹ hắn muốn mạng a. Cực hạn đạo kiếp biến khó, Bác Minh, trước kia ngươi thập trọng cảnh đạo kiếp không có lợi hại như vậy. Đúng lúc này, Hạ Hầu Dạ cũng mở miệng dặn dò, về sau cẩn thận chút, không nên miễn cưỡng chính mình. Ừm. Nghe vậy, Giang Hiểu sầu mi khổ kiểm, mặc dù mới vừa rồi là rất thần thái phong thái, có thể chờ sự tỉnh qua đi. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình trước mắt tối đa cũng liền đi được đến thập trọng cảnh bước thứ 6, đằng sau kia 4 bước, sợ thật đúng chết sống đều không cách nào tử. Lần trước ta liền đổ vào bước thứ 8. Đột nhiên, Giang Hiểu không hiểu hoài niệm lên tên điên kia phụ thân. Nhìn không được thở dài, Tô Bạch a Tô Bạch. Ngươi à, chỉ có chờ trưởng thành về sau, mới có thể cảm nhận được bậc cha chú vất vả trả giá. Tự ngu tự nhạc một phen, Giang Hiểu tâm tình lập tức liền tốt lên rất nhiều. Cực hạn đạo kiếp dù sao bày ở nơi đó, lại không giống thần cung nguyền rủa giống nhau, giống như Diêm Vương ra đòi mạng. Đúng lúc này, không gian dần dần vững chắc, linh mang tiêu tán, hiện lộ ra ngoại giới chẳng diện. Ba người đi vào U Minh Thiên Hạ. Toàn này thiên hạ có chút đặc thù, giữa thiên địa âm khí rất đủ. Đây là bởi vì lâu dài cùng man hoang thiên hạ giao chiến, sinh linh đồ thán, vong hồn quá nhiều nguyên nhân. Thậm chí từng có tông môn thảm tao yêu tộc tàn sát, cuối cùng hóa thành cấm địa. Ngẫu nhiên có thể thấy được âm hồn tại kia phế tích bên trong hiện hiện, mê vong đi tới đi lui, để người dùng mình. Bình thường thời điểm, U Minh thiên hạ là không có người nào, dù sao lâu dài chinh chiến, các loại tài nguyên khoáng mạch sớm đã bị khai thác xong. Nhưng bây giờ, đi tới U Minh thiên hạ ngự linh sư lại có rất nhiều, bọn họ đến từ các tòa thiên hạ, tất cả đều tập hợp hướng tòa kia ở vào biên hoang thánh thành ở trong. Đạm môn, Càn Khôn thánh địa, Nam Sơn thư viện, Xích giáo, Thanh Vân quan. Toàn nào đó thành trì bên trong, Hạ Hầu Dạ thở dài một tiếng, những này đại giáo tất cả đều hưởng ứng thiên đình hiệu triệu, phái ra tinh nhuệ đệ tử cùng trưởng lão. Bên cạnh, Vệ Ương một bộ áo trắng, uống chút rượu, tâm tình không lắm rất tốt. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đứng tại Đại Hoang thành, nóng nhìn nhân tộc thánh thành, tư vị này quả thực có chút không thế nào tốt. Đại loạn chi thế a. Giang Hiểu cảm thán câu, thánh thành cùng Đại Hoang thành, một trận chiến này không biết có bao nhiêu người có thể danh dương thiên hạ, có mấy người sẽ táng thân U Minh. Nhân tộc số lớn cao thủ tề tụ thánh thành, nghiễm nhiên có mãnh hổ chi thế, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Man Hoang thiên hạ. Giang Hiểu ba người cũng không có ở lâu, cấp tốc lên đường, trở về Man Hoang thiên hạ Đại Hoang thành. Bây giờ mưa gió nổi lên thời khắc, nhất là còn sống nhờ tại yêu tộc địa bàn, sắp đối mặt nhân tộc ngự linh sư tiền đánh, Thiên Thánh Tông tình cảnh chỉ sợ không thế nào sống yên ổn. Nơi này là đại mùa hè hạ, rất nhiều vương triều san sát, phân tranh không ngừng, trong đó từng mời qua Giang Hiểu Đại Chu hoàng triều liền ở vào mảnh này bắt ngát thiên hạ. Đồng thời, Lý Mỗ ở chỗ đó Nam Sơn thư viện cũng tọa lạc ở đây. Nam Sơn thư viện chính là thánh địa, địa vị siêu phàm thoát tục, các đại vương triều đều ai cũng đem Nam Sơn trong thư viện ngự linh sư coi là cơ bảo. Thường thường những cái kia vương triều phía sau đế sư cũng là Nam Sơn thư viện đệ tử, lẫn nhau làm đồng môn sư huynh đệ, đi vào vương triều thế lực về sau, từng bước một đăng lâm cao vị, về sau tựa như là chơi lấy trò chơi, lẫn nhau tranh cái cao thấp. Lý Mỗ vừa tiến vào Nam Sơn thư viện không lâu, liền không còn có mấy cái vương triều phái người đến đây giao hảo. Nhưng khác biệt tại những sư huynh đệ khác, Lý Mỗ xin miễn mỗi một cái người bái phỏng, thậm chí không có nhận lấy những cái kia chân quý tài nguyên tu luyện, ra trên trời hậu lễ. Chiến tranh không phải trò chơi, không thể chỉ là vì đạt thành người nào đó tầm nhìn. Lý Mỗ tư tưởng giác ngộ rất cao, cao khiến cho có vẻ hơi không quá hợp quần, càng làm cho vị kia đến từ Đại Chu hoàng triều lão nhân có chút xấu hổ. Lão nhân nói, nếu ngươi có thể trở thành chân quân, như vậy Đại Chu hoàng triều liền có thể thống nhất tòa này thiên hạ, kết thúc hết thảy phân tranh. Thiên đình thống ngự chư thiên, có thể các tòa thiên hạ còn không phải miễn không được phân tranh không ngừng. Lý Mỗ lắc đầu, tuyệt không nói cho đối phương biết một cái sự thật tàn khốc, đó chính là thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Huống chi, thiên đình sẽ không cho phép siêu nhất lưu thế lực sinh ra, trên trời mặt trời có một cái liền đủ. Nhưng vào lúc này, thiên đình thống ngự chư thiên, nhưng lại thống ngự không được lòng người, ngoại giới phân tranh bắt nguồn từ những người này trong lòng không thêm tu liễm tham lam. Một giọng giàn mua bỗng nhiên từ ngoại giới truyền đến. Đây là một cái đình viện, hoàn cảnh thanh u, chính là Lý Mộ tại Nam Sơn thư viện một mình chỗ ở cái này, nói tới từ ngoại giới âm thanh lệnh Lý Mộ không khỏi hơi kinh ngạc. Mở cửa một cái trước mắt, Lý Mộ lập tức xoay người chắp tay, viện trưởng tốt. Chỉ gặp, đường mòn trên đường, hai cái lao nhân chính sóng vai mà đi, sau lưng còn cùng cái ăn mặc chiến thứ nhất màu bạc nam tử cao lớn. Vị kia quần áo màu đen hạ phục lão nhân, tóc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, chính là Nam Sơn thư viện viện trưởng. Hóa ra là người a. Viện trưởng đối Lý Mộ ấm áp cười dưới, nhớ kỹ cái này học sinh, lại dặn dò, tốt nhất vẫn là chớ có đàm luận tiên đình. Lý Mỗ chỉ không người, không có đứng dậy, trong lòng rất rõ ràng. Cái kia ăn mặc chiến thứ nhất màu bạc nam tử chỉ sợ chính là thiên đình ngự linh sư, mà đối phương lại cùng kính đi theo một lão nhân khác sau lưng. Kia thân phận của ông lão chỉ sợ. Theo ý của ngươi, thiên đình chẳng lẽ đối với mấy cái này phân tranh liền chưa hề để ý tới qua không thành? Một đạo không uy tự giận âm thanh ở trên không vang lên. Lý Mỗ mấp máy môi, đạo, không dám. Ánh mắt nông cạn. Thanh âm kia nhàn nhạt đánh giá câu, mùa hè hạ bất quá một toa chi địa, phóng nhãn chư tiên đi, nhìn xem Man Hoàng thiên hạ yêu tộc. Nghe vậy, Lý Mỗ nhíu mày dưới, về sau muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, không biết cái này một toa chi địa ở trong nhân mạng giá trị bao nhiêu. Ừm. Lập tức, chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ có chút ngạc nhiên. Viện trưởng cũng thay đổi hạ ánh mắt. Đến nỗi cái kia chiến thứ nhất màu bạc nam tử tắc cười lạnh hạ. Tại này trong mắt, như vậy người trẻ tuổi quá mức phổ biến, quá mức cuồng vọng vô tri, có lẽ vẫn không rõ đang cùng này trò chuyện chính là tồn tại gì. Ngẩng đầu lên, đột nhiên âm thanh kia vang lên, lão phu nhớ kỹ thư viện không phải từng có quy củ, túi đầu bất quá ba hơi, kính thiên kính kính chính mình. Lý Mỗ trong lòng khẽ động, đây coi như là triệt để sáng tỏ thân phận của đối phương. Sau một khắc, Lý Mỗ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu bảo trì tự nhiên, cùng đối phương đối mặt. Đây là một cái bắt tuần lão nhân, làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô, rộng vai, râu tóc hoa râm, có thể cặp con mắt kia lại giống như là ẩn chứa hỏa lô, tinh khí thần tràn trề. Cái này cao lớn lão nhân ăn mặc màu xanh đậm tay áo, tuyệt không có mạnh mẽ linh áp, tựa như chỉ là bình thường. Nhân mạng bao nhiêu, phải đàm luận điểm này, ngươi trước hết nghĩ nghĩ ngươi gặp bao nhiêu người, chấp trưởng bao nhiêu người tính mệnh. Cao lớn lao nhân thản nhiên nói, bất quá, lão phu quan tâm hơn chính là, nếu có thể đi vào thư viện, ngươi nên không phải phàm nhân, càng nên biết được lão phu thân phận. Lý Mỗ hít một hơi thật sâu, về sau chắp tay nói, vãn bối gặp qua phong bá Trần Quân đại nhân. Cái này học sinh họ Lý, tên một chữ một cái nào đó chữ, vừa tiến thư viện không bao lâu. Viện trưởng đột nhiên mở miệng nói ra, có thể lời còn chưa dứt, cao lớn lao nhân liền khoát tay nói, không cần nhiều lời, lão phu lại há có thể nhìn không ra. Trước chuyến này hướng Man Hoang thiên hạ, vốn là vì hồi thư viện nhìn xem những này hậu bối như thế nào, vẫn còn xem như không sai. Cao lớn lao nhân nhìn xem Lý Mỗ, đạo: "Bất quá, lao phu cần nhắc nhở ngươi một điểm là, như không có Thiên Đình thống trị, chư thiên phân tranh chỉ biết loạn hơn. Tùy tiện cái nào đó chí bảo hiện thế đều đem dẫn phát hai tòa thiên hạ khai chiến, ngươi có thể tin tưởng. Dù là có Thiên Đình, có thể Bắc Minh cùng Thiên Thánh Tông như vậy cả gan làm loạn, coi trời bằng vung hạ người còn không phải khắp nơi làm loạn." Kia ăn mặc chiến thứ nhất màu bạc nam tử, Quý Lâm Đường nhân cơ hội này kêu ca kể khổ, cổ Thiên Đình di chỉ đều bị bọn hắn làm rối tinh rối mù. Ngậm miệng: "Ngươi chuyện, chờ một hồi rồi nói." Cao lớn lão nhân há có thể nhìn không ra Quý Lâm Đường tâm tư, lạnh lùng mở miệng đánh gãy. Nghe vậy, Quý Lâm Đường trong lòng lộ bột một vàng, thầm nghĩ nói: "Lần này chịu tội chỉ định trốn không thoát." Ta rõ ràng. Cùng lúc đó, Lý Mỗ hơi gật đầu, sắc mặt như thường. "Ha ha." Viện trưởng ấm áp cười dưới, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. "Như ngươi như vậy học sinh, liền nên đi tới Man Hoang Thiên Hạ nhìn xem yêu tộc hung hăng ngang ngược, về sau liền cái gì đều hiểu." Cao lớn lão nhân cuối cùng lại nhìn mắt Lý Mỗ, về sau bước nhanh mà rời đi, chỉ để lại một câu bao hàm thâm ý lời nói. Lý Mỗ còn không có làm sao rõ ràng. Một bên khác, viện trưởng lại thần sắc kinh ngạc, chỗ nào nghe không rõ, Phong Bá Chân Quân đây là tại đề điểm chính mình đem cái này đệ tử đưa đến Man Hoang Thiên Hạ rèn luyện một phen a. Đối phương làm Thiên Đình chân quân, đối với cái này vừa mới đi vào cựu trọng cảnh ngự linh sư ngược lại là chưa cố. Nói không chừng ngày sau còn sẽ có một phen nhân quả liên lụy, liền nhìn cái này đệ tử có thể hay không bắt lấy. Hảo hảo cố lên tu luyện đi. Lập tức, viện trưởng thật sâu mà liếc nhìn Lý Mỗ, trong lòng đã có kế tiếp dự định. Tác giả chuyện ngoại lệ, tiếp xuống sẽ có cái đại cao trào, vẫn là theo thường lệ chậm rãi đi vào chương 1155. Bắc Minh Tiên Tôn ác thú vị Man Hoang Thiên Hạ. Đây là một mảnh rộng lớn đại mạc, tĩnh mịch biển cát. Đơn điệu nhan sắc bên trong lại dẫn một chút tàn kiếm đoạn thương, còn sót lại lấy lực lượng cường đại. Giữa thiên địa tràn ngập tản ra không ra sát phạt chi khí, như là cổ chiến đài, làm cho lòng người sinh ra mênh mông chiến ý. Một tòa thật lớn thành trì sừng sững ở trên mặt đất, toàn thân đen nhánh như sắt, trải rộng các loại vết cát, tựa như một đầu trải qua vô số chém giết màu đen cự thú, để mỗi người cảm thấy hai chân như nhũn ra. Đại Hoang Thành. Trong biển cát, Giang Hiểu cùng Hạ Hầu Dạ ba người đứng song vai, nhìn xem tòa này yêu tộc hùng thành, tâm tình khác nhau. Một cỗ yêu khí cường đại chiếm cứ tại trong Đại Hoang Thành, khủng bố vô biên, chấn nhiếp bát phương người đến. Ba người mới vừa đến, mấy đạo khí cơ lập tức liền khóa chặt mà lên, nhất là tại phát hiện ngự linh sư thân phận này về sau, thành trì cổng tiểu yêu càng không che giấu chút nào sát ý. Hạ Hầu Dạ nhíu mày, về sau thêm chút vận chuyển thập nhị trọng cảnh linh áp, giống như đại dương lan tràn ra. Kia mấy đầu tiểu yêu lập tức liền dọa cho đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy không ngừng. Bạch. Đột nhiên, một cái áo bào đen nam tử xuất hiện tại thành trì bên trên, khí tức tựa như cú mèo ấm lãnh, hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Hầu Dạ ba người. Thiên Thánh Tông người. Áo bào đen nam tử là Nhức Đầu Yêu, nhận ra Hạ Hầu Dạ đám người thân phận về sau, liền phân phó nói, để bọn hắn vào. Quanh cửa thành mở ra, rộng lớn khí thế tiết ra, nhấc lên các bụi. Có thể Giang Hiểu lại nhíu mày. Đối phương mở ra chỉ là cánh cửa nhỏ, rất là chật hẹp, chỉ cung cấp một người ghé qua cái chủng loại kia. Phải biết, Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương Thế nhưng thập nhị trọng đại hậu kỳ cự phách, chư thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, giơ tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng một phương cục diện. Vô luận là đến bất kỳ bên nào thế lực làm khách, đối phương đều sẽ lấy cực cao lễ nghi tiếp đãi. Chớ nói chi là Thiên Thánh Tông bây giờ vẫn là tương trợ ngươi yêu tộc cùng nhau đối kháng Thiên Đình. Đại Hoang Thành còn có loại này cửa nhỏ. Đột nhiên gian, Vệ Ương lạnh lùng mở miệng, ta lần trước đến thời điểm, nhớ kỹ là giết mặc cửa lớn mà vào. Sắc mặt của hắn đồng dạng không thế nào để mắt, ánh mắt lạnh như băng, hai đầu lông mày kiếm ấn hơi sáng, mạnh mẽ kiếm ý tựa như lúc nào cũng có thể thấu thể mà ra, chạm phá thương cùng. Nhưng vào lúc này, đi thôi. Hạ Hầu Dạ đột nhiên trực tiếp đi hướng kia cánh cửa nhỏ, ngữ khí bình thản, dường như xem thường. Thấy thế, Giang Hiểu nội tâm xúc động, về sau tâm tình không khỏi khó chịu, nhìn ra đối phương vì mình vì Thiên Thánh Tông buông xuống quá nhiều tư thái. Cậu vật, ta có thể ghi nhớ ngươi. Sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên mắt nhìn thành trì thượng đầu kia đại yêu. Những này dám đắc tội chính mình cùng Thiên Thánh Tông ra hỏa, không có một cái có thể có ngày sống dễ chịu, chính mình sau khi trở về liền để Phương Thiên chờ bảy đại khấu bắt đầu hành động. Hạ Hầu Dạ, Vệ Ương hai người các ngươi lúc trước giết ta yêu tộc bao nhiêu sinh mệnh, bây giờ sống nhờ người dưới, cực kỳ cảm thụ hạ khuất được đi. Giờ này khắc này, Hắc Bảo nam tử kia còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn chỉ nhìn chăm chú lên Giang Hiểu ba người tiến Đại Hoang Thành về sau, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Trong Đại Hoang Thành, bốn phía đường đi cùng thế gian không khác, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Có thể những người này phần lớn bảo lưu lấy thú loại đặc thù, chính là một tòa chính cống yêu ma nơi tụ tập. Đại bộ phận đều là thập vạn đại sơn bên ngoài yêu tộc, lẫn nhau còn không biết Giang Hiểu, chỉ cực kỳ kiêng kỵ nhìn xem Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương. Một đường đi xuống, ven đường không khỏi là căm thù ánh mắt. Cái này khiến Vệ Ương trong lòng nén giận cực kỳ, Giang Hiểu ngược lại là quen thuộc, ngược lại còn hướng những cái kia mọc ra thú thai tiểu muội muội hữu hảo chào hỏi. Dù sao cái thằng này ra mặt luôn luôn dày đặc cực kỳ. Thật manh a. Giang Hiểu nhìn xem một cái tướng mạo đáng yêu nệ cổ mì mì, có phần nghị xoa xoa đối phương lỗ tai, cho dù cái sau gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy phẫn nộ. Thiên Thánh Tông được an bài tại phía đông, một tòa to lớn kiến trúc bên trong, phạm vi coi như lớn, chỉ là vô luận cùng trước kia khẳng định không cách nào so sánh. Vừa mới trở về, Thiên Thánh Tông trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lão lập tức ra mặt nên đón, tràn diện trong lúc nhất thời có chút náo nhiệt. Càng làm cho người ta vui mừng chính là Thiên Thánh Tông trưởng giáo khiếp sợ nhìn xem Giang Hiểu, "Bác Minh, ngươi thần huyết nguyện rủa tốt rồi." "Ừm." Giang Hiểu bây giờ quét qua trước đây dáng vẻ giàn mua, cả người thần thái sáng láng, vô luận là nhục thân vẫn là thần thức đều cường đại đến giống như là có đoàn hỏa đang thiêu đốt. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Thiên Thánh Tông trưởng giáo thở dài một hơi. Thiên Quyền Phong phong chủ, cái kia cung phục nữ tử trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh ngạc, khó có thể tin. Trường Sinh Tiên Quân thần huyết nguyên rủa, thế mà thật bị đối phương trừ tận gốc rồi. Thần linh thủ đoạn đều có thể bị ma diệt, đây quả thực quá mức truyền kỳ, không hổ là Bắc Minh Tiên Tôn. Một phen trò chuyện qua đi, Giang Hiểu Hiểu rõ đến, Thiên Thánh Tông bây giờ tình cảnh không hề tốt đẹp gì, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sắp đến. Đại Hoang Thành thành chủ chính là Bay Lôi Báo nhất tộc đại yêu, Bay Lôi Báo nhất tộc lại thuộc về Kỳ Lân tộc tiểu đệ. Đồng thời, lần này nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, toàn bộ chỉ huy đều là Kỳ Lân tộc cổ yêu. Kỳ Lân chính là bách thú chi tôn, có thể nói là yêu tộc ở trong trời sinh đế hoàng, thực chất bên trong rất là cao ngạo, đối với ngự linh sư căm thù sẽ không dễ dàng xóa bỏ. Thiên Thánh Tông trưởng giáo đạo, nhân tộc thánh thành bên kia cũng tụ tập được các tòa thiên hạ ngự linh sư, chỉ sợ qua không được mấy ngày, chúng ta liền phải bị buộc xuất chiến. Sau đó, Giang Hiểu tìm tới Phương Thiên, cái sau tự nhiên cũng là kích động và phần, thương phấn đến lời nói đều nói không hết cả. Đem áo bào đen lão lục bọn hắn cũng gọi tới đi. Giang Hiểu cảm thấy cũng là thời điểm nên nói cho đã từng những cái kia các huynh đệ tin tức này. Chỉ chốc lát sau, áo bào đen lão lục, Trần Nặc, Lâm Nghị, Trần Mặc, Đàm Bay mấy người đều đi tới. Mấy người kia bên trong, Giang Hiểu đối với trí nhớ của kiếp trước có bộ phận thiếu thốn, chỉ đối áo bào đen lão lục cùng Trần Nặc có một chút ký ức. Chủ yếu là áo bào đen lão lục con hàng này miệng có chút thiếu, đến nỗi Trần Nặc, cái sau nghe nói là chính mình thu dưỡng nuôi lớn, đồng thời đồng dạng là kiếm tu, vẫn là thập nhị trọng cảnh kiếm tu, tư chất cực kỳ người tiên, so Vệ Ương đều yêu nghiệt. Phương Thiên, ngươi đem chúng ta gọi qua làm gì? Áo bào đen lão lục mới vừa đến, lập tức liền thấy Giang Hiểu, lập tức sững sờ, ta đi. Tiểu tử này làm sao còn tại? Lại nói, Giang Hiểu giờ phút này ngồi tại đại điện cao tọa bên trên, đến nỗi ăn mặc vải thô áo gai Phương Thiên, cái sau ngược lại là ngoan ngoan đứng ở bên cạnh, liền cùng cái tiểu đệ một cái dạng. Cái này, Trần Nặc chính là hoa phục nam tử, tính cách tương đối trầm ổn, nhìn xem một màn này phát giác một chút dị dạng, kiềm chế không nói. Còn lại mấy cái đại khấu cũng đều nhìn xem kia huyền y buộc tóc thanh niên, nhíu mày, cảm thấy không thích hợp. Thông suốt, Phương Thiên ngươi cái này chỗ nào là nhặt cái tiểu đệ, đây là nhặt cái lao tử trở về à? Áo bào đen lão lục lại bị chọc cười, nhất là nhìn xem Phương Thiên na mặt mũi tràn đầy cung kính biểu lộ, càng là trào phúng. Cao tọa bên trên, Giang Hiểu bưng một chén rượu ngon, ngẫu nhiên nhàn nhạt nhấp một ngụm, cũng không mở miệng, chỉ cười như không cười nhìn xem một màn này. Phương Thiên càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định. Ta nói ngươi thật đúng chứa vào đúng không? Đi theo chúng ta phía sau cái mông nhà xương cốt ăn tiểu tử thúi. Toàn trường liền áo bào đen lão lục tại ồn ào. Hắn nhìn xem Giang Hiểu thời khắc này tư thế, bước nhanh đến phía trước, quát lớn, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Không có nhãn lực giá đúng không? Tiểu đệ ngồi, để cho lão đại đứng. Nha. A nha. Lục ca dậy phải. Nghe vậy, Giang Hiểu giống như là lúc này mới hiểu ra tới, tranh thủ thời gian đứng dậy, ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Hừ. Áo bào đen lão lục hừ lạnh một tiếng, về sau ngồi tại chỗ, nhìn xem còn lại mấy cái huynh đệ, lại xông Giang Hiểu phân phó nói, nhanh đi mấy cái đại ca bưng ghế, cái gì đều phải dạy đúng không? Ta lúc đầu đi theo Bắc Minh lão đại làm việc thời điểm, có thể lênh lợi. Nghe vậy, Phương Thiên sắc mặt của quái, nhịn không được liếc mắt Giang Hiểu. Cái sau cũng là ác thú bị đến, trong lúc nhất thời cũng không ngờ mình, vội vàng đi xuống, kho người, muốn cho Trần Nặc mấy người bưng ghế. Không, không cần. Trần Nặc giờ phút này âm thanh có chút biến điệu, hắn dường như ý thức được cái gì, chỉ thẳng vào nhìn xem Giang Hiểu. Không, ta cũng không cần. Mấy người còn lại cũng đều không có sai biệt. Đám người tất cả đều không chớp mắt nhìn xem cái kia bận điệu tứ phía huyền y nam tử, trong mắt dần dần sinh ra một loại tên là cuồng nhiệt cảm xúc, lẫn nhau nhịp tim tất cả đều tăng tốc, như là lâm vào một trận tình không đến nộ. Các ngươi đây là nháo cái gì? Áo bào đen lão lục có chút hoang mang, Vương Giang Hiểu vừa rồi không uống xong rượu, uống một hơi cạn sạch, tiểu đệ không phải liền là dùng để sai sử sao? Luca, uống rượu xong, ta lại cho ngươi ngược lại điểm. Giang Hiểu chợt lại chủ động mở miệng. Lúc này mới đúng nha, còn miễn cưỡng có chút dùng. Nghe vậy, áo bào đen lão lục hài lòng nói, ngươi cũng coi là cùng chúng ta bảy đại khấu trải qua sinh tử, vừa vặn Khương Giao nha đầu kia rời đi. Về sau thành thành thật thật đi theo Phương Thiên Hôn, đem tu vi nâng lên, sau đó, một phen lão đại ca ngữ khí. Giang Hiểu một mực tại gật đầu, ngoan ngoãn cho áo bào đen lão lục đẩy chén rượu, về sau cười nói, Luca, còn có cái gì dặn dò? Không có, ngươi trung thực đứng là được. Áo bào đen lão lục nói, đột nhiên không hiểu nhìn về phía Phương Thiên, không phải, Phương Thiên ngươi ngày hôm nay rốt cuộc đem chúng ta gọi tới là muốn làm gì? Các ngươi đây cũng không ngồi nói chuyện, đứng chơi vui. Phương Thiên nghiêm mặt, chỉ nhìn mắt Giang Hiểu. Giang Hiểu gật đầu cười. Sau đó, Phương Thiên dùng nhìn như người chết ánh mắt, nhìn xem ngồi tại chỗ áo bào đen lão lục, đạo, Giang Ảnh chính là đại ca. Bang đương, lời vừa nói ra, áo bào đen lão lục run một cái, kém chút không có trực tiếp từ cao tọa thượng té xuống. Đại đại ca. Áo bào đen lão lục chỉ cảm thấy trên đầu tựa như khiêng 10 vạn toàn núi lớn, hai tay gắt gao ấn lại tay vịn, dốc hết toàn lực muốn đứng người lên. Hắn dùng đến một loại không cách nào hình dung ánh mắt, cầu xin tha thứ dường như nhìn về phía bên cạnh cái kia huyền y nam tử, một tấm vốn không phải là đẹp như thế mặt, giờ phút này càng giống là ăn mướp đắng giống nhau, khó coi tới cực điểm. Không có việc gì, ngươi ngồi đi. Bên cạnh, Giang Hiểu vừa cười vừa nói, ta người này liền thích đứng. Chương 1156, Đại Hoang Thành bên trong đại khấu áo bào đen lão lục cái này chỗ nào còn dám ngồi, hai cái đùi run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian liền đứng lên. Lão lục, ngươi ngồi a. Giang Hiểu kinh ngạc mở miệng, ngữ khí rất là hiền lành. Áo bào đen lão lục giống như là ăn thuốc đắng, có nỗi khổ không nói được, ta ngồi không được a.
Làm sao còn ngồi không được? Vừa rồi không phải ngồi hảo hảo sao?
Đột nhiên, Giang Hiểu ngữ khí đột ngột lạnh, trầm giọng nói, ta hỏi lần nữa, ngươi hôm nay ngồi vẫn là không ngồi?
Ta
ngồi vẫn không được sao? Áo bào đen lão lục sắc mặt trắng bệnh, dọa cho được lại ngồi xuống, tựa như ngồi ghế hùm, cả khuôn mặt che kín vẻ thống khổ.
Ha ha.
Thấy thế, Giang Hiểu cười ha ha, sau đó đi đến đen bảo lão lục sau lưng, hai tay chống lấy thành ghế, chuẩn bị nói chuyện. Cái này cũng không có đem áo bào đen lão lục trêu cợt được sống không bằng chết.
Đại ca, ngươi làm sao liền thành Giang Ảnh?
Đúng lúc này, Trần Nặc mở miệng, ánh mắt khó nén phấn khởi. Mấy người còn lại cũng đều cảm xúc kích động, trong đầu có một vạn cái vấn đề muốn nói ra.
Giang Hiểu đạo, nói rất dài dòng.
Áo bào đen lão lục run rẩy hỏi, kia
muốn không nói ngắn gọn.
Lão đại tại sau lưng đứng nói chuyện, chính mình ngồi tại vị trí trước, cái này chỗ nào nhận được rồi?
Ngươi là đang dạy ta làm việc.
Giang Hiểu nghiêm sắc mặt, không có phản ứng con hàng này, em hay nói.
Toàn bộ hành trình xuống tới, áo bào đen lão lục tâm tình thay đổi rất nhanh, cả người đều sắp bị chơi hỏng.
Nguyên bản ánh mắt sợ hãi dần dần không ánh sáng, dù sao không phải liền là cái chữ chết, dù sao lợn chết không sợ bỏng nước sôi.
Cuối cùng, Giang Hiểu thấy không sai biệt lắm, lúc này mới yếu ớt nói, sách, lục tử ngươi đừng nói, cái này đứng lâu vẫn còn có chút mệt mỏi à.
Bạch. Cơ hồ trong nháy mắt, áo bào đen lão lục tựa như lò xo nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống, như nhặt được đại xá.
Đại ca ngươi nhanh ngồi, đều là lục tử sai, cũng đừng ủy khuất chính mình.
Áo bào đen lão lục không ngời, thậm chí còn ống tay áo xoa xoa chỗ ngồi, hèn bọn tới cực điểm.
Giang Hiểu cười khẽ âm thanh.
Một phen trêu cận, nhìn ra lão lục người này mặc dù đầu óc có chút thẳng, bất quá đối với mình vị đại ca này ngược lại là không có lời nói, đáng giá kết giao nhờ.
Sau một khắc, Giang Hiểu ngồi xuống, quay về Bắc Minh Tiên Tôn chi vị.
Áo bào đen lão lục cùng Phương Thiên Tả hữu mà đứng, Trần Nặc đám người tắc đứng phía trước. Nhóm này từng theo lấy chính mình trọng đạo, phi, đánh thiên hạ huynh đệ. Không chỉ trung thành và tận tâm, đồng thời không khỏi là thập nhất trọng đỉnh phong cường giả, từng cái người mang tuyệt kỹ, những cái này đại giáo thế lực nhiều năm như vậy cũng không thể bắt lấy nhóm người này. Nhất là một thân hoa phục Trần Nặc, đối phương vẫn là thập nhị trọng cảnh kiếm tu, tư chất nghịch thiên đến cực điểm, nếu là có thể tĩnh tâm tiềm tu, tương lai trình độ sẽ không thua Vệ Ương. Như có thể lợi dụng tốt cố lực lượng này, tiếp xuống nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, vậy nhưng chính là mình chân chính phát chiến tranh tài cơ hội.
Tán gẫu làm nhảm xong, nên nói chính sự.
Đột nhiên, Giang Hiểu giọng nói vừa chuyển, "Đạo, ta cùng Thiên Thánh Tông quan hệ, các ngươi cũng rõ ràng. Thiên Thánh Tông trong đại hoang thành chịu yêu tộc ức hiếp, bọn họ có thể chịu, ta nhịn không nổi."
Đại ca ngươi một mực nói, xem ai không vừa mắt, lục tử đêm nay liền đi cho hắn làm.
Áo bào đen lão lục có tranh cơ hội biểu hiện, lập tức vô độ ngược nói, quản giáo hắn hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra.
Phương Thiên mấy người cũng đều trong mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc.
Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu nhớ tới trước đây cái kia lại dám cho mình sư phụ làm khó dễ đại yêu, thư lạnh một tiếng, đại thủ dần dần nắm chặt tay vịn, tựa như nắm lấy đầu của đối phương.
Tay cầm bảy đại khấu cố này tiềm ẩn trong bóng đêm lực lượng, Thiên Thánh Tông có chút chuyện không dễ làm, dù sao cũng là tại trên địa bàn của người ta.
Có thể chính mình liền không có những cái kia lo lắng.
Động thủ.
Là đêm.
Ngân nguyệt như bàn, trời cao khí sảng.
Thiên Thánh Tông bên trong đột nhiên chạy ra mấy đạo bóng đen, tựa như thích khách chui vào bóng tối bên trong, lặng yên không một tiếng động.
Toàn nào đó trong đình viện,
Giang Hiểu một bộ huyền y phần phật trong gió, nhìn xem một màn này, khoe miệng hơi câu, về sau quay người về đến phòng, bắt đầu tiệm tu.
Quỳnh Hoa Cung,
thần linh,
sinh tử chi đạo.
Giang Hiểu ngồi xếp bằng, đóng lại hai mắt, thể nội linh lực chậm chậm lưu động, mang theo thiên địa vĩ lực, như đại dương mênh mông bành trướng.
Một bên tu luyện, một bên chỉnh lý suy nghĩ, cũng còn muốn vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị.
Lần này tại Cổ Thiên Đình Di chỉ ở trong thu hoạch rất nhiều, nhưng lại xuất hiện hai vấn đề, một là trong cơ thể mình Bình Hoa Thiên Quân thần huyết, thứ hai là thời khắc sinh tử bí mật.
Vĩnh sinh bình nguyên,
tử vong bình nguyên.
10.
Giang Hiểu lông mày dần dần nhăn lại, chẳng lẽ nói người sau khi chết thật còn có một cái thế giới? Chính mình đã từng tiến vào sinh tử lồng chim, cũng đối ở trong đó lao quái vật nhóm ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể sinh tử lồng chim bên ngoài địa phương lại không thăm dò. Thậm chí, như thế nào đi vào sinh tử lồng chim cũng không rõ ràng, liên quan tới thế giới kia hết thảy đều là không biết.
Càng làm cho người ta dùng mình chính là chính mình sinh tử chi đạo cùng đây hết thảy không biết cấm kỵ cùng một nhịp thở.
Có thể khẳng định, mình đã nhiễm Cổ Thiên Đình nhân quả, tương lai vận mệnh chỉ sợ càng thêm quỷ thần khó lường.
Sinh tử đạo kiếp, cực hạn đạo kiếp.
Dù là Giang Hiểu giờ phút này đều cảm giác ngực có chút buồn bực, đây là muốn mạng của ta, không, dù là ta đánh bạc mệnh đều không cách nào tự á.
Tại thập trọng cảnh, chính mình sinh tử đại đạo bước ra một bước, cực hạn đại đạo bước ra ba bước.
Cái này hai đại đạo kiếp đều tràn ngập thần bí cùng sát cơ.
Trừ cái đó ra, thần thông của mình cũng nên học một ít, chỉ dựa vào xương hàng, sinh tử ấn, chiến đấu quá mức đơn điệu.
Bên người có thể lĩnh giáo sư phụ không ít, Thiên Thánh Tông bí tàng cũng có rất nhiều, tiếp xuống tại Đại Hoang thành thời gian chậm rãi tăng lên đi.
Giang Hiểu tự lẩm bẩm, ta cũng phải làm sâu sắc đối sinh tử đại đạo vận dụng, sáng tạo ra mấy cái nghịch thiên thần thông mới được.
Chính mình thực lực hôm nay khoảng cách leo lên chư thiên sân khấu còn có chút khoảng cách, duy nhất học cũng liền tiếp trước tiên tôn thân thể.
Nghĩ tới đây, Giang Hiểu gọi ra đạo môn La Bàn.
La Bàn bên trong, cố kia kiếp trước thi thể càng thêm già yếu, tóc trắng như tuyết, hình thể khô bại, tràn ngập nồng đậm đến tan không ra tử khí.
Bá, đột nhiên, Giang Hiểu điều động thể nội huyết dịch lưu chuyển. Huyết nhục tựa như lưu ly thông thấu, từng sợi huyền hoàng tử khí tản ra khí tức thần bí.
Đó chính là ẩn nút ở trong cơ thể mình thân huyết. Giang Hiểu bức ra một giọt thân huyết, về sau không lo nổi đau lòng, đem này độ vào tiền tôn thân thể ở trong. Cơ hội trong mấy mắt, tiếp trước tiên tôn thân thể tỏa ra cực lớn sức sống, nguyên bản khô cạn cơ thể tách ra hừng hực thần huy, ngũ tạng lục phủ đều như thiên âm cùng vang lên, mỗi một tấc máu thịt, thậm chí liền xương cốt đều tại hấp thu thần huyết dược hiệu, lục thân tựa như ngay tại đúc lại. Đây là một cỗ 10 phần biến hóa mạnh mẽ, nếu không phải tại đạo môn la bàn bên trong, chỉ sợ đủ để trấn áp cả tòa đại hoang thành, lệnh mỗi một nhức đầu yêu run lẩy bẩy. Tiên tôn thân thể cường đại cỡ nào? Cổ Thiên Đình bên trong vị tiên tóc xám tiên tôn, dù là cho đến chết, ý niệm ra chỉ nắm đấm vẫn oanh mở cấm kỵ tiên cung cửa lớn. Đồng thời, thần huyết bên trong cấp độ càng sâu đại đạo chi lực vận chuyển, từng đạo trật tự thần liên vần quanh, bắt đầu xóa bỏ trường sinh tiên quân đạo ý Giang Hiểu. Đây là cái gì? Quỷ bóng đông nhiên nổi lên, kinh ngạc nhìn xem một màn này, từ trước đến nay lạnh lùng con ngươi, giờ phút này lại nổi lên vận sóng. Thần huyết. Giang Hiểu nhếch miệng cười một tiếng, thế nào? Kiếp trước ta có hay không từng chiếm được loại bảo bối này? Quỷ bóng do dự chỉ chốc lát, về sau lắc đầu. Không có. Thay ta hướng Thương Nguyên Quỷ nói tiếng tốt, liền nói hết thể như thường, con đường của ta còn dài. Thừa dịp tiên tôn thân thể trong đạo môn la bàn khôi phục lúc, không có lãng phí thời gian dư thừa, Giang Hiểu gọi ra tạo hóa đạo đồ, bắt đầu quan sát ma luyện thần thức. Tòa kia vàng óng ánh thần cung, như là ngưng vị thực chất, treo cao tại Giang Hiểu đỉnh đầu, uy áp trùng trùng điệp điệp, có thể tùy tiện đâm cháy đồi núi. Trên cung điện khắc rõ Quỳnh Hoa Thiên Quân đạo ngân, tràn ngập huyền ảo, hình như có đại đạo phản âm quanh quẩn tại trong thần cung, để người quỳ bái. Tạo hóa đạo đồ lai lịch bí ẩn, có thể làm dùng cho thập trọng cảnh cùng cửu trọng cảnh thần thức rèn luyện. Vân mặt trời lớn kia đồng dạng ẩn chứa kỳ dị nào đó thần lực, chiếu rọi tại thần cung bên trên, như là tắm rửa lấy thánh huy. Tòa này thần cung thậm chí đều có thể nói là một tôn thần khí. Bây giờ Giang Hiểu, thần thức đã không còn là yếu hạng, có thể cùng Kỳ Lân Thánh Tử chờ yêu tộc thiên kiêu một hồi cao thấp, chỉ có thập trọng cảnh đại đạo còn không phải rất vững chắc. Tiểu Nam Hải bộ dáng quỷ bóng, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong con ngươi đen nhánh, không biết ra sao tưởng niệm. So với kiếp trước, đời này bất minh, Giang Hiểu tiềm chất càng khủng bố hơn, sinh tử cùng cực hạn đại đạo, thần linh nhân quả liên lụy. Ai cũng không biết cái này Huyền Y Nam Tử tương lai đến tột cùng sẽ đạt tới như thế nào cao độ. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, thu hồi tạo hóa đạo đồ, về sau đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bịch, bịch, bịch. Chỉ gặp mấy cái yêu tộc thiếu niên thiếu nữ bị ném tới trong viện, quanh thân bị trói đến tựa như bánh trưng, đều ở vào hôn mê trạng thái. Tên kia hậu nhân toàn đều ở nơi này. Đừng nói, cái kia đại yêu vẫn là đại hoang thành bên trong người đứng thứ hai, thực lực cùng địa vị rất cao. Cùng lúc đó, áo bào đen lão lục cùng Trần Nặc đám người từ trên tường nhảy xuống tới, từng cái đều tản ra cường thế hãn phỉ chi khí. Đại hoang thành người đứng thứ hai. Nghe vậy, Giang Hiểu quét mắt đám thiếu niên này thiếu nữ, thuận miệng hỏi, mọi người không có bị phát hiện à? Không, chúng ta làm việc, đại ca ngươi yên tâm chính là. Áo bào đen lão lục vỗ bộ ngực nói. Đột nhiên, Giang Hiểu phát hiện thiếu người, lập tức đạo, Phương Tiên đâu? Ai ngờ, áo bào đen lão lục trên mặt hiện ra một bôi vẻ khinh bỉ, xì mắng, Phương Tiên đi buộc tên kêu bà nương cùng tiểu thiết đi. A, tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu tại chỗ sững sờ, quả thực không dám tin. Đúng lúc này, đại ca, ngươi nhìn ta cho ngươi mang về cái gì? Phương Thiên tràn ngập ngạc nhiên âm thanh từ trên trời vang lên. Chương 1157, tiêu ra cả nhà trung liệt trăng sáng hạ. Nương theo lấy một trận làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, mấy cái yếu đuối đáng thương nữ tử bị ném tới chân mình hạ. Phần lớn trên thân chỉ mặc kiện đơn bạc áo tơ, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tinh xảo, tư thái thức tha, mang theo yêu tộc nữ tử thiên nhiên vũ mị cảm giác. Sau đó, Phương Thiên nguyên bản tấm kia chất phát đàng hoàng mặt, giờ phút này mang theo hèn mọn ý cười, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Này trên tay còn cầm rất nhiều nữ tử tinh mỹ nội y, tản ra mùi thơm, tiểu diễm vô cùng. Vừa ló gian, Giang Hiểu cả người đều không tốt, mặt hoàn toàn cũng hắc. Bại hoại. Hạ lưu. Buồn nôn. Áo bào đen lão lục, Trần Nặc đám người từng cái đối với cái này thịt mũi coi thường, khinh bị nghiêng đầu đi, nhìn đều không muốn xem Phương Thiên liếc mắt một cái. Gia hỏa này nhìn qua dáng dấp trung thực, ngày bình thường mặc cũng là đơn giản vải thô áo gai, cùng cái phổ thông nông thôn đàn ông một cái dạng, có thể thực chất bên trong lại là cái xác. Thôi. Một cái, hai cái, năm cái. Phương Thiên xem thường, quét mắt mấy cái này yêu tộc nữ tử, vui vẻ đạo, đây chính là lão già kia bà đường nhóm. Đại ca ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Giờ này khắc này, Giang Hiểu nội tâm lộn xộn không chịu nổi. Lúc đầu biết Phương Thiên tiểu tử này có chút cổ quái đam mê, thích trộm cắp một chút đại gia khuê tú đồ chơi, nhưng trước mắt này một màn cũng quá xấu a, mấy cái này yêu tộc nữ tử sợ vẫn là trên giường ngủ, thế mà cứ như vậy cho trộm đi qua, đơn bạc áo tơ bao vây lấy thân thể mềm mại, xuân quang chợt lộ. Cái này muốn để kia đại hoang thành người đứng thứ hai biết, chỉ sợ không được khí đến trên đầu đứa ra khói xanh. Đại ca ngươi tại sao không nói chuyện? Đột nhiên, Phương Thiên biến sắc, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là ngại ý? Giang Hiểu mặt đen lên, khiển trách, Phương Thiên, cái này đại ca nhưng phải vấn vấn ngươi, không gian chi đạo như thế nghịch thiên đại đạo, ngươi dùng để làm chút cái gì không tốt. Loại này chuyện xấu xa, về sau ngươi nhưng không cho làm. Chẳng lẽ cái này không hợp đại ca ngươi khẩu vị? Nghe vậy, Phương Thiên sờ sờ tóc, thăm dò tính mà hỏi thăm, đại ca ngươi, thích thuần yêu. Giang Hiểu kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Âm ầm đúng lúc này, một cỗ quần quận linh áp đột nhiên giống như đại dương phun trào, đường chân trời chỗ đột ngột tách ra vạn trượng linh mang, tương dạ không chiếu rọi như ban ngày. Ngự linh sư tiến đánh đến rồi. Nguyên bản yên tĩnh đại hoang thành trong nháy mắt bộc phát ra vài luồng trùng tiên yêu khí, tất cả nghỉ ngơi yêu tộc giờ phút này toàn bộ bình tĩnh. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Giang Hiểu cấp tốc ánh mắt biến đổi. Cùng lúc đó, trong đại hoang thành ương, phủ thành chủ đối diện một tòa phủ đệ bên trong. Trước đây vị kia người trung niên áo đen tên là Tiêu Vân, chính là Hỏa Dương ứng nhất tộc đại yêu, có thể so với thập nhị trọng cảnh hậu kỳ ngự linh sư, thực lực cao cường. Đồng thời cũng là Đại Hoang Thành người đứng thứ hai, phụ trách phụ tá Đại Hoang Thành thành chủ, đối kháng nhân tộc. Sớm tại 10 phút trước, Tiêu Vân liền nhận được tin tức, nhân tộc thánh thành phái ra một chi tinh nhuệ ngự linh sư, xâm nhập đại mạc, muốn thăm dò Đại Hoang Thành phản ứng. Đối với cái này, Tiêu Vân không thể không kết thúc cùng tiểu thiếp luốt ve an ủi, từ trên giường bỏ lên, đi vào chủ sự sảnh, cùng một đám đại yêu thương thảo. Đại sảnh ở trong, bầy yêu giống như ma chủ, từng cái sát khí bừng bừng, không khỏi là từ trong núi thây biển máu đi ra ma đầu, tàn sát qua không dưới 100 vạn sinh linh. Là man hoang thiên hạ số 1 Đại Hoang Thành, tòa này biên tái thành trì tự nhiên là quan trọng nhất, trong đó đại yêu cũng mỗi cái đều là hung ý hiển hách hạng người. Vậy liền như thế định, đêm nay hẳn là chỉ là thăm dò, sẽ không quá kịch liệt. Giờ phút này, Tiêu Vân tâm tâm niệm niệm sự tấy thượng mảnh mai tiểu thiếp, nhanh chóng nói, để Thiên Thánh Tông phái người ra ngoài nên kích là xong. Chúng ta không phái ra nhân mã sao? Có người hỏi thăm câu. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, yên tâm, Hạ Hầu Dạ cùng Thiên Thánh Tông trưởng giáo những cái này ra hỏa có thực lực. Mặt khác, ta cũng thích xem nhân tộc chó cắn chó chẳng diện. Chó cắn chó. Bên cạnh, một cái mọc ra hai cái chó lô thai đàn ông, u oán mà liếc nhìn Tiêu Vân. Hắn có chút không biết rõ, vì cái gì loại sự tình này muốn dùng chó cắn chó để hình dung, không hiểu cảm giác mình bị mạo phạm giống nhau. Đúng, chó đại tướng, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai thập vạn đại sơn người liền đến. Kỳ Lân Thánh Tử chờ sẽ đến tiền tuyến, không được lãnh đạm. Đúng lúc này, Tiêu Vân lại xông hán tử này dặn dò câu, sau đó lập tức rời đi nơi đây. Nhìn xem Tiêu Vân bước chân vội vã bóng lưng, bầy yêu trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Tiêu Vân cũng chỉ mặc cái áo khoác, chẳng lẽ là mới từ trên giường đứng lên? Chính bảo nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến trước mắt, Đại Hoang Thành bên trong bầu không khí khẩn trương, cấp trên lại tại hưởng thụ, như thế không đem đại chiến để ở trong lòng, cái này hơi có chút không thể nào nói nổi. Đi thôi, để Thiên Thánh Tông những cái kia con trùng đáng thương ra ngoài nên kích. Sau một khắc, đại yêu nhóm liền nở nụ cười lạnh, Hạ Hầu Dạ, Vệ Ương mấy cái này nằm đó nhân tộc hùng chủ, bây giờ tại ta yêu tộc thành trì bên trong, không rất sai xử một chút, đó mới là không thể nào nói nổi. Những ngày này, những yêu tộc này trong Đại Hoang Thành cũng không có thiếu để Thiên Thánh Tông ngự linh sư kinh ngạc, thời gian sống rất khổ. Chỉ là, Thiên Thánh Tông trưởng giáo tuyệt không báo cho Giang Hiểu, để tránh sợ lại phát sinh lần trước thập vạn đại sơn như thế xung đột. Có thể Giang Hiểu lại há có thể nhìn không ra. Vừa trở về đêm đầu liền đối Đại Hoang Thành người đứng thứ hai lập uy. Lại nói một bên khác, Tiêu Vân tại trở về phủ đệ trên đường, Đại Hoang Thành bên ngoài trong hoang mạc liền bộc phát ra mạnh mẽ nhất thiên linh lực ba động, tương dạng không đều chiếu sáng. Thế mà còn có thập nhị trọng cảnh ngự linh sư xuất thủ. Thấy thế, Tiêu Vân kinh ngạc dưới, nhưng cũng chưa quá để ở trong lòng. Thập nhị trọng cảnh đại năng uy chấn một phương, số lượng thưa thớt, một tòa thiên hạ cũng liền như vậy 20, 30. Nhưng nếu tính đến chư thiên vạn giới, phóng tới bây giờ nhân tộc thánh thành cùng yêu tộc hoang thành, đây cũng là chỉ là nhóm đầu tiên cường giả, không tính quá mức lạ thường. Cùng lúc đó, Thiên Thánh Tông ở chỗ đó chỗ cũng truyền ra động tĩnh. Tiêu Vân thâm trầm cười dưới, đi thôi, Hạ Hầu Dạ, vô luận các ngươi là bị địch nhân giết chết, vẫn là giết chết địch nhân, đối ta Đại Hoang Thành mà nói đều là cực kết quả tốt. Đêm nay, yêu tộc không có xuất động một binh một tốt, toàn bằng Thiên Thánh Tông ngự linh sư ra ngoài nên kích, đây đối với Thiên Thánh Tông mà nói biệt khuất cực kỳ, có thể đối yêu tộc đó chính là một phen khác mùi vị. Nhưng lại tại Tiêu Vân lòng tràn đầy thoải mái trở lại sân nhỏ về sau, hắn lại đột nhiên sửng sốt một chút. Chỉ gặp gian phòng của mình đèn đuốc thế mà bị dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Đã ngủ chưa? Không chờ ta trở lại. Tiêu Vân trong lòng có chút không vui, cho rằng là cái kia tiểu thiếp không hiểu chuyện, thế là liền gấp rút bước chân. Có thể sau một khắc, không đúng. Tiêu Vân đột nhiên dự cảm đến cái gì, đồng tử có chút co rụt lại, tiểu mỹ khí tức làm sao không gặp rồi? Trong phòng dường như không ai. Tiêu Vân vội vàng xông vào, trong nháy mắt liền bị một màn trước mắt khiếp sợ, cả người hoàn toàn cũng ngộng. Trong phòng một mảnh lộn xộn, tựa như xâm nhập đạo tặc, một trận lục tung, các loại vật tất cả đều tản mát đến trên mặt đất, ngăn kéo cái gì bị lật sạch sành sanh, những pháp khí kia bảo vật toàn bộ không cánh mà bay. Khoa trương nhất thuộc về trên giường mỹ nhân cũng không thấy. Tiểu Mỹ bị trộm rồi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vân sắc mặt lúc thì đỏ một trận xanh, kém chút không có bị khí đến trực tiếp hóa thành bản thể, giẫm đạp liền khối sơn hà. Loại sự tình này dù ai trên thân đều chịu không được a. Ai? Sau một khắc, Tiêu Vân triệt để không che giấu được lửa giận, trong lồng ngực hình như có ngàn vạn ngọn núi lửa bắn ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cả tòa Đại Hoang Thành bên trong cư dân cho hết giật nảy mình. Tiêu Vân, làm sao rồi? Phủ thành chủ đột nhiên phát ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ. Không, không có gì. Lập tức, Tiêu Vân vô cùng biệt khuất lại nuốt xuống. Loại sự tình này làm sao có thể nói ra được? Bà nương bị người cho trộm, cái này muốn chuyển đi chỗ nào còn có mặt mũi gặp người? Làm sao có thể chứ? Tiêu Vân cắn chặt răng, rời đi phương hướng, xem trong phủ đệ pháp trận, không có buông lòng à, đối phương rốt cuộc là như thế nào chui vào tiền đến? Bởi vì cái gọi là phúc vô song chí họa bất đơn hành, đúng lúc này, lại một cái kinh thiên tin tức truyền đến. Lao ra, việc lớn cũng tốt. Một đầu tiểu yêu thất kinh chạy tới, vội vàng nói, Tiêu Kiệt thiếu gia, Tiêu Vân tiểu thư bọn hắn hết thảy đều không biết vì cái gì chạy đến tiền tuyến đi. Cái gì? Tiêu Vân lập tức bị cả kinh trừng lớn hai mắt, Tiêu Kiệt cái kia tham sống sợ chết phế vật làm sao có thể còn dám ra tiền tuyến? Còn có, đầu kia tiểu yêu khó khăn mở miệng, các phu nhân cũng đều chạy đến tiền tuyến đi, y phục trên người cũng không mặc bao nhiêu, hoàn toàn không hiểu thấu a các phu nhân còn lập tức liền muốn bị ngự linh sư bắt đi. Bành! Vừa dứt lời, đầu này tiểu yêu trực tiếp đông dưng nổ tung, biến thành một vũng máu sương mù. Sau một khắc, Tiêu Vân trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu hỏa hồng sắc chim ưng, mang theo ngập trời yêu khí, trong nháy mắt phóng tới tiền tuyến.
Ồ, chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân không phải nói lần này chỉ làm cho Thiên Thánh Tông ra tay sao?
Cái gì? Tiêu Vân cư nhiên như thế trung can nghĩa đảm, không chỉ đem chính mình nhi nữ đưa đến tiền tuyến, liền lao bà cùng tiểu thiếp nhóm đều tại cùng ngự linh sư chém giết.
Ông trời ơi, đây là vĩ đại bực nào vô tư ý chí?
Là ta trách oan Tiêu đại nhân.
Trong lúc nhất thời, cả tòa đại hoang thành bên trong, tất cả yêu tộc tất cả đều bị Tiêu gia cả nhà trung liệt sự tích cho khiếp sợ đến.
Cái này hơn nửa đêm, nghe nói ngự linh sư tiến đánh tới, người ta Tiêu Vân bà nương liền y phục cũng không mặc chỉnh tề, lập tức liền chạy đi chiến trường, thể sống chết bảo vệ đại hoang thành. Loại hành vi này thực tế để người vô cùng kính nghệ.
Đại mạc, kinh thiên động địa đại chiến.
Chói mắt linh mang tựa như pháo đông, một cái tiếp theo một cái nở rộ ra, phát tiết lấy khủng bố năng lượng, tràng cảnh lộng lẫy. Người với người chém giết, người cùng yêu chém giết, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ gối say thịt. Cuồng phong thổi tới, huyền y phong túng tung bay, như là chảy xuôi huyết. Giang Hiểu một bộ xích hắc sắc huyền y liễu, đứng lặng tại chỗ rất xa, thần sắc đạm mạc, nhìn trận chiến tranh này mở đầu. Ở sau lưng hắn, Phương Thiên, áo bào đen láo lục, Trần Nặc chờ bảy đại khấu như là trong bóng tối thích khách. Chương 1158, đại chiến phong ba một đêm này. Tại đại hoang thành mấy vạn dặm có hơn, hoang vu đại mạc bên trên, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chính thức khai hỏa. Sinh mệnh tàn lụi, lại là một trận hạo kiếp. Vốn nên là 10 phần túc nặng tràn diện, giờ phút này lại lẫn vào lệnh người dở khóc dở cười nhạt đệm.
A a a, ta tại sao lại ở chỗ này?
Tam Di Nương,
trời ạ,
ta là đang nằm mơ sao?
Ta không phải đang ngủ sao?
Ô ô ô ô, mấy cái không hiểu thấu yêu tộc, giờ phút này liền cùng con ruồi không đầu giống nhau, trà trộn tại chiến trường bên trong, không khỏi bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nhất là Tiêu Vân mấy cái kia lão bà, lúc này chính khí thế ngất trời đánh nhau đâu, các nàng còn nũng nịu che ngực, để trần trắng non cánh tay. Gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, xấu hổ giận dữ tiếng thét chói tai không ngừng. Vốn là ở nhà ngủ, mở mắt ra, lập tức liền tiến chiến trường, cái này ai chịu nổi a?
Giết!
Đến từ nhân tộc thánh thành ngự linh sư nhóm sát khí ngút trời, khủng bố vô biên năng lượng phát tiết, chấn động trời đất. Yêu tộc thế mà liền loại này cô gái tay không tấc sắt đều phái ra, hoặc là buộc trở về, hoặc là trực tiếp giết. Đám người sát khí chính thịnh, ánh mắt lạnh như băng. Tại sát thần trong mắt, chớ nói xinh đẹp nữ tử, cho dù là tiên nữ, cuối cùng cũng bất quá đao hạ một đống thịt não. Đúng lúc này, đều ngừng tay cho ta. Đường chân trời chỗ truyền đến một đạo kinh thiên động địa hét to âm thanh. Cuồn cuộn yêu uy tựa như thủy triều vào tới. Hắc vụ ngập trời, trong đó có đầu hỏa hồng sắc đại ưng, như là tuyệt thế ma thú, vỗ cánh cuồng phong, trực tiếp nổi lên ngàn trượng bão cát.
Hỏa Dương Ưng,
kia là đại hoang thành Tiêu Vân. Nhân tộc một phương, một đám ngự linh sư lập tức liền nhận ra người đến thân phận.
Không được, cái này Tiêu Vân thế nhưng có thể so với thập nhị trọng cảnh đại yêu, chiến cuộc biến hóa, chúng ta sợ là nên lui.
Có thể khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là Tiểu Kiệt.
Tiểu Vân,
các ngươi đều ở nơi nào?
Tiêu Vân đầu này đại yêu căn bản không phải đến đánh nhau, mà là đến chiến trường tìm người.
Chỉ gặp đầu kia dường như hỏa diễm hình thành đại ưng, giờ phút này bay lượn tại bầu trời, quan sát phía dưới đại mạc, lo lắng vạn phần tìm kiếm lấy đời sau của mình.
Chuyện gì xảy ra?
Vừa loáng gian, thánh thành cùng hoang thành hai bên nhân mã tất cả đều khiếp sợ ở ra ra.
Ta ở đây.
Phụ thân.
Ta ở đây a.
Lao ra.
Nhanh cứu ta ô ô.
Trong chiến trường những cái này Tiêu ra đám người cũng giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, mặt đầy nước mắt, lớn tiếng khóc thét. Nhìn xem chính mình những cái này bà nương tại một đám đại lao ra bên trong, trên thân chỉ mặc kiện đơn bạc áo tơ, mặt đầy nước mắt tràn diện. Tiêu Vân kèm chút không có bị tức đến phun máu, cưỡng ép đè lại hỏa khí, mang theo bảng bạc sát khí xông vào chiến trường, mở ra huyết tính chém giết.
Chết hết cho ta.
Tiêu Vân đại thủ trực tiếp đập nát một cái ngự linh sư đầu lâu, toàn thân đẫm máu, hai mắt xích hồng, giống như điên dại.
Cái này Tiêu Vân là nháo loại nào?
Đầu óc có vấn đề.
Một bên khác, áo trắng vệ ương cầm trong tay linh kiếm, chân đạp hư không, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, cường thế vô song.
Nhìn xem một màn này, vệ ương lơ ngơ, chỉ cảm thấy đầu này đã yêu sợ là đầu óc dính điểm tật bệnh, đồng thời ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Trận chiến đấu này, đại hoang thành thế mà chỉ phái Thiên Thánh Tông nên địch, Thiên Thánh Tông trưởng giáo không thể loại khác, vệ ương nén giận cực kỳ, xông lên trước, dẫn theo trên trăm vị thập trọng cảnh ngự linh sư, giết đi ra.
Không ngờ, Tiêu gia không hiểu thấu phái ra tiếp viện, thậm chí liền thập nhị trọng cảnh đại yêu Tiêu Vân đều chạy đến.
Cái này khiến vệ ương trong lòng rất là dị dạng, tự mình có phải hay không còn phải hướng đối phương lên tiếng chào hỏi.
Vệ ương, cực kỳ ngẫm lại đi, Thiên Thánh Tông coi là thật muốn trợ trụ vi ngược, để yêu tộc đánh vào U Minh thiên hạ, đổ thán sinh linh sao?
Đúng lúc này, một cái thập nhị trọng cảnh trung kỳ đỏ báo lão giả đau lòng nhức óc mở miệng nói ra.
Vệ ương sắc mặt bất thiện, chỉ nắm chặt ở trong tay linh kiếm, một cái thượng nổ, trực tiếp nhấc lên giang hà kiếm quang, kinh diễm này phương thiên địa.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại mạc bên trong ngự linh sư tất cả đều rung động cứng lại. Ngay cả Tiêu Vân cũng bị dọa nhảy, cái này vệ ương,
đây quả thực quá mức khoa trương, thập nhị trọng cảnh đại hậu kỳ kiếm tu, một kiếm phía dưới, toàn bộ thế giới tựa như đều sắp bị xé rách.
Cái kia đỏ bào lão giả sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn ngăn cản không nổi kinh khủng kiếm khí.
Nếu không phải vệ ương không có hạ tử thủ, chỉ sợ chính mình hôm nay sợ là không có đường sống.
Vệ ương cầm kiếm quát lạnh một tiếng, cuối cùng không muốn đuổi tận giết tuyệt.
Một bên khác, Giang Hiểu nhìn xem cảnh này, thở dài âm thanh, vệ ương sư thúc, kiếm tu làm gì còn câu tại ngoại vật đâu.
Đây là chiến tranh, tránh không được tàn khốc, giết chết địch nhân chính là đối với kẻ địch lớn nhất tôn kính, nhân từ nương tay ngược lại chỉ biết hại chính mình. Chỉ bất quá, loại sự tình này tự nhủ đến nhẹ nhàng linh hoạt, đối với Vệ Ương những này Thiên Thánh Tông ngự linh sư lại rất khó làm được. Dù sao, vì yêu tộc bán mạng, kiếm chỉ nhân tộc thánh thành, đây quả thật là gánh vác thế tục đều dành. Đây chính là chiến tranh à, sớm một chút tỉnh táo lại đi, đừng để Thiên Thánh Tông bị thương mới hối hận. Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, về sau đột nhiên mở miệng, Trần Nặc. Bá, Trần Nặc sớm đã chờ đã lâu, một bộ hoa phục theo gió bay múa, hắn bước ra một bước, trên cánh tay phải đồng dạng có bảy một viên kiếm ấn, chiếu sáng rạng rỡ. Lấy hắn là trung tâm, một cỗ tuyệt thế kiếm ý đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt quán xuyên trên trời dưới đất. Cái gì? Nơi này còn có một cái kiếm tu? Làm sao có thể? Thánh thành một phương ngự linh sư trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Chỉ gặp Trần Nặc nhìn về phía kia đỏ bảo lão giả, về sau nâng tay phải lên, giữa thiên điệu đống dưng sinh ra điểm điểm huy quang, hội tụ hình thành một thanh tiên kiếm. Không gặp có gì dư thừa động tác, một cỗ vô hình vô tích đạo ý đột nhiên rào sát mà ra. Đỏ bào lao giả ở chỗ đó thiên địa đột nhiên hóa thành một chỗ kiếm vực, không gian đều là thật giống như bị đánh vỡ, không, là bị vô số thanh tiên kiếm trực tiếp xé rách, hư không bị tung hoành cắt chém trở thành từng khối hình vuông, sinh ra quy tắc hạt tuyến. Sau một khắc, bành, này nục thân trực tiếp hóa thành đầy trời thịt nát, chỉ còn lại có thần cung có thể trốn qua một kiếp, lập tức bay ra một bôi thần hồn, kinh hãi nhìn về phía bảy đại khấu ở chỗ đó. Bảy đại khấu Trần Nặc. Đỏ bào lao giả thập nhị trọng trung kỳ cảnh giới, vừa đối mặt liền bị thập nhị trọng sơ kỳ kiếm tu cho miểu sát nhục thân, thực tế để người sợ hai thán phục tại kiếm tu sát phạt chi lực. Thiên Thánh Tông các ngươi, lùi, mau lùi lại. Sau một khắc, đỏ bào lao giả cắn răng, về sau không có do dự chốc lát, lập tức hiệu lệnh thánh thành một phương ngự linh sư rút lui. Muốn đi? Ai ngờ, Giang Hiểu ánh mắt lạnh liệt, lạnh lùng nói, Phương Thiên, Lâm Nghị, Đàm Phi. Bạch, bạch, bạch. Phương Thiên tay cầm lượng thiên xích, đây là không gian chi đạo đạo quả, đương thời hiếm thấy. Bảy đại khấu xuyên qua hư không, sát khí sắc bén, thế muốn đuổi tận giết tuyệt, lưu lại cái này đỏ bào lao giả thần hồn, đem này hình thần câu diện. Bảy đại khấu, ba minh. Trên bầu trời, Vệ Ương kiếp sợ quay đầu nhìn về phía cái kia huyền y buộc tóc nam tử, ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, Bác Minh thế mà mang theo bảy đại khấu gia nhập chỗ này chiến trường, âm thầm trông chừng Thiên Thánh Tông, đồng thời tại lúc này quả quyết xuất thủ, thế muốn giết sạch thánh thành ngự linh sư. Bảy đại khấu làm sao còn tại? Không đúng, lão tử bà nương khẳng định là bị đám người kia trộm. Cùng lúc đó, núi thây bên trong Tiêu Vân cũng phản ứng lại, giận không kiểm được. Bảy đại khấu mặc dù ngạnh thực lực không tính là nhất lưu đại giáo, có thể kia khó giải quyết cùng ác tính chỗ, so với đạo môn những này đại giáo, chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao cũng là năm đó Bắc Minh Tiên Tôn mang ra thành viên tổ chức. Có thể vừa nhìn sang, Tiêu Vân lập tức liền bị Trần Nặc thời khắc này trùng thiên kiếm khí cho chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, gương mặt kia toàn cảm giác khó chịu, bờ môi đều nhanh cắn nát, có thể bước chân quả thực là không động đậy. Đợi sau khi trở về ta lại thu thập các ngươi. Tiêu Vân xem như cùng bảy đại khấu đòn kiếm thượng, cũng không biết đầu này đại yêu có không có tư cách cùng bảy đại khấu là địch. Đúng lúc này, Thiên Thánh Tông, các ngươi nhóm này làm bậy nhân tộc nghiệt xúc, một ngày kia chắc chắn chết không yên lành. Tại chỗ rất xa, cái kia đỏ bảo lão giả gặp các loại thủ đoạn, đào thoát vô vọng, chỉ có thể ác độc chửi mắng, sau đó thần hồn ầm vang dẫn bạo. Ầm ầm, như là mặt trời bạo tạc, đại mạc trực tiếp bị nổ ra một cái to lớn hố trời, vô cùng tận ánh sáng và nhiệt độ, kéo dài không thôi, chỉ sợ muốn tiếp tục cả một cái ban đêm. Thập nhị trọng cảnh ngự linh sư tự bạo, trực tiếp đem chỗ kia thiên địa đánh cho chia năm xẻ bảy, năng lượng cường đại thậm chí bao phủ phụ cận thánh thành ngự linh sư. Nương theo lấy vô số thống khổ tiếng kêu rên, lần này thánh thành phái ra nhân mã toàn diện. Thánh thành một phương đã sớm biết Thiên Thánh Tông chuyện, cái kia đỏ bảo lão giả trước đó liền âm thầm nói với Vệ Ương vô số lần, hy vọng hắn có thể chuyển tối ném minh loại hình. Hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình, các loại đại đạo lý một mạch quán tâu xuống dưới. Vệ Ương xác thực cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, khó mà xuất yếm, chém giết nhân tộc ngự linh sư. Không ai có thể nghĩ đến là, bảy đại khấu đột nhiên tại âm thầm ra tay, tàn độc chém giết thánh thành tất cả ngự linh sư, đồng thời còn chạm thảo trừ căn, hoàn toàn chính là từ đầu đến đuôi ma đầu. Bạch, hư không lưu động, Phương Thiên đám người trở về lúc hơi có vẻ chật vật, thủ đoạn ra hết, như thế mới đưa kia đỏ bảo lão giả đẩy vào tuyệt cảnh, đồng dạng gặp không nhỏ tác động đến. Cho dù cái kia đỏ bảo lão giả bị Trần Nặc chém chỉ còn thần hồn, có thể phần này chiến tích vẫn có thể thể hiện ra bảy đại khấu thực lực. Chi này lực lượng có lẽ vô pháp tả hữu nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến biến hóa, nhưng lại tuyệt đối có thể thay đổi một trận tiểu chiến đấu. Lão giả kia còn thật biết mắng. Nam tử cao gầy Đàm Phi xì âm thanh, động một chút lại nhấc lên nhân tộc, miệng đầy đại nghĩa, bất quá là cho thiên đình bán mạng cho tôi, tất cả mọi người giống nhau. Đi thôi. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ nhìn mắt tràn đầy vết thương đại mạc, sau đó cùng bảy đại khấu biến mất tại nơi đây. Đại Hoang Thành, một đêm này định trước sẽ không bình tĩnh. Trong phủ thành chủ, Tiêu Vân trở về sau, lập tức liền bị Đại Hoang Thành chủ gọi đi họp. Tiêu Vân, ngươi làm rất tốt. Một trận chiến này khởi đầu tốt đẹp, nhân tộc sợ cũng không nghĩ tới, cứ như vậy không công tổn hại một vị thập nhị trọng cảnh cao thủ. Cái này tất cả đều là Tiêu đại nhân công lao a. Ven đường, một đám đại yêu đều dùng đến kính nể không thôi ánh mắt nhìn Tiêu Vân. Tiêu Vân lại là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Người khác là ra trận phụ tử binh, người Tiêu Vân ngược lại tốt, liền bà nương đều lên chiến trường. Đại Hoang Thành chủ đều thấm thía vô vỗ Tiêu Vân bà bay, bất quá về sau cũng đừng như vậy, ta yêu tộc còn không có yếu đuối đến trình độ nào bên trên, làm sao có thể làm cho mình bà nương đi thủ cửa thành. Ta. Tiêu Vân căng thẳng một gương mặt, nghẹn hồi lâu, về sau ông tiếng nói, vì yêu tộc, ta tiêu ra những này hy sinh lại đáng là gì đâu. Hoa lời vừa nói ra, Bảy yêu nhìn xem Tiêu Vân ánh mắt càng thêm khác biệt.
Đúng, ta nghe nói bảy đại khấu thế mà còn không có rời đi.
Đột nhiên, đại hoang thành chủ ngữ khí biến đổi, đám kia đại khấu cùng quỷ giống nhau, trộm đạo, chuyện xấu làm thận, tranh thủ thời gian tìm tới, sau đó đuổi ra ngoài. Bảy đại khấu vốn là cùng Thiên Thánh Tông ở cùng một chỗ, qua đi tự nhiên tách ra, yêu tộc vốn cho rằng dựa theo bảy đại khấu tính nết, hẳn là lại là đi chư thiên vạn giới khắp nơi giết đốt cướp bóc. Không ngờ, bảy đại khấu thế mà ỷ lại yêu tộc địa bàn không đi. Cái này có thể để người có chút đau đầu, thực tế là bảy đại khấu thủ đoạn đặc biệt, một khi bị bọn hắn để mắt tới, ngày bình thường thiếu không được các loại phiền phức. Thập vạn đại sơn thánh tử nhóm ngày mai sẽ phải đến, đêm nay như thế chiến tích, tổn hại nhân tộc thánh thành nhân mã, đáng giá cao hứng. Đại hoang thành chủ lời nói xoay chuyển, đạo, ngàn vạn không thể để cho bảy đại khấu hư rồi hào hứng. Thực tế không được, chúng ta hảo ngôn hảo ngữ, chuẩn bị điểm hảo lễ đem bọn hắn mời đi ra ngoài cũng được. Cái này mấy nhức đầu yêu cũng là biết bảy đại khấu khó giải quyết trình độ, người ta đạo môn loại kia đỉnh cấp đại giáo hơn ngàn năm đều bắt không được một cái, phía bên mình có thể không kết thủ cũng đừng kết thủ. Tiêu Vân lại rất không cam lòng, lão bà của mình hơn nửa đêm cho đám kia đại khấu trộm, không chừng còn bị sở quanh thân, cái này còn muốn cho chính mình hảo ngôn hảo ngữ cho bọn hắn mời đi ra ngoài. Ta chuyện xấu nói trước, bảy đại khấu mấy cái này con dẹp phiền phức cực kỳ, nếu là trêu chọc Kỳ Lân thánh tử. Đại hoang thành chủ đột nhiên nhấn mạnh, ta bắt ngươi Tiêu Vân là hỏi. Lập tức, Tiêu Vân tựa như là ăn con rồi chết, tâm tình gọi là một cái không chịu nổi. Đây chính là trêu chọc Bắc Minh tiền tôn hậu quả. Một bên khác, Thiên Thánh Tông ở chỗ đó. Hạ Hầu Dạ, Thiên Thánh Tông trưởng giáo bọn người ở tại nghe nói đêm nay chuyện phát sinh qua đi, lẫn nhau toàn đều không hẹn mà cùng thở dài. Có thể nghĩ, Thiên Thánh Tông tương lai sẽ là cỡ nào xú danh chiều, người người kêu đánh, đây coi như là bị đóng ở xỉ nhục trụ bên trên. Đợi cho lật đổ thiên đình qua đi, chư thiên vạn giới, hậu nhân lại sẽ như thế nào ghi chép quãng lịch sử này. Trong đại điện, Giang Hiểu tự thân một người đối mặt với mọi người tại đây, đạo, thực lực mới là hết thảy mấu chốt. Nếu ta Thiên Thánh Tông rơi vào khốn cảnh, chỉ sợ không người sẽ nghĩ đến nhân từ nương tay. Hạ Hầu Dạ sắc mặt khẽ biến thành lạnh, đi một bên, cái này không có ngươi nói chuyện phần, thực lực mới là hết thảy mấu chốt. Chờ ngươi thập nhị trọng cảnh sau lại đến quyết định Thiên Thánh Tông công việc. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu cười hắc hắc, biết sư phụ đây là đang giúp mình hóa giải, miễn cho Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người trong lòng cuối cùng có chút không thoải mái. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn về phía áo trắng kiếm tiên, nôn từ nhấp nháy, vệ ương sư thúc, ta muốn học kiếm. Chiến đấu kế tiếp, ta cần thực lực mạnh hơn, đủ để ngay trước chư thiên vạn giới, dung chuyển thiên đỉnh thực lực. Đi theo ta. Vệ ương áo trắng phần phật, quay người mà đi. Chương 1159, đại mạc kéo ra đại hoang thành bên ngoài. Biên tái đại mạc, vô số đạo cắt đá dâng lên nếp gấp như ngưng kết sóng lớn, một mực kéo dài đến phương xa kim sắc đường chân trời. Trăng sáng dưới, vệ ương một bộ áo trắng, tắm rửa lấy ánh trăng, có loại siêu nhiên khí chất. Ta chủ tu kiếm chi đại đạo, tổng cộng có 7 thức thần thông. Vệ ương thản nhiên nói, cái này 7 thức thần thông hỗn tạp tạp mặt khác 7 cái đại đạo, sử kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Liên quan đến có không gian, thời gian, tịch diệt, phong linh, thái hư. Giang Hiểu lặng lặng nghe, nhớ cho kỹ. Bá, đột nhiên, vệ ương xuất kiếm. Tay phải hắn một chiêu, trực tiếp dẫn động hạt cát, hóa thành một thanh bụi kiếm, về sau kiếm ra một cái chớp mắt, thân hình lại cũng tùy theo hóa thành tàn ảnh. Giang Hiểu hai mắt trong nháy mắt ngưng đến mức cực hạn. Chỉ gặp kiếm quang trong chốc lát xuyên qua mấy chục dặm, vệ ương thế mà đi theo xuyên qua mấy chục dặm, cả người tựa như hóa thành một đầu du long. Ven đường báo cắt trực tiếp bị cao cao cuốn lên trên trăm trượng, đại địa bị tùy tiện xé rách ra một đầu danh trời. Kiếm như kinh hồng, người dường như du long. Giang Hiểu kinh thán không thôi, này thần thông rất hay. Một chiêu này không chỉ tốc độ cực nhanh, lực sát thương to lớn, đồng thời còn kết hợp không gian chi đạo, ngự linh sư có thể theo kiếm mà động, thuấn di khoảng cách mấy chục dặm. Chiêu này tên là Du Long kiếm. Vệ ương trong tay bụi kiếm hóa thành báo cắt mất đi, sau đó tay phải lại gọi ra một viên Du Long trạng bích kiếm, đạo, đây chính là Du Long kiếm thần thông đạo ngân. Đạo ngân chính là giữa thiên địa thần kỳ nhất tồn tại, bao hàm đại đạo, thần thông đạo ngân đồng dạng thuyết minh một cái thần thông đủ loại huyền bí. Có thể nói, cái này viên Du Long trạng đạo ngân liền gánh chịu Du Long kiếm huyền ảo, vô cùng chân quý. Đổi lại là thường nhân, thấy này thần thông đạo ngân, hẳn là tám đời đã tu luyện phúc phận, chớ nói chi là đây là thập nhị trọng cảnh hậu kỳ đại kiếm tu tự mình biểu hiện ra. Giang Hiểu hai mắt ngưng lại, hết sức chăm chú quan sát cái này viên đạo ngân vận chuyển, nộ tính để cao tới cực điểm. Vừa loáng gian, hắn đi vào một loại cảnh giới kỳ diệu, giữa thiên địa phong thanh, hạt cắt âm thanh tất cả đều rõ ràng có thể nghe, bao quát ánh trăng lưu động. Làm lĩnh ngộ ra cực hạn cùng sinh tử đại đạo ngự linh sư, Giang Hiểu tư chất không thể bảo là không yêu nghiệt, mọi loại pháp môn, chỉ thêm chút tiếp xúc liền có thể có một chút hiểu ra. Có thể cái này viên Du Long trạng đạo ngân liên quan đến kiếm chi đại đạo cùng không gian chi đạo, hoàn toàn là hai loại toàn lĩnh vực mới, quả thực là huyền ảo phức tạp. Không cần nóng lòng cầu tiến. Vệ ương chợt mở miệng nói, cho dù là lấy tư chất của ta, lúc trước sáng tạo ra cái này một thần thông cũng tốn hao 30 năm. Nếu là có Bồ Đề Diệp liền tốt rồi. Giang Hiểu trong lòng tự nói, Bồ Đề Diệp có thể trợ ngự linh sư ngộ đạo, chính là thế gian đệ nhất trí bảo. Chỉ tiếc, chính mình trước sau hai lần đi cổ thiên đỉnh di chỉ, đều thân mang trọng trách, không có thời gian dư thừa có thể đi tìm kiếm cây kia mục nát Bồ Đề thụ. Sau nửa đêm ngay tại như vậy trong tu luyện vượt qua. Trong lúc đó, Vệ ương trung biểu hiện ra ba kiếm, Du Long kiếm, Phá Không Trảm, Sát kiếm. Cái này ba thức kiếm thuật đều là đỉnh cấp thần thông, liên quan đến cực kỳ huyền ảo đại đạo, nhất là sát kiếm, Vệ ương sử xuất một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, sát khí ngút trời, tựa như ngày xưa tử vân chẳng diện. Dù là Giang Hiểu cũng chỉ thoáng có chút cảm ngộ, không có khả năng một đêm tinh thông. Cũng may, đại hoang thành thời gian coi như bình tĩnh, cứ việc tiếp xuống cùng nhân tộc thánh thành đại chiến không ngừng, có thể vừa mới bắt đầu hẳn là cũng sẽ không trực tiếp giết gay cấn. Trở về trên đường, Vệ Ương bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Bác Minh, kỳ thật ngươi so Bạch trưởng giáo càng thích hợp chấp trưởng Thiên Thánh Tông. Ngươi rất thông minh, ngươi rất tỉnh táo, ngươi cực lực tránh các loại sai lầm, chờ ngươi thực lực cường đại sau khi đứng lên, cuối cùng rồi sẽ trở thành trí cao vô thượng thần." Giang Hiểu hơi sững sờ. Sau một khắc, Vệ Ương tiếp tục nói, "Không ai có thể sẽ thích thần, tất cả mọi người chỉ là người. Lần sau khi chúng ta do dự lúc, không cần lại thay chúng ta làm ra lựa chọn." Lập tức, Giang Hiểu rõ ràng, trước đó đám kia thánh thành đến ngự linh sư, chính mình hạ lệnh để bảy đại khấu đem này đổ sát hầu như không còn, đối phương để là chuyện này. Điều này đại biểu lấy Thiên Thánh Tông cùng chư thiên vạn giới nhân tộc triệt để cắt đứt. Ta không hy vọng Thiên Thánh Tông lại có người bị thương. Nếu như là kẻ địch lời nói, vậy liền xuất kiếm đi, nếu như ra không được kiếm, vậy liền ta đến đây đi. Giang Hiểu từng bước một đi lại trong sa mạc, lưu lại một chuỗi dấu chân, sau đó dần dần bị gió cắt vút lên. Vệ Ương nhíu mày dưới, vốn muốn mở miệng, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Giang Hiểu chợt ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Đường chân trời đã tách ra ánh sáng nhạt, tòa kia màu đen cự thú, đại hoang thành bên trong Thiên Thánh Tông vừa lúc vào chỗ tại quang minh cùng hắc ám đóng mở chi địa. U Minh Thiên Hạ. Đại mạc bên kia, một tòa hùng tráng trầm hồn thành trì ở chỗ này. Không giống với đen nhánh như sắt đại hoang thành, thánh thành lại toàn thân như thánh ngọc, tại dương ánh sáng chiếu tới hạ lộ ra thông thấu óng ánh. Đêm qua phát sinh đủ loại triệt để chuyển ra, cái này lệnh bên trong tòa thánh thành ngự linh sư rất là tức giận, nhao nhao chửi mắng Thiên Thánh Tông máu lạnh vô sỉ. Chỉ tiếc, Thiên Đình lúc trước không có thể đem nhóm này dư nghiệt triệt để giết chết tại Thái Hạo Thiên Hạ. Đám người đã hoàn toàn đem Thiên Thánh Tông coi là chư thiên đại địch, lại vô ý muốn lôi kéo. Đúng lúc này, truyền tống pháp trận đột nhiên sáng lên một trận thánh huy. Một chuyến áo mũ chỉnh tề nam nữ trẻ tuổi, từng cái khí độ phi phàm, giống như nhân trung long phượng, giáng lâm tại tòa này biên tái thành trì ở trong. Bọn hắn phục sức khác nhau, đến từ các tòa thiên hạ, đều có được lệnh người run sợ mạnh mẽ khí huyết, như vạn đạo chân long lết thân, tựa như trẻ tuổi thánh linh. Thanh Vân Quan thế mà đi ra ba vị đương thời truyền nhân. Càn Khôn Thánh Địa thánh tử cũng tới, đôi trong mắt kia như thế nào sắc bén như thế khiếp người, như ẩn chứa tiên thiên hỏa tinh, cực kỳ mạnh mẽ thần thức. Kia là Đại Tấn Hoàng Triều Lưu Cơ hoàng tử sao? Quả thật là có dị tượng gia trì, bầy long trùng nhật, lợi hại a. Thánh thành bên trong ngự linh sư nhóm vì thế mà choáng váng, nghị luận ầm ĩ cái này một thời đại không thể bảo là không phải đại tranh chi thế a. Tâm tình mọi người phấn khởi, kích động bất phần, ta nhân tộc nhiều như thế thiên điều, 3000 đại đạo cùng băng lên, cũng phải thử một chút yêu tộc thế hệ tuổi trẻ có bao nhiêu cát lượng. Đáng ghét. Giờ phút này, một cái thân mặc long bào thiếu niên lại mặt mũi tràn đầy khó chịu. Người này là Đại Chu hoàng triều Thác Bạt Vũ, làm thiên kiêu, tự nhiên là nên cần trải qua một loạt chiến đấu rèn luyện bản thân, dùng cái này danh dương thiên hạ. Chỉ tiếc, so với xung quanh những cái này người, chính mình cũng không làm sao nổi danh, ngược lại có chút giống là biến thành vật làm nền. Thác Bạt Vũ cũng còn tốt, chân chính không có bất kỳ cái gì danh khí người cũng không ít. Giờ này khắc này, Lý Mỗ liền lộ ra không có tiếng tăm gì, biến mất trong đám người, mảy may cũng không lạ kỳ. Đây chính là cùng man hoang thiên hạ giáp giới thánh thành sao? Lý Mỗ chỉ thấy tòa này huy hoàng nhân tộc thánh thành, cảm nhận được trong gió mênh mông, tâm tình nổi lên một chút gợn sóng. Lý Tử cực kỳ cố lên, tranh thủ chém giết mấy nhức đầu yêu. Bên cạnh, một cái cẩm y thanh niên cười nói, lấy tư chất của ngươi, lần này nhất định có thể khiếp sợ thế nhân. Thanh niên này tên là Diệp Linh, từ Tiến Nam Sơn thư viện bắt đầu liền cùng Lý Mỗ quan hệ không tệ, cũng là biết Lý Mỗ bằng danh, bây giờ thế mà còn theo tới tòa này biên tái. Ừm. Lý Mỗ gật gật đầu, khí tức nhìn như thường thường, kỳ thực đây chẳng qua là nội liễm hiệu quả. Bây giờ Lý Mỗ tại Nam Sơn thư viện viện trưởng đại lực bồi dưỡng ra, đã lấy 99 khắc thanh tịnh đạo ngân, hoàn mỹ hợp đạo cửu trọng. Cái này một tư chất thực tế quá nguy tiên, dưới đại bộ phận tình huống, chỉ có thiên đỉnh thần tử mới có thể làm đến hoàn mỹ hợp đạo. Cái này chỉ có thể nói rõ, Lý Mộ chính là trời sinh tu luyện thanh tịnh chi đạo ngự linh sư. Không riêng Lý Mộ, lần này đến thánh địa loài người nhân tộc thiên tiêu nhóm, hoặc là đã sớm uy danh truyền xa, hoặc là một giới áo vải, hoặc là dị tượng vi phạm, hoặc là thường thường không có gì lạ. Tất cả mọi người đang lâm đầu tưởng, ánh mắt trông về phía xa, phóng qua mênh mông đại mạc, muốn cùng hoang thành yêu tộc thiên tiêu nhóm so sánh cao thấp. Đại hoang thành bên trong, trên đường phố kín người hết chỗ, bầu không khí khí thế ngất trời, đều kích động phấn khởi. Trên đầu thành, từng đầu tuyệt thế đại yêu, yêu khí tựa như đại dương mênh mông tràn ngập, chấn nhiếp bát hoang. Đại yêu nhóm trên mặt đồng dạng khó nén chờ mong, dường như chờ đợi cái gì. Đến rồi. Đột nhiên, một cỗ muốn áp sập vạn cổ yêu uy ầm vang rơi xuống, để mảnh thiên địa này đều run rẩy. Sau một khắc, giữa thiên địa ù ù vang động, một đầu quanh thân tiêu đốt lên xích viêm bất tử thần hoàng, du luyện hư không, xuất hiện ở trên vòng trời. Khủng bố vô biên khí tức, tựa như tùy tiện liền có thể xóa đi đại hoang thành cùng vị trí địa vực. Bất tử thần hoàng nhất tộc cổ yêu. Đại hoang thành bên trong yêu tộc triệt để sôi trào. Thiên Thánh Tông mọi người vẻ mặt khẽ biến, vạn không nghĩ tới, có thể so với Thiên Đình chân quân cổ yêu đều xuất hiện, cái này yêu tộc nội tình thực tế quá mức cường hãn. Mà càng để người khiếp sợ chính là, kia chỉ bất tử thần hoàng trên lưng thế mà còn có một hàng bóng người. Chung 6 người, đều tựa như thần chủ bình thường, khí thế khiếp người, dường như áp đảo cao hơn hết. Kinh phong thổi tới, quần áo tung bay, sợi tóc khí vũ. Kia 6 đại yêu tộc thánh tử, quan sát trong trần thế, dường như không mang mảy may tình cảm sát thái, quả thực là cao cao tại thượng. Đại hoang thành bên trong, tòa nào đó trong tiểu lâu. Giang Hiểu nhìn xem một màn này, về sau cùng Phương Thiên đám người đối rượu một chén, khẽ cười nói, đứng cao như vậy, ngã xuống sợ không biết nhiều đau. Chương 1160, nhẹ phạt, bên trong phạt, trọng phạt đối với man hoang thiên hạ mà nói, thập vạn đại sơn chính là duy nhất thánh địa. Cái này sáu đại thánh tử càng có thể xem là yêu tộc anh hùng trẻ tuổi giống nhau nhân vật. Mây mù cuộn cuộn, cánh hoa phất phới, từng mảnh trong suốt, một đầu từ bóng ánh hoa mảnh xếp thành đại đạo, thẳng tắp tự thiên khung mà tới. Kia sáu đại thánh tử đạp trên hoa đạo, chậm rãi đi vào nhân gian. Năm nam một nữ, một bộ áo trắng kỳ lân thánh tử, sinh có sừng rồng giao long tộc thánh tử, hỏa xiêm y màu đỏ tóc đỏ hoàng nữ, giống như trong bức họa sáu vị trích tiên. Hoa đại hoang thành bên trong triệt để đạt tới một cái đỉnh phong, bầy yêu nào, tất cả đều tại cùng kêu lên hô to. Nhân tộc thánh thành cùng yêu tộc hoang thành, hai bên thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tại một ngày này đều tới tiền tuyến, nhật nguyện cùng chiếu sáng, lẫn nhau nhìn nhau. Đại hoang thành cung nên thánh tử giá lâm. Trên đầu thành, đại hoang thành chủ cùng Tiêu Vân chờ một đám đại yêu tất cả đều ép cong sống lưng, ngựa khí lấy lòng. Hồi lâu không gặp, kỳ lân thánh tử dường như càng thêm cường đại. Hắn một bộ áo trắng, tóc đen, mặt như ngọc, hai mắt dường như mặt ngọc, nội liêm thần hoa, khí tức quả thực là quỷ thần khó lường. Nghe nói tối hôm qua thánh thành phái ra ngự linh sư đánh lén. Kỳ lân thánh tử đứng chắc tay, nóng nhìn đại mạc bị ngạ, ánh mắt bên nghệ. Đúng thế. Đại hoang thành chủ đạo, bất quá, đám người kia bị Tiêu Vân giết sạch sành sanh. Ồ. Kỳ lân thánh tử liếc mắt bên cạnh Tiêu Vân. Cái sau gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, biểu lộ không được tự nhiên. Tối hôm qua đám kia ngự linh sư rõ ràng là bị bảy đại khấu chỗ tiêu diệt, chính mình nhặt tiện nghi của người ta, đương nhiên mất tự nhiên. Làm rất tốt. Sau một khắc, kỳ lân lời của thánh tử để Tiêu Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngự linh sư chỉ cần dám bước vào man hoang thiên hạ nửa bước, giết không tha. Cái này lại làm cho hạ hầu dạng, vệ ương đám người nhíu mày hạ. Cùng lúc đó, bất tử thần hoàng vòng quanh đại hoang thành bay lượn một vòng, thần thú khí tức tràn ngập, ra chỉ tại tòa này yêu tộc hoang thành bên trong. Nó giao phó xong một câu sau liền bay trở về thập vạn đại sơn, cũng sẽ không ở lâu. Cơ hồ cùng một thời gian, quanh lại là một cỗ kình phong đánh tới. Một đầu kim sĩ đại bằng, tựa như liêm đao, xé rách thiên cùng, cấp tốc lướt đến. Cái này thế mà cũng là đầu cổ yêu. Yêu tộc trước khi chiến đấu triển lộ ra nội tình, có thể nói là cổ vũ dân tâm, thực tế quá cường đại. Đại bàng trên lưng chính là yêu tộc thánh nữ Tú Tú. Nàng thân mang màu hồng y phục, đôi mắt sáng răng trắng tinh, tóc đen ngang eo, thân thể mềm mại động lòng người, có loại nữ yêu tinh thiên nhiên mị hoặc. Tú Tú phía sau là thập vạn đại sơn bên trong thế hệ tuổi trẻ cường giả, đồng thời cũng không thiếu thập nhất trọng cảnh trở lên cao thủ, chính là lần này yêu tộc quân chủ lực. Yêu uy khủng bố, mỗi cái đều là cường giả yêu tộc, như là một chi vương giả chi sư, đủ để đạp phá vô số thành trì. Xem ra là ta chờ nhanh một bước. Kỳ Lân thánh tử nhìn xem đại bàng trên lưng Tú Tú, mỉm cười nói. Tú Tú tuyệt không mở miệng, thức tha mà đến, trong không khí tùy theo bay tới nhàn nhạt hương thơm. Cái này yêu tộc thánh nữ tựa như là hồ ly tinh, không chỉ tướng mạo quyến rũ động lòng người, thực chất bên trong cũng tản ra mê người hương vị. Đại hoang thành bên trong yêu tộc bọn càng thêm phấn khởi, giống buổi hòa nhạc bên trong phát cuồng. Trong tử lâu, Giang Hiểu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Phương Thiên. Khá lắm, con hàng này thế mà thật đúng đang ngó chừng người ta. Tú Tú nhìn, trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng. Giang Hiểu bị giật nảy mình, đội văn nói, ta có thể cảnh cáo ngươi. Phương Thiên, đây chính là yêu tộc thánh nữ, chớ làm loạn. Nghe vậy, Phương Thiên ngượng ngùng nói, lão đại ngươi đem ta nghĩ đi đến nơi nào, ta Phương Thiên là cái loại người này sao? Ta nhìn ngươi liền không giống như là người. Áo bào đen lão lục bổ một đao, càng giống là gia súc, mặt người giả thú. Phương Thiên sắc mặt giận dữ, lão lục, ngươi còn như vậy, chúng ta không có cách nào làm huynh đệ. Lệnh ngươi không nghĩ tới chính là, Tú Tú giáng lâm đại hoang thành sau thế mà chủ động viếng thăm Thiên Thánh Tông, hai bên giao hảo một chút. Nếu là có khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Tú Tú nhàn nhạt cười một tiếng, hình dạng thanh lệ, thái độ rất là thân thiện. Thiên Thánh Tông trưởng giáo chắp tay nói, đa tạ thánh nữ quan tâm. Đúng, cái kia Giang Ảnh. Đột nhiên gian, Tú Tú nhớ tới chuyện gì, có phần có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, thánh nữ đại nhân vừa tới hoang thành, không cùng ta yêu tộc đồng bào trò chuyện, tìm đám người kia là làm thế nào? Giao lưu bọn hắn lúc trước giết ta yêu tộc bao nhiêu sinh mệnh sao? Giao Long tộc Thiên Tiêu, Long Tĩnh bỗng nhiên đi tới, chen miệng nói. Hắn thân mang chiến thứ nhất màu xanh, dáng người trắng kiện, trên đầu sinh có bóng ánh sừng rồng, thể nội khí huyết rất là bành trướng, hơi đứng gần một điểm, tựa hồ cũng có thể nghe thấy kia mạnh mẽ huyết dịch lưu động âm thanh. Hạ Hầu Dạ đám người biến sắc. Tú Tú đại mi khẽ nhăn mày dưới, về sau tuyệt không nhìn Long Tĩnh, ngược lại là nhìn về phía xa xa Kỳ Lân thánh tử. Cái sau quả nhiên chính nhìn xem một màn này, khẽ cười hạ. Ta không phải rất rõ ràng, ngươi mấy cái này ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, Vệ Ương đè nén hỏa khí, lão, chỉ là thập trọng cảnh nho nhỏ giao long, cho dù là cha ngươi bối cũng không dám ở tại chúng ta trước mặt như thế khoe khoang. Thiên Thánh Tông trưởng giáo cũng nói, bất kể nói thế nào, chúng ta mọi người hiện tại là một phe cánh. Thiên Thánh Tông tối hôm qua mới vì hoang thành xuất chiến, thậm chí còn hy sinh tốt mấy đầu nhân mạng, các ngươi cần gì phải như thế đối đãi? Lại xem xét, trừ Thiên Thánh Tông cao tầng bên ngoài, những cái này phổ thông đệ tử, giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy bất khuất, toàn thân không được tự nhiên. Khoảng thời gian này đến nay, Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới thực tế không ít chịu ủy khuất, tại cái này đại hoang thành bên trong nhận hết xem thường. Thấy thế, Long Tĩnh chỉ cười lạnh âm thanh, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Sáu đại yêu tộc thánh tử tại đại hoang thành chủ dẫn đầu dưới, rời đi nơi đây. Nhìn xem một màn này, trong tiểu lâu, Giang Hiểu đống nhiên đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, "Lục tử, tìm đồ vật nhớ một chút." "Nhớ cái gì?" Áo bào đen lão lục sững sờ. Giang Hiểu đạo, "Giao Long tộc thánh tử, Long Tĩnh, và hôm nay tại trên miệng làm nhục Thiên Thánh Tông một lần." "Nhẹ phạt." "Mọi người tại đây bạ mồ hôi." Lão đại đây cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Loại sự tình này thế mà còn muốn chuyên môn tìm đồ bật nhớ kỹ. Trần Nặc nhịn không được hiếu kỳ nói, nhẹ phạt là thế nào cái phạt? Giang Hiểu nghĩ nghĩ, về sau đạo, nghệ tình hắn là vi phạm lần đầu, chờ có cơ hội tìm một chỗ đánh đập dừng lại, lấy đó cảnh cáo đi.
Cái này muốn để Long Tĩnh nghe thấy, chỉ sợ không được khí đến giận sôi lên, bảy đại khấu cái này quả nhiên là hung hăng ngang ngược được không biên giới.
Đúng, chuyện này cùng cái kia Kỳ Lân Thánh Tử cũng thoát không khỏi liên quan.
Giang Hiểu lại nhắc nhở câu, Lục Tử, lại đem Kỳ Lân Thánh Tử cũng cập vào, bên trong phạt.
Phương Thiên đống nhiên nói, bên trong phạt lại là cái gì?
Giang Hiểu liếc mắt Phương Thiên, đạo, ngươi không phải sẽ trộm sao?
Đi cho Kỳ Lân Thánh Tử nội y quần lót trộm ra, sau đó treo đến Đại Hoang Thành trên đầu thành đi.
Bảy đại khấu không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng gọi thẳng lão đại phát rồ.
Vào lúc ban đêm, cơ hội như vậy liền xuất hiện,
cùng nhân tộc thánh thành giống nhau,
yêu tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả cùng quân chủ lực tế tụ hoang thành.
Đại Hoang Thành thành chủ tại phủ thành chủ thiết tiến, muốn bị tú tú, Kỳ Lân Thánh Tử đám người bày tiệc mời khách.
Đây cũng là khai chiến trước nghi thức, đến lúc đó, chính mình cái này Đại Hoang Thành chủ nói chút cổ vũ dân tâm lời nói loại hình.
Bóng đêm dần dần dày, đèn hoa mới lên.
Đại Hoang Thành nội khí phân một phái lửa nóng, đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên.
Bạch, bạch, bạch.
Vào chỗ nào đó âm u khu vực, mấy đạo bóng đen tựa như thiểm điện xuyên qua phá không, như là tiềm hành thích khách.
Giang Hiểu một bộ xích hắc sắc huyền y liễu, đứng ở trăng sáng dưới, tóc đen bồng bềnh, tựa như đêm tối chúa tể.
Đi.
Đúng lúc này, Hạ Hầu Dạ âm thanh đến nơi xa truyền đến, hoàn toàn không biết được chính mình đệ tử này sau lưng hoạt động.
Thiên Thánh Tông tự nhiên cũng tiếp vào mời, sắp sửa đi tới phủ thành chủ.
Cùng lúc đó, quần áo khác nhau yêu tộc nam nữ vọt lên như cá trong phủ thành chủ, trong đó đã có thế hệ tuổi trẻ, đồng dạng không thiếu thập nhất trọng cảnh trở lên cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều vị đại yêu.
Phủ thành chủ rất lớn, bên trong hòn non bộ hồ nước, rủ xuống liêu như yên, phong cảnh dường như họa.
Yêu tộc thế hệ tuổi trẻ các cường giả ở bên hồ dạo bước, top 5 top 3, kết giao bạn bè.
Trong đại điện thì là thập nhất trọng cảnh trở lên cùng thánh tử mới có thể đi vào địa phương.
Mà ở đây, yêu tộc đối với Thiên Thánh Tông địch ý lần nữa triển lộ không bỏ sót.
Chúng ta vào không được.
Bên hồ, Hạ Hầu Dạ đám người nhìn xem đại điện bên trong, trong lúc nhất thời quả thực khó mà tiếp nhận.
Làm thập nhị trọng cảnh đại năng, chính mình dưới mắt thế mà chỉ có thể cùng những yêu tộc này tiểu bối ở cùng một chỗ.
Nếu không phải ngươi yêu tộc nói đêm nay muốn thương thảo đại chiến công việc, ta chờ cũng sẽ không nghĩ đến đây.
Thật sự là một đám.
Vệ Ương càng là chịu không được, cắn răng, đột ngột quay người, đi,
trở về.
Đây đã là cực lớn nhẫn lại.
Nếu không, đổi lại là Di Vãng, Vệ Ương thậm chí đều nghĩ rút kiếm trực tiếp bổ ra một con đường.
Giang Hiểu đồng dạng ánh mắt tức giận.
Mặc kệ trước kia thế nào, nhưng bây giờ, Thiên Thánh Tông tối hôm qua mới vì Đại Hoang Thành xuất chiến, chém giết quân giặc, đồng thời còn thương vong mấy người.
Dưới mắt, cái này yêu tộc giống như này đối đãi Thiên Thánh Tông.
Giang Hiểu chỉ lạnh lùng mà liếc nhìn đại điện bên trong, về sau cười nhạo một tiếng, sống phong túng, thừa dịp có thể cao hứng thời điểm, cao hứng bao nhiêu một cái đi.
Nhưng vào lúc này, chờ một chút,
một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm đống nhiên đến trong cung điện truyền ra.
Sau đó, Tú Tú một bộ màu hồng y phục, tựa như hồ điệp, nhanh nhẹn đi ra, hấp dẫn quanh mình không biết bao nhiêu ánh mắt.
Các ngươi làm gì?
Tú Tú gương mặt xinh đẹp giận dữ, nhìn xem không để Thiên Thánh Tông đi vào đại điện kia mấy đầu tiểu yêu, khiển trách, đây là nhất định phải đem Thiên Thánh Tông bức đến chúng ta mặt đối lập sao?
Cái này,
kia mấy đầu tiểu yêu cũng rất vô tội, cúi đầu nói, đây là mệnh lệnh của thành chủ.
Đại Hoang thành chủ, ác liệt làm nhục Thiên Thánh Tông, trọng phạt.
Nghe vậy, ở vào phía sau Giang Hiểu ánh mắt run lên, ở trong lòng lại ghi lại cái này Đại Hoang thành chủ.
Thiên Thánh Tông bây giờ tình cảnh thực tế là hai đầu khó xử, hai bên làm không được người, chung quy là thực lực yếu, vô pháp tự vệ.
Có thể cái này không có nghĩa là liền nhất định phải muốn chịu nhiều đau khổ, chí ít, chính mình sẽ để cho những cái này ra hỏa, toàn diện trả giá nên có đại giới.
Không cần phải nói,
Vệ Ương giờ phút này đã quyết định đi, chúng ta cũng không cần thiết lại đi vào tự tìm khổ ăn.
Tú Tú mau tới trước, đang muốn giữ lại, đột nhiên đôi mắt đẹp co rụt lại.
Đã lâu không gặp.
Bên cạnh, một bộ huyền y buộc tóc Giang Hiểu, thiếu hảo lên tiếng chào hỏi, cười đến rất là sảng lạn.
Nhìn xem cái này vốn nên chết ra hỏa, giờ khắc này, Tú Tú phương tâm thế mà hung hăng nhảy lên dưới, tuyệt không là bởi vì cái khác, thuần túy là trước mắt một màn này quá mức kinh thế hai tụ.
Người người làm sao?
Tú Tú không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy không dám tin.
Ta không chết, thật cao hứng sao?
Vẫn là tiếc nuối đâu.
Giang Hiểu ánh mắt phóng qua Tú Tú, nhìn xem Kỳ Lân Thánh Tử đám người chấn giữ đại điện, không biết là tại đối với người nào mở miệng.
Chương 1161, khoa trương dù là tập hợp thập vạn đại sơn tiên điệu tinh khí ẩn thần hồ, đều không thể đem cái này huyền y nam tử chữa trị tốt, như là mệnh trùng chú định vẫn lạc hạ chẳng.
Giờ phút này, đối phương thế mà sống sờ sờ xuất hiện lần nữa.
Cái này thực sự quá mức chấn động ánh mắt, đối phương rốt cuộc là thế nào sống tới?
Bạch, bạch, bạch.
Bởi vì Tú Tú ra sân, trung quanh nam nữ trẻ tuổi cũng đều nhìn lại, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn thấy cái kia huyền y nam tử.
Làm sao rồi?
Một cái tướng mạo nhu thuận yêu tộc nữ tử không biết rõ.
Gia hỏa này hại chết biểu ca của ta.
Đến từ thập vạn đại sơn yêu tộc thanh niên, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí bất thiện.
Trước mắt bao người, Giang Hiểu vẫn là phong khinh vân đạm thần sắc.
Ngươi làm sao?
Tú Tú đầu tiên là ánh mắt biến đổi, về sau đổi đề tài nói, ngươi cùng Thiên Thánh Tông là quan hệ như thế nào?
Phải biết, lúc trước Giang Hiểu từ thập vạn đại sơn chạy ra về sau, Thiên Thánh Tông vì nghĩ cách cứu viện, thậm chí không tiếc nộ sát ở đây tất cả yêu tộc, nhấc lên không nhỏ sóng gió, lệnh người không hiểu.
Là Thiên Thánh Tông đem ta cho cứu lại.
Giang Hiểu thản nhiên nói, mặt khác, lúc trước kém chút liền thành yêu tộc con rể, nói đến còn có chút tiếng mới.
Tú Tú đại mi cau lại, cảm giác có chút không đúng,
nhưng cũng không có truy vấn, nàng rất thông minh,
biết như thế nào cùng người liên hệ. Người sống tiếp được. Tú Tú không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, lần nữa cảm nhận được trước mặt nam tử này mạnh mẽ tính phách.
Ừm, ta sống tiếp được.
Giang Hiểu lặp lại một lần.
Vậy là tốt rồi. Tú Tú nhẹ gật đầu, chính mình lúc trước từng bố thí qua cuối cùng hảo ý, bây giờ xem ra xem như có thu hoạch bất ngờ.
Vệ Ương sư thúc, chúng ta vẫn là đi vào đi, bất quá một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi.
Sau một khắc, Giang Hiểu đối Vệ Ương cung kính mở miệng nói ra.
Vệ Ương nhướng mày, sau đó cũng không có phản bác, kiềm chế hạ bất mãn.
Bất kể nói thế nào, yêu tộc thánh nữ tự mình ra mặt giữ lại, mặt mũi này vẫn là được cho.
Không thể thật nháo đến đuối bụi, như thế ngược lại rơi vào một ít người cái bẫy.
Ngươi cùng cái này yêu tộc thánh nữ có giao tình?
Hạ Hầu Dạ bỗng nhiên mắt nhìn đồ đệ.
Giang Hiểu thở dài, đạo, nói ra thật xấu hổ, nàng lúc trước cho ta buộc đi thập vạn đại sơn, đệ tử chỉ thiếu chút nữa liền thành ngựa giống.
Ai nghe vậy? Hạ Hầu Dạ khuôn mặt nổi lên một bôi vẻ cổ quái.
Làm sao nghe vào cảm giác tiểu tử ngươi có chút thất vọng đâu?
Nhưng vào lúc này, bạch, một cái vóc người tráng kiện đầu đinh thanh niên đột nhiên ngăn trở đường đi, tựa như một vách núi.
Ngươi muốn làm gì?
Tú Tú ánh mắt hiện lên một bôi không vui.
Đầu đinh thanh niên nhìn chằm chằm Giang Hiểu, gàn từng chữ, biểu ca ta bởi vì gia hỏa này chết rồi.
Hạ Hầu Dạ ánh mắt lạnh lẽo.
Lúc trước thập vạn đại sơn truy sát mà ra cái đám kia yêu tộc, chẳng lẽ dựa theo đối phương ý tứ, chính mình đệ tử này đáng chết không thành?
Ồ.
Giang Hiểu chợt mắt nhìn cái này đầu đinh thanh niên,
chỉ liếc mắt một cái, trong chốc lát, một cỗ to lớn lực lượng thần thức đột nhiên giáng lâm, tựa như mênh mông ngân hà rủ xuống.
Quanh đầu đinh thanh niên sắc mặt đột biến, cả người lưng bị ép cong, dường như nhanh hư thoát, quanh thân mồ hôi đầm địa.
Cả người tựa như là khiêng mấy trăm toàn núi lớn, đây không phải linh áp, cũng không phải là tác dụng tại nhục thân, mà là thần thức, chính là linh hồn phương diện áp chế.
Trong mắt người ngoài, cái này đầu đinh thanh niên không hiểu thấu liền tựa như muốn sụp đổ mất.
Hoa mọi người tại đây cùng nhau giật mình, sau đó triệt để không che giấu nữa lý, tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía Giang Hiểu.
Bạch.
Gần như đồng thời, Vệ Ương thể nội đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại linh áp, lấy hắn là trung tâm phong thích, chấn nhiếp toàn trường,
không cho phép làm loạn.
Tú Tú cũng quát một tiếng, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì yêu tộc sẽ như thế đối đại thiên thánh tông?
Kẻ muốn giết ta có rất nhiều, ta giết chết qua người càng nhiều.
Giang Hiểu trực tiếp từ đầu đình thanh niên bên người đi qua, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, người kia đệ đệ rất rõ ràng cả hai đều là.
Lập tức, Tú Tú trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh ngạc.
Coi như đại bộ phận yêu tộc cũng không tu thần cùng, nhưng đối phương biểu hiện ra lực lượng thần thức, không khỏi cũng quá khủng bố đi.
Nàng nhìn xem Giang Hiểu bên mặt, có phần khó tin, hắn thần cung thế mà thật khôi phục, đồng thời còn trở nên cường đại như thế, trong thời gian này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tú Tú trong lòng trong lúc nhất thời vô cùng hiếu kỳ lên, đối phương bây giờ thần cung rốt cuộc là cái gì cảnh tượng?
Bình đợi cho Giang Hiểu đi xa qua đi, cái kia đầu đinh thanh niên lúc này mới chật vật không chịu nổi nằm sấp ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tức giận cũng quất đủ.
Trong đại điện, trời quang mây tạnh, có tiên nhạc tấu vang, từng cái tư thái xinh đẹp yêu tộc nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, áo khuyết phiêu động, dưới chân màu trắng mây mù lở lở, mê người ánh mắt.
Từng đầu hung uy hiển hách đại yêu ngồi ngay ngắn tả hữu, khí thế khiếp người,
không khỏi là tàn sát chúng sinh tuyệt thế hung thú.
Yêu tộc nữ tử vãng lai trong đó, đưa tới các loại chân tu cùng rượu ngon, bày ra tại trường trên bàn, mùi thơm bốn phía.
Kỳ Lân thánh tử, lão phu kính ngươi một chén, chúc thánh tử thắng ngay từ trận đầu, chém giết nhân tộc tất cả thiên thiêu.
Một cái tóc trắng xóa lao giả đứng người lên, chủ động mời rượu.
Người này nhìn như bình thường, trên thực tế địa vị to đến dọa người, chính là xích huyết bọ cạp nhất tộc thập nhị trọng cảnh đại năng, từng hạ độc chết quá nhiều tòa thành trì sinh linh, giết qua sinh mệnh không dưới trăm vạn mà tính toán.
Không chỉ riêng này nhức đầu yêu, đại hoang thành chủ cùng Tiêu Vân mấy người cũng đều đang nhiệt tình quan đãi.
Lần này nhân tộc chủ động bước lên chiến hỏa.
Kỳ Lân thánh tử đứng dậy mà đứng, nâng chén, nói năng có khí phách đạo, có thể trong mắt ta, bọn họ càng giống là tự tìm đường chết.
Chỉ hy vọng không lâu sau đó, ta chờ có thể tại nhân tộc thánh thành lần nữa tổ chức lần yến hội này.
Hán tu có quang minh đại đạo, thiên tư vô song, huyết mạch cao quý, như là trong yêu tộc đế hoàng. Từ nhỏ liền tiếp nhận thập vạn đại sơn tài bồi, chính là có thể so với thiên đình thần tử tồn tại, muốn trọng trấn yêu tộc vinh quang.
Nhưng vào lúc này, đám người lại đột nhiên động tác trì trệ.
Đại điện chỗ,
Tú Tú mang theo Thiên Thánh Tông Ngự Linh sư nhóm tiến đến.
Vừa mới trông thấy Hạ Hầu Dạ đám người, đại yêu nhóm trên mặt liền không che giấu chút nào toát ra không thích cùng phiền chán chi sắc.
Kỳ Lân thánh tử ngược lại là sắc mặt như thường, nhìn thấy Tú Tú về sau, thản nhiên nói, "Người tới, ban thưởng ghế ngồi là được."
Cục diện như vậy cực kỳ rõ ràng, Tú Tú đối với Ngự Linh sư cách nhìn rất bình thường, nhưng lấy Kỳ Lân thánh tử làm đại biểu yêu tộc, đối với Thiên Thánh Tông lại rất căm thù.
Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người nhao nhao ngồi xuống, tuyệt không động bàn ngọc thượng mỹ thực, chuyến này chỉ là vì nghe kế tiếp đại chiến công việc.
Bằng không, người khác tùy tiện an bài Thiên Thánh Tông làm việc, cái này sao có thể được?
Thánh nữ,
Kỳ Lân thánh tử vừa nhìn về phía Tú Tú, về sau đột nhiên ánh mắt trì trệ, sau đó sắc mặt đột ngột lạnh xuống.
Kỳ Lân thánh tử, làm sao rồi?
Bên cạnh, Đại Hoang thành chủ tâm tình không hiểu khẩn trương, nhìn ra Kỳ Lân thánh tử thần sắc biến hóa.
Ừm.
Còn lại mấy vị yêu tộc thánh tử cũng đều không hiểu.
Sau một khắc, càng làm cho người ta không nghĩ tới một màn.
Kỳ Lân thánh tử thế mà chậm rãi đi xuống cao giai, tựa như muốn chủ động đi hướng Tú Tú.
Cũng đúng lúc này, yêu tộc thánh tử nhóm lúc này mới nhìn thấy Tú Tú đứng bên người Giang Hiểu.
Vườn thân hồ,
thần cung cô bại,
sắp chết nam tử.
Những cái kia hồi ức trong chốc lát hiện ra trong óc.
Làm sao có thể?
Giao Long tộc Long Tinh ánh mắt biến đổi, người này thế mà còn sống.
Mái tóc dài màu đỏ rực hoàng nữ, đồng dạng kinh ngạc và phần, hắn thần cung không phải xuất hiện không thể lịch chuyển thương thế sao?
Đại yêu nhóm tắc không có mở miệng, tất cả đều nhìn ra không đúng, lựa chọn trầm mặc. Bành, bành, bành. Trong đại điện, trang cảnh không hiểu có chút ngưng trọng, chỉ có Kỳ Lân Thánh Tử tiếng bước chân. Hắn từng bước một đi đến, nhìn như bình thường, có thể mỗi một bước đều tại tăng thêm, tựa như tại trong lòng mọi người nổi trống, khuấy động một phách. Tú Tú gương mặt xinh đẹp khẽ biến, về sau đạo, Kỳ Lân Thánh Tử, ngươi muốn làm gì? Đối phương thế mà vận dụng lực lượng thần thức, tựa như là lần trước ẩn thần hồ bên ngoài giống nhau, gặp mặt liền muốn làm nhục bên cạnh mình Huyền Y nam tử. Quá mạnh, loại này vô hình uy áp, mỗi một bước đều đủ để lệnh linh hồn phát run. Nếu là lúc trước trạng thái, chỉ sợ Giang Hiểu thậm chí đều sẽ bị chấn động đến tại chỗ hộc máu hôn mê. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Vệ Ương ánh mắt đột ngột giận, dục muốn hành động. Không cần. Đột nhiên, Hạ Hầu Dạ nhàn nhạt mở miệng, đệ tử của ta, Bác Minh, trạng thái toàn thịnh lại há có thể yếu tại cùng giai bất kỳ người nào. Quả nhiên, trong đại điện, Giang Hiểu đứng lặng tại Tú Tú bên người, dáng người đứng thẳng cao ngất, tướng mạo tuấn dật, cùng yêu tộc thánh nữ tựa như trời đất tạo nên đồng dạng. Mặc cho Kỳ Lân Thánh Tử mang theo thiên địa lại thế, từng bước tới gần, mạnh mẽ lực lượng thần thức áp bách thế gian vạn vật. Có thể, Giang Hiểu toàn bộ hành trình sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh tự nhiên. Đúng lúc này, Tú Tú, đối với những này ngự linh sư, làm gì tự mình ra ngoài triệu kiến? Để cho thủ hạ chiêu đãi một tiếng chính là. Kỳ Lân Thánh Tử quay đầu nhìn về phía Tú Tú, tuyệt không đối Giang Hiểu nổi lên, mà là nhìn tới không có gì. Tú Tú cao mày nói, Kỳ Lân Thánh Tử, Thiên Thánh Tông bây giờ là ta yêu tộc minh hiếu. Tốt rồi. Kỳ Lân Thánh Tử ngắt lời nói, ta đương nhiên biết điểm ấy, cũng không nhọc đến thánh nữ nhiều lần nhắc lên. Nếu không, thánh nữ ngươi cảm thấy Thiên Thánh Tông nhóm người này còn có thể sống được xuất hiện ở đây sao? Lời nói này nghe vào Vệ Ương đám người trong lòng cũng không phải một phen mùi vị. Sống nhờ người hạ a. Thiên Thánh Tông trưởng giáo bất đắc dĩ thở dài. Không muốn như vậy. Tú Tú lần nữa nói, Thiên Đình mới là kẻ địch, chư thiên vạn giới lực lượng, không thể khinh thường. Ta cũng không cảm thấy, cần những người này ta yêu tộc mới có thể đánh bại Thiên Đình. Đột nhiên, Kỳ Lân Thánh Tử lúc này mới nhìn về phía Giang Hiểu, hoặc là nói, Thiên Thánh Tông tại Đại Hoang Thành mà nói, xem như dạy hoa trên gấm sao. Có lẽ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giang Hiểu nhìn thẳng đối phương, ngữ khí bình thản, cứu mạng, cứu mạng. Kỳ Lân Thánh Tử chợt nhìn về phía trung quanh. A ha 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 ha. Ở đây đại yêu nhóm lập tức phối hợp với phát ra chói tai tiếng cười to. Trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ bực bội. Thiên Thánh Tông một phương, sát mặt của mọi người càng thêm khó coi. Giang Hiểu lại đồng dạng tâm tình bực bội. Kỳ Lân Thánh Tử lúc này trang không được, thật tình không biết, trong nhà lúc này đều tiến tặng. Còn tại cười đùa tí từng đâu. Sau một khắc, Kỳ Lân Thánh Tử lần nữa nhìn về phía Giang Hiểu, ánh mắt bình tĩnh, xem ra ngươi sống sót, nói thật, ta thật bất ngờ. Nhận được Kỳ Lân Thánh Tử nhớ mong. Giang Hiểu đồng dạng nhìn xem Kỳ Lân Thánh Tử, sắp thực kém chút liền chết tại thánh tử trong tay. Không thể không nói, gia hỏa này có loại trời sinh thượng vị giả khí tức, thực lực đồng dạng hiếm có mạnh mẽ, so với đã từng Tô Hàn chỉ có hơn chứ không kém, chính là man hoang thiên hạ ở trong chính cống hoàng tộc. Có thể khiến đám người không nghĩ tới chính là, có thể để cho ta ghi nhớ người, cũng không nhiều. Kỳ Lân Thánh Tử bỗng nhiên vẫy tay một cái, bên cạnh bàn ngọc lăng không dâng lên một cái chén rượu, bay về phía Giang Hiểu trong tay. Giang Hiểu trực tiếp đưa tay, một tay lấy này một mực tiếp được, liền một giọt rượu nước cũng không có hoàn ra. Uống một chén. Kỳ Lân Thánh Tử hai mắt nhắm lại, giơ lên chén rượu trong tay của mình, trong cánh tay phải linh lực vận chuyển, tựa như giang hà cuộn cuộn. Có gì không thể? Giang Hiểu hào phóng tự nhiên, đồng dạng giơ chén rượu lên. Và anh, cái này có thể nói là trên đời kịch liệt nhất chạm cốc. Hai cố cường đại linh lực giống như thương long cùng mãnh hổ, ầm vang va chạm, đủ để vỡ nát núi lớn. Lấy cả hai làm trung tâm, một cỗ kình phong càn quét bốn phương tám hướng, khuấy động được trong đại điện những cái kia đồ vật tất cả đều bay tứ tung mà ra. Có thể hai bên ngọc trong tay tôn đều không có nửa điểm hư hao, thậm chí Giang Hiểu chén rượu mặt nước bình tĩnh như gương, liền mảy may gợn sóng đều không có nổi lên. Nhưng Kỳ Lân Thánh Tử chén rượu lại vẩy ra ra một bôi bọt nước, sáng loáng, hắt vây tại món kia tuyết trắng trên quần áo. Nay đồng tử nhỏ bé không thể nhận ra hơi co rụt lại. Rượu này không sai. Cùng lúc đó, Giang Hiểu ngửa đầu uống xong lần chứa mạnh mẽ linh lực rượu, đa tạ Kỳ Lân Thánh Tử hảo ý. Bạch, bạch, bạch. Toàn trường đại yêu nhóm tất cả đều bị một màn này cho khiếp sợ, chỉ cảm thấy nhịp tim đột ngột tăng, không thể tin được. Bao quát mấy vị kia yêu tộc thánh tử cùng Tú Tú đều sửng sốt một chút. Đơn giản một cái thăm dò giao phòng, Kỳ Lân tộc thánh tử thế mà rơi hạ phòng, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Đúng lúc này, Kỳ Lân thánh tử đột nhiên ngửa đầu uống xong trong chén còn lại rượu, về sau thật sâu mà liếc nhìn Giang Hiểu, cũng không quay đầu lại xoay người đi đến. Chương 1162, xung đột trong đại điện. Hết thể như thường, có thể không khí lại hoàn toàn biến. Đại yêu nhóm thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút cái kia Huyền Y nam tử, âm thầm phỏng đoán lai lịch của đối phương. Giang Hiểu ngồi xuống tại Thiên Thánh Tông một phương, Tú Tú an vị tại này bên người, trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Cô gái này là cái hồ ly tính a. Giang Hiểu trong lòng thầm đủ dưới, mùi thơm cơ thể của đối phương dường như mang theo mị hoặc, nội tâm không hiểu có chút chán án. Nhìn ra được, cái này yêu tộc thánh nữ cực lực muốn vuốt lên Thiên Thánh Tông cùng Đại Hoang Thành ở giữa khe hở, đối Thiên Thánh Tông rất là chiều cố. Lường trước lúc trước, Kỳ Lân Thánh Tử một ánh mắt liền chấn áp tên kia, bây giờ thế mà. Một bên khác, Giao Long tộc thánh tử Long Tĩnh, nhìn một chút sắc mặt như thường Kỳ Lân Thánh Tử, trong lòng không hiểu, người kia rốt cuộc là như thế nào chữa trị thần cung tổn thương. Ngày xưa, quận thần hồ bên ngoài, Giang Hiểu vì cầu một chút hy vọng sống, lại bị Kỳ Lân Thánh Tử áp chế được thê thảm rời trận. Long Tĩnh lúc ấy càng tại Giang Hiểu thần cung bên trong cảm nhận được thần linh khí tức. vừa rồi chẳng qua là nghĩ vẻ mặt của người kia mặt, không có làm quá nhiều sức lực mà thôi. Đúng lúc này, Kỳ Lân Thánh Tử mở miệng, xem thường, chỉ sợ hắn lúc ấy đều gấp đến cắn chặt hàm răng đi. Kỳ Lân Thánh Tử cũng không có quá để ở trong lòng. Chính mình chiến trường tại Đại Hoang Thành bên ngoài, bất kể nói thế nào, tòa này trong thành chủ phủ khẳng định là sẽ không toàn lực động thủ. Lời vừa nói ra, Long Tĩnh, Hoàng Nữ đám người bỏ đi chút trong lòng hoang mang. Bất quá người này thực lực miễn cưỡng vẫn được. Kỳ Lân Thánh Tử đạo, đằng sau hẳn là cũng có thể cử đi chút công dụng. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến tự nhiên không phải chỉ là để đại lao chiến trường, thế hệ tuổi trẻ đồng dạng sẽ so. Hai bên thậm chí còn có thể liệt nổi danh đơn, thiên tiêu bảng loại hình xếp hạng, đứng hàng đầu mấy cái kia khẳng định phải gặp chịu rất nhiều ám sát. Đợi cho qua ba lần rượu về sau, đột nhiên, Tú Tú nhớ tới chuyện gì, Đại Hoang Thành hạ có một long mạch, chính là tuyệt hảo chỗ tu luyện, ta đề nghị Giang Ảnh cũng có thể tiến vào bên trong. Ở đây đại yêu nhóm ánh mắt khẽ biến hạ. Không thể. Đại Hoang Thành chủ lập tức lắc đầu nói, kia long mạch thiên địa tinh khí có hạn, đồng thời Giang Ảnh cũng không phải yêu tộc, như thế nào rèn luyện thân thể? Tú Tú đạo, coi như long mạch bên trong thiên địa tinh khí lại có hạn, có thể lại há có thể gánh chịu không được mười người. Mặt khác, coi như không phải yêu tộc, thiên địa tinh khí đối với nhục thân vẫn có trợ giúp thật lớn. Ta không có khả năng cùng ngự linh sư cùng nhau tu luyện. Đúng lúc này, Kỳ Lân Thánh Tử mở miệng, hoặc là, theo ý của thánh nữ, Giang Ảnh tiến vào bên trong, vậy ta liền không đi. Không thể a. Kỳ Lân Thánh Tử, việc này tuyệt đối không thể a. Nếu ngươi tu luyện bởi vậy lãnh đạo, vậy nhưng như thế nào cho phải? Đại Hoang Thành bên trong đại yêu nhóm liền cùng lao thần giống nhau, phản phất là hoàng đế không vào triều, lập tức mở miệng. Ta cũng giống vậy. Giao Long tộc thánh tử, Tuyết Điêu tộc thánh tử cũng đều cùng nhau mở miệng, kiên định lập trường cùng thái độ. Tú Tú bị tức giận đến xong hết thảy đều không biết nên nói cái gì. Kế tiếp đại chiến cần thánh tử khai hỏa ta yêu tộc thế hệ tuổi trẻ tương lai. Đại Hoang Thành chủ nhìn như người hiền lành bộ dáng, đạo, Giang Ảnh, không có cách nào khác, không thể không ủy khuất ngươi. Giang Hiểu nhẹ ha một tiếng, không có việc gì, ta đến tu luyện đến nay, cũng không có dựa vào qua loại này bối cảnh. Bạch. Trong chốc lát, Kỳ Lân Thánh Tử con ngươi đột ngột sắc bén một chút, thần thức mang theo quần quần áp lực, che trời lấp đất ép hướng Giang Hiểu. Toàn trường bầu không khí lần nữa lâm vào điểm đóng băng. Ngươi thật là không biết sống chết. Kỳ Lân Thánh Tử rất khó tha thứ, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, nhất định phải muốn dạy cho ngươi một bài học mới được. Giang Hiểu ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, không gặp có động tác gì, trong tay thậm chí còn bưng một chén rượu, chỉ một ánh mắt, con ngươi kim mang một phun. Thức hải bên trong, đại dương màu vàng nóng nhấc lên sóng to gió lớn, bàng bạc lực lượng thần thức đồng dạng kích phát. Bành vô hình ở giữa, hai bên giao thủ lần nữa, lần này chính là thần thức. Mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, có thể mọi người tại đây linh hồn vẫn là cảm nhận được kia cỗ ba động, nhao nhao kinh ngạc biến sắc. Lại xem xét, Giang Hiểu vẫn ngồi tại vị trí trước, không đội không chậm ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, ba ngày không gặp, Kỳ Lân Thánh Tử làm sao vẫn là như cũ. Gia hỏa này, Long Tĩnh đột nhiên bước ra một bước, quần quần khí huyết cùng băng lên, tựa như thiên lôi. Ngươi là đang gây hấn ta yêu tộc uy nghiêm sao? Một vị khác yêu tộc thánh tử đồng dạng tức giận, chớ có hiện lên chút miệng lưỡi lợi hại, nếu ngươi thành tâm, hôm nay liền muốn ngươi máu tươi tại chỗ. Ta chỉ bất quá ăn ngay nói thật, làm sao thành miệng lưỡi lợi hại. Giang Hiểu nghiêm nghị không sợ, đứng dậy mà đứng, một bộ huyền y bay phất phới, vẫn là nói ta vô tâm chi ngôn liền kích thích đến các ngươi lòng tự trọng. Mấy vị này yêu tộc thánh tử, ban đầu ở Vận Thần Hồ bên trong kem chút đem chính mình tại chỗ trấn sát, chớ nói chi là Kỳ Lân Thánh Tử đằng sau còn phái người truy sát chính mình, nếu không phải Thiên Thánh Tông kịp thời đổi tới, chỉ sợ chính mình căn bản là không có cách tiến cổ thiên đình lịch thiên cải mệnh. Oanh oanh oanh. Trong đại điện, những cái này đại yêu nhau nhau phát tiết ra mạnh mẽ yêu uy, khủng bố vô biên, đủ để khiến thiên địa thất sắc. Trong lúc nhất thời, mấy đạo khí thế mạnh mẽ tung hoành sen lẫn đánh tới. Giang giác. Giang Hiểu trong nháy mắt gặp áp lực lớn, như là mấy viên sao trời giáng lâm tại đỉnh đầu, hai chân hãm sâu vào đại địa bên trong, quanh thân xương cốt răng rắc rung động. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu Dạ cùng Vệ Ương đám người đồng dạng đứng lên. Quần quận linh áp đột nhiên dùng cái này làm trung tâm, phát tiết hướng bốn phương tám hướng, bao quát cả tòa Đại Hoang Thành. Đại Hoang Thành bên trong bầy yêu tất cả đều run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Ngự linh sư tiến đánh tới rồi sao? Thiên Thánh Tông, các ngươi thật to gan. Đại Hoang Thành chủ đột ngột quát lớn, thanh âm bên trong xen lẫn tu giống, chấn động không gian đều nổi lên từng đợt sóng gợn. Thật to gan. Giang Hiểu chống cự lấy to lớn yêu uy, cười lạnh, thật coi chúng ta là quả hồng mềm không thành. Ta ngược lại muốn xem ai dám xuất thủ. Hạ Hầu Dạ bước ra một bước, rất có khí thôn sơn hà chi thế, thể nội đạo ý tùy thời đều có thể dâng lên, ngưng ra một mặt thái hư kính. Vệ Ương đồng dạng hai đầu lông mày kiếm ấn chiếu sáng rạng rỡ, kiếm ý muốn trực trùng mất tiêu, phá diệt thương khung. Thiên Thánh Tông trưởng giáo cứ việc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng rõ ràng, có lúc người nhất định phải lộ ra phong mang mới thắng đến tôn trọng. Càng lai nhượng bộ, đối phương ngược lại không kiêng nể gì cả, người tốt càng là sẽ phải gánh chịu ức hiếp. Giống, giống, giống. Có thể rất rõ ràng, ở đây yêu tộc đồng dạng không sợ chút nào, từng cái muốn hiển hóa ra bản thể, triệt để chen ép Hạ Thiên Thánh Tông danh tiếng. Trong mắt bọn hắn, Thiên Thánh Tông liền nên là Đại Hoang Thành quân cờ, chỗ nào còn cần được đám tôn trọng. Trang diện trong lúc nhất thời lại lâm vào giằng co, không người muốn lấy được một màn này. Đại chiến đệ nhất thiên yêu tộc liền thành bộ này tư thế, nói không chừng ai một cái không có ổn định, hai bên nhân mã liền muốn đánh vỡ trên trời dưới đất, Đại Hoang Thành trực tiếp từ nội bộ băng liệt. Giờ này khắc này, đại yêu nhóm đem Thiên Thánh Tông một phương vây lại, yêu uy quả thực là cường thế. Có thể Hạ Hầu Dạ đám người dáng người như là thái nhạc, lăng nhiên bất động, đạo ý tràn ngập. Kỳ Lân Thánh Tử, Giao Long Thánh Tử, Thần Hoàng Thánh Tử chờ tất cả đều sát khí nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Giang Hiểu. Giang Hiểu lực khiêng rất nhiều áp lực, kiệt lực thẳng tắp cái eo, trực diện lấy yêu tộc 6 đại thánh tử, khóe miệng ôm lấy đùa cười, làm sao? Nghĩ 6 đánh 1. Chương 1163, Giang Hiểu thần cung xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, đại hoang thành bên trong tất cả mọi người đều bình tĩnh, khiếp sợ và phần. Nhất là trong phủ thành chủ yêu tộc, đều bị bao phủ tại mạnh mẽ linh áp ở trong, đều run rẩy thân thể, như là tận thế hạ động vật, run lẩy bẩy. Đêm nay đến hội xuất hiện tình huống gì? Bầy yêu nhao nhao mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Đại điện bên trong, bầu không khí dương cung bạc kiếm, như là chôn lấy mấy chục viên đạn hạt nhân, tùy thời đều sẽ bị dẫn bạo. Thiên Thánh Tông tính đến hạ hầu dạng, vệ ương chờ hết thảy 7 vị thập nhị trọng cảnh ngự linh sư, mỗi cái đều là thành danh nhiều năm nhân vật cái thế. Cứ việc mọi người ngoài miệng luôn nói lấy Bắc Minh thích gây tai họa, nhưng chân chính buộc phát xung đột trước mắt, Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người tất cả đều ngay lập tức đứng dậy. Đã các ngươi muốn đem ta Thiên Thánh Tông ép lên tuyệt lộ, kia mọi người liền cá chết lưới rách. Giờ khắc này, hạ hầu dạ biểu hiện ra không gì sánh kịp bá khí. Thái hư kính ngưng ra, treo cao cách đỉnh đầu, tràn ngập hỗn độn khí tức, tùy tiện liền có thể bắn ra chôn vùi vạn vật thái sơ chi quang. Làm Bắc Minh sư phụ, đệ tử đều là loại kia cá tính, sư phụ lại há có thể sợ phiền phức. Thiên Thánh Tông, các ngươi thật sự là thật to gan a. Đại yêu nhóm càng thêm thần sắc dữ tợn, gầm nhẹ phát tiết lửa giận. Ta chờ liền thiên đình đều có thể phản, các ngươi lại đáng là gì? Thật làm ta Thiên Thánh Tông không dám động thủ có đúng không? Vệ ương áo trắng phân vân, đồng dạng tách ra vô thượng kiếm ý, không có chút nào ý sợ hãi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, Tú Tú rốt cục đứng lên. Nàng nhìn xem toàn trường đám người, khẽ tiêu đạo, không đợi đối thủ đánh tới, đại hoang thành liền muốn hủy ở trong tay các ngươi phải không? Thánh nữ không cần nhiều lời, đêm nay cùng cái khác người không quan hệ. Kỳ Lân Thánh tử đột nhiên nói, chỉ là có cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cần giáo dục một chút. Ta nhìn tối nay là có 7 cuồng vọng đến không biên giới ra hỏa, cần nhận rõ hiện thực. Giang Hiểu cùng 6 đại yêu tộc thánh tử giằng co lên. Lẫn nhau đều là bình thường không hai cao ngạo, tất cả cũng không có nửa điểm nhượng bộ dự định. Long Tĩnh đột nhiên lạnh lùng mở miệng, thật cho là thương thế tốt lên liền có thể tiếp tục tìm chết phải không? Gia hỏa này chính là Giao Long nhất tộc. Giao Long tộc vốn là được trời ưu ái, chính là huyết thống long tộc, thể phách biến thái, lực đại vô cùng, lại càng không cần phải nói bạn người không được một thánh tử. Oanh Long Tĩnh bước ra một bước, chiến thứ nhất màu xanh tách ra rực rỡ thần mang, quanh thân khí huyết sôi trào, cả người tựa như chiến thần bình thường, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Đối mặt thủy triều phun trào khí huyết xung kích, Giang Hiểu dáng người không có nửa điểm dao động, cơ thể đồng dạng tách ra bảo huy, dường như bất diệt kim thân, vững như Thái Sơn. Làm cản, Long Tĩnh rất là không thích bộ dáng của đối phương, một tay nắm tay, giết tới gần, lấy ba đạo đến không dạng đạo lý khí thế, muốn oanh sát đối thủ. Nói là chính ngươi sao? Phế vật. Giang Hiểu thể nội linh lực trong nháy mắt hóa thành đại giang trường hà, cánh tay phải mang theo sôi trào mãnh liệt lực lượng, xoắn nát hết thể ngăn cản. Cả hai trên không trung trực tiếp đối oanh một quyền. Âm ầm thanh âm nhất hai nhức góc tựa như lôi đình bạo tạc. Hai bên tuyệt không vận dụng đại đạo, thuần túy nhục thân vật lộn, có thể đối sông dư ba vẫn sắp đem tòa đại điện này trô đánh nổ. Đại yêu nhóm lập tức vận dụng bí thuật, nhao nhao xuất thủ hóa giải, như thế mới ổn định lại này phương tiên địa. Sau một khắc, Long Tĩnh cùng Giang Hiểu đều là lui lại hai bước, về sau cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt khẽ biến hạ. Gia hỏa này, Long Tĩnh cắn răng, ánh mắt sản sinh biến hóa. Đối phương thế mà có thể cùng chính mình tại nhục thân thượng ganh đua cao thấp. Phải biết, yêu tộc vốn là có lấy thiên nhiên ưu thế, còn lại là có được huyết thống long tộc chính mình. Thì ra cũng là không phải phế vật. Giang Hiểu đồng dạng nơi núi lỏng nắm tay phải, về sau một lần nữa nắm chặt. Vừa mới một quyền kia như là một vầng mặt trời nổ tung, đổi lại là thường nhân, chỉ sợ một quyền liền bị cái này Giao Long tộc thánh tử cho đánh phá thân thể. Ừm. Đồng thời, Kỳ Lân thánh tử nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt hơi giễu hạ. Cái này tên là Giang Ảnh nhân tộc thiên tiêu, quả nhiên không tầm thường. Sớm tại chính mình nhìn thấy người này từ lần đầu tiên gặp mặt liền từng có dự cảm. Nơi này không thoải mái chân tay được, đi ra, ta định chẳng ngươi. Long Tĩnh hoạt động thần, thể nội xương cốt truyền ra một trận tiếng sấm rền, này nục thân sắc thực cường đại đến một cái khó mà mức tưởng tượng. Làm gì ra ngoài? Trực tiếp chấn áp cái này sâu kiến chính là. Đúng lúc này, một người khác mặc áo đen thánh tử xuất thủ. Hắn vận dụng lực lượng thần thức, bắn ra một tòa vàng nóng ánh thần cung hư ảnh, khí thế rộng rãi, mang theo thế thái sơn áp đỉnh, đánh tới hướng Giang Hiểu. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng tiến lên, tới gọn gàng. Giang Hiểu suy tiếng nói, về sau thức hải bên trong đại dương màu vàng nóng nhấc lên cơn sóng gió động trời, tòa kia to lớn thần cung đồng dạng bắn ra mà ra. Không giống với đối phương thần cung, Giang Hiểu thần cung tựa như chân chính có thần linh trấn giữ, thần uy cuồn cuộn, trên cung điện còn có 7 huyền ảo đạo ngân, thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy đại đạo phản âm bị sướng. Đây là cái gì thần cung? Vừa loáng gian, bao quát Kỳ Lân thánh tử ở bên trong, đám người tất cả đều khiếp sợ hạ. Sau một khắc, vành cái kia áo đen thánh tử thần cung trực tiếp bị đâm đến bay rất ra ngoài, kim quang ảm đạm, thậm chí sinh ra một tia vết rách. Áo đen thánh tử càng lạ như gặp phải trọng thương, sắc mặt đột ngột trắng bệnh, thân thể lay động không thôi. Làm sao có thể? Người này trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, linh hồn như tê liệt đau đớn. Làm sao có thể? Ở đây đại yêu nhóm cũng đều khiếp sợ, ở đây chính là yêu tộc thánh tử a, từ nhỏ ngay tại Vận Thần Hồ ngâm hạ lớn lên, vô luận nhục thân cùng thần thức đều đang phong tạo cực. Phải biết, thánh tử nhóm thần cung thậm chí còn có thiên địa diễn hóa xuất đạo văn, quả thực không khác tiên kim luyện chế mà thành trí bảo. Thật mạnh khí tức. Mái tóc dài màu đỏ rực áo choàng hoàng nữ, kinh ngạc nhìn về phía Giang Hiểu đỉnh đầu treo lấy thần cung hư ảnh. Như là núi côn luân thượng tiên cung, lại giống là một vòng treo cao lấy mặt trời, thế mà để người không nhịn được muốn lễ bái. Kỳ Lân thánh tử ánh mắt triệt để ngưng trọng xuống dưới. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực, đối phương thần cung quả thực là phi phàm, chỉ sợ ẩn ẩn còn muốn so với mình thần cung càng mạnh một bậc. Cái này sao có thể? Kỳ Lân Thánh Tử nhíu mày, người này thần thức rốt cuộc là thế nào rèn luyện? Giang Ảnh thần cung dục hỏa trùng sinh sao? Cùng lúc đó, Tú Tú cũng đầy là rung động. Ngày xưa, cái này Huyền Y nam tử thần cung rách nát được tựa như là nhà tranh, bây giờ lại tựa như hoàng kim đổ vào mã thành, đồng thời thế mà còn mang theo có thần uy, khiến người ta run sợ. Giờ này khắc này, Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, một bộ Huyền Y bay phất phới, kim sắc thần cung hư ảnh vẩy xuống ngàn vạn huy quang, cả người lộ ra thần thánh vô cùng. Sáu đại yêu tộc thánh tử tất cả đều gấp nhíu mày. Bọn hắn duy trì trầm mặc, có chỗ thu liễm, không có lại giống trước đó như vậy bành báo hung hăng. Khá lắm càn rỡ tiểu tử. Đúng lúc này, Đại Hoang thành chủ đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ gặp người này rũa ra đen nhánh đại thủ, gió lớn gào thét, hình thành một mảnh chẳng vực, thế mà cưỡng ép cầm cố lại Giang Hiểu hành động. Tốt một đầu lao xuất sinh. Giang Hiểu ánh mắt giận dữ, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này yêu tộc thế mà lại lựa chọn như thế làm dáng. Anh có thể gần như đồng thời, cổ kính nhất thiên, bắn ra một đầu ngân hà trùng sáng, trực tiếp đem bàn tay to kia đánh thành một vũng máu sương mù. Sư phụ. Giang Hiểu đống cảm giác Giang Cầm cảm giác tiêu trừ. Cách đó không xa, Hạ Hầu Dạ tay cầm thái hư kính, lạnh như băng nhìn xem Đại Hoang thành chủ, thế mà cái thứ nhất đánh vỡ cục diện bế tắc. A a a. Càng làm Đại Hoang thành chủ khó mà tiếp nhận chính là, chính mình không riêng bàn tay bị phá, thái hư đạo ý thế mà còn thuận cánh tay, một mực kéo dài vào thân thể. Cả người đều rất giống sắp bị phân giải, linh hồn cùng lục thân bóc ra, cỗ này đạo ý thực tế quá mức đáng sợ. Dám. Các ngươi nhóm này ngự linh sư thật sự là muốn chết. Giống a. Vừa ló gian, trong đại điện triệt để bộc phát ra ngập trời chi nộ. Đại yêu nhóm mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mu một đạo cổ lão lại mênh mông tiếng thú gào đột nhiên vang lên. Cả tòa Đại Hoang thành, thậm chí còn cả phiến thiên địa tất cả đều bị bao phủ tại cái này cổ yêu chi uy ở trong. Cổ yêu đại nhân, cổ yêu đại nhân. Lập tức, yêu tộc tựa như là bị dội chậu nước lạnh, lập tức thần phục lên. Sau một khắc, Tú Tú gương mặt xinh đẹp sương lạnh, cầm trong tay một cây như là hỗn độn chí bảo sừng châu, sải bước đi đến đại điện ở trong. Đủ. Tú Tú đối với cục diện như vậy cũng bất lực, chỉ khẽ tiêu đạo, đêm nay dừng ở đây, đều cho ta tán. Đại Hoang thành chủ đám người nhao nhao không cam lòng, có thể tại cổ yêu làm kinh sợ, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Cho dù là Kỳ Lân thánh tử cùng cấp dạng cũng lựa chọn trầm mặc. Sừng Châu. Giang Hiểu nhìn xem Tú Tú trong tay Sừng Châu, trong lòng giật mình, sẽ không là cái kia đại nưu cổ yêu a. Đối phương thế mà bỏ được vịn một cây Sừng Châu. Không đúng. Ban đầu ở Thiên Thánh Tông, Trường Sinh Thiên Quân hóa thân sừng gãy của ma, vịn một cây đại nưu sừng, hẳn là cây kia sừng. Cái này thân phận của Tú Tú cũng quá đặc thù đi. Giang Hiểu nhìn xem vị này yêu tộc thánh nữ, thập vạn đại sơn bên trong ủng hộ nàng không nhiều, nhưng lại có một tôn cổ yêu, đồng thời còn coi trọng như thế. Thật có lỗi. Cùng lúc đó, Tú Tú hướng Thiên Thánh Tông trưởng giáo nhóm người bất đắc dĩ xin lỗi, đêm nay mọi người trêu đến không vui, chuyện này thực sự là ngoài ý liệu. Một bên khác, Kỳ Lân Thánh Tử đám người tắc không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Hiểu, ánh mắt lạnh đến tựa như muốn đông kết thời không. Giang Hiểu lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng đoán răng lợi, cười đến rất sán lạ. Tiếp xuống, trên chiến trường gặp lại chân trương. Kỳ Lân Thánh Tử cảm giác đối phương cười đến rất cổ quái, trong lòng tự dưng run rẩy, sau khi nói xong liền xoay người đi. Tốt nhất đừng chết tại ngự linh sư trên tay, ta càng muốn tự tay xé nát thân thể của ngươi. Giao Long tộc thánh tử, Long Tính gấp nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Giang Hiểu, về sau đồng dạng rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, đã tại đầu góc muốn làm sao hạ độc thủ. Nơi này là yêu tộc hoang thành, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, điệu thấp là người. Hoàng nữ thân thể biển chuyển, đùi ngọc thon dài, mái tóc dài màu đỏ rực, khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng non như tuyết, cả người mười phần có nhận ra độ. Ha. Đối với cái này, Giang Hiểu khẽ cười một tiếng. Vốn là Kỳ Lân thánh tử trước đó phái người truy sát chính mình, bây giờ lần nữa gặp mặt chủ động nổi lên, còn muốn chính mình thức thời. Chẳng lẽ là muốn chính mình ngồi xổm cùng đối phương nói chuyện giao lưu? Thiên đình đều ép không được ta, các ngươi mấy cái này cầu thí thánh tử, đêm nay toàn diện đều cho ta trả giá đắt. Trở về trên đường, Thiên Thánh Tông trưởng giáo cùng sư phụ trấn an chính mình một hai câu. Lẫn nhau trong lòng cũng không thoải mái, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Giang Hiểu cười nói không có việc gì, về sau tìm cái cớ, như một làn khói chạy vô tung vô ảnh. Bác Minh đây là muốn làm gì? Thiên Thánh Tông trưởng giáo trong lúc nhất thời còn hơi nghi hoặc một chút. Hạ Hầu Dạ nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng, hiếm thấy cười dưới, tìm bảy đại khấu mấy người kia, trả thù người ta thánh tử đi. Thiên Thánh Tông trưởng giáo tại chỗ sững sờ, còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đều dọa cho nhảy. Cái này chân trước vừa ra cửa, chân sau liền làm chiêu này, hơn nữa còn là tại người ta địa bàn, không hổ là Bắc Minh. Chương 1164, bi thảm giao long tộc thánh tử trong đêm đại hoang thành giống như là một đầu ẩn nút cự thú. Bạch, bạch, bạch. Dưới ánh trăng, mấy đạo bóng đen xuyên qua phá không, cùng nhau giáng lâm một tòa lầu cao bên trên. Giang Hiểu sớm đã chờ đã lâu, hắn đứng chắp tay, nhìn đại mạc, bóng lưng thâm trầm, như là hắc ám thế giới quân vương. Đại ca, vật tới tay. Phía sau, Phương Tiên ăn mặc vải thô áo gai, nhìn qua liền cùng phổ thông đàn ông một cái dạng. Giang Hiểu xoay người, nhìn xem cái này sáu vị đại khấu. Áo bào đen lão lục tiến lên, đem đạo môn la bàn trả lại, bảo bối này mới là bảy đại khấu trọng yếu nhất vật phẩm, có thể không xem tuyệt đại bộ phận phát trợ. Kỳ Lân thánh tử. Giang Hiểu hồi tưởng trước đây đủ loại, cười lạnh, dám chọc bổn tọa, có người hối hận. Thánh thành bên kia lúc nào tiến đánh hoàn thành? Sau một khắc, Giang Hiểu mở miệng hỏi. Nam tử cao gầy lâm nghị đạo, một tuần sau. Thánh thành ngự linh sư ngay tại lần lượt chạy đến, trước mắt đã có hơn 30 vị thập nhị trọng cảnh đại năng, thực lực không thể khinh thường. Một tuần sau, Giang Hiểu nhíu mày, về sau đạo, vậy thì chờ một tuần, ngự linh sư đánh tới thời điểm, lại đem Kỳ Lân Thánh tử quần cộc tử phơi tại trên đầu thành, coi như yêu tộc chiến kỳ. Trong mọi người tâm bạo mồ hôi. Lão đại đây cũng quá ác liệt a. Việc này nếu là thành, về sau Kỳ Lân Thánh tử sợ là không mặt mũi gặp người. Đi. Đột nhiên, Giang Hiểu ánh mắt đột một lạnh, tìm cái kia giao long tộc thánh tử đi, nhìn ta hôm nay không đem hắn sừng rồng cho bạn. Bá, bảy đạo bóng đen trong nháy mắt ẩn vào bóng đêm ở trong. Đại hoang thành dưới mặt đất, một chỗ thiên nhiên hình thành trong huy động. Nơi đây vì long mạch, long khí bốc hơi, ẩn chứa có thiên địa tinh khí, cùng loại ẩn thần hồ giống nhau. Nơi này coi như không tệ. Kỳ Lân Thánh tử hơi hút miệng nồng đậm tinh khí, thể nội như con du long đang quấy loạn, gột rửa huyết đủ. Như có thể ở đây tu luyện lâu dài, có ích tự nhiên là cực lớn. Đêm nay cứ như vậy đi. Kỳ Lân Thánh tử phất tay xa thải đại hoang thành chủ, người đi xuống trước. Sau một khắc, Long Tĩnh lập tức đạo, cái kia giang ảnh thực lực rất mạnh, không thể khinh thường. Kỳ Lân Thánh tử đạo, không tệ, có thể đây cũng là cái tin tức tốt. Dù sao Thiên Thánh Tông tại ta yêu tộc địa bàn, tiếp xuống liền phái giang ảnh ra ngoài nên chiến. Ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Mấy cái này yêu tộc thánh tử mặc dù trời sinh tính cao ngạo, nhưng cũng không phải mù quáng tự đại hạng người. Trước đây ngắn ngủi giao thủ, đại khái đều rõ ràng Giang Hiểu thực lực, cái này cũng cho yêu tộc thánh tử nhóm một lời nhắc nhở, nhân tộc tiên tiêu không thể quá mức khinh thường. Rời đi chỗ kia hang động về sau, Long Tĩnh trở về chính mình trụ sở. Đây là một chỗ phủ đệ, trong trong ngoài ngoài có thật nhiều yêu tộc trấn giữ, 10 phần trang nghiêm. Thánh tử. Tiểu yêu cung kính mở ra cửa lớn. Long Tĩnh đi vào trong phủ đệ, xuyên qua đình viện, cuối cùng đi vào một gian sương phòng. Trong phòng yên tĩnh y mắng, Long Tĩnh tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Nơi này là nơi nào? Yêu tộc hoang thành. Chớ nói chi là nhà mình còn có trùng điệp pháp trận. Có thể nằm dài trên giường không lâu, Long Tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, làm sao lại tâm thần có chút không tập trung. Trong lòng không hiểu có chút run rẩy, tựa như là phim kinh dị bên trong người bị hại một cái dạng. Ngắm nhìn bốn phía, gian phòng bên trong một mảnh đen kịt, tĩnh mịch tím mắng. Không thích hợp. Đêm nay tuyệt đối có chuyện gì muốn phát sinh. Long Tĩnh nhịp tim càng thêm kịch liệt, cái này bắt nguồn từ yêu tộc trời sinh đối với nguy hiểm cảm ứng. Chẳng lẽ là nhân tộc thánh thành muốn tiến đánh tới? Thiên đỉnh chân quân xuất thủ. Long Tĩnh đội vàng xoay người xuống giường, dứt khoát không ngủ, chuẩn bị mặc quần áo. Có thể vừa mới xuống giường, Long Tĩnh đột ngột quay đầu đi, ai? Phía sau có người đang dòm ngó chính mình, cái loại ánh mắt này nhìn chăm chú cảm giác, bị thần trí của mình cảm thấy được. Nhưng phía sau lại không có một ai. Long Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, mình tựa như là bị quỷ dọa cho phát sợ giống nhau, cái này muốn chuyển đi đều có chút mất mặt. Không đúng. Đột nhiên, Long Tĩnh tựa như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía giường của mình đấy. Không thể nào. Nơi đây thế nhưng có cựu chuyển tinh nguyên pháp trận. Long Tĩnh có chút muốn trực tiếp rời đi, có thể lại nhịn không được hiếu kỳ, là ta mẫn cảm vẫn là làm sao. Tâm tình của hắn không hiểu có chút kích thích, cuối cùng kìm nén không được, ngồi xuống thân thể, sau đó chiều gầm giường mắt nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, Long Tĩnh cả khuôn mặt trong nháy mắt liền quay khúc. Hơn nửa đêm, giường của mình phía dưới, trong đất thế mà trường lấy mấy cái đầu. Làm sao làm cho? Phương Thiên, chúng ta bị phát hiện. Trong đó một cái đầu còn tại trong đất và mèo, nhìn về phía bên cạnh. Vậy liền động thủ. Động thủ a? Dị biến chợt hiện. Đây quả thực quá mức để người dùng mình. Mấy tên này lại có độn thuật thần thông, đồng thời hoàn toàn che đậy pháp trận, không biết là thế nào tiến vào giường của mình phía dưới. Cút. Long Tĩnh tốc độ phản ứng cũng không chậm, thể nội truyền ra trận trận rồng ngâm âm thanh, khí huyết đỉnh phong vận chuyển. Nhưng vào lúc này, Long Tĩnh đột nhiên như thiểm điện nghiêng đầu sang chỗ khác. Phía sau, một tấm che trời lấp đất bàn tay, ô ép một chút ẩn thiên thế nhật, trực tiếp phía tới. Cái gì? Thập nhị trọng cảnh ngự linh sư. Dạng này ra hỏa rốt cuộc là thế nào lẫn vào? Long Tĩnh ý niệm còn không có rơi xuống, cả người liền bị một bàn tay đập đến ngất đi. Bạch. Sau một khắc, Phương Thiên đám người tất cả đều từ trong đất chui ra, lấy ra một cái vải bố cho Long Tĩnh hướng trên đầu một bộ, sau đó mang theo liền chạy. Động tác tranh thủ thời gian lưu loát, cả phòng trong nháy mắt quay về hắc ám yên lặng. Phía ngoài yêu tộc liền mảy may động tĩnh đều không có phát hiện, nhà mình thánh tử cứ như vậy ở nhà bị bắt cóc. Mở mắt ra, thế giới một mảnh đen kịt, thân thức cũng bị che đậy, bảo bọc đầu mình vải bố chỉ sợ vẫn là kiện chí bảo. Long Tĩnh cả người đều không tốt, một trái tim giống như là rơi xuống đến vực sâu. Ai? Các ngươi là ai? Long Tĩnh vừa định giãy giụa, liền phát hiện hai tay của mình hai chân cũng bị trói chặt, linh lực trong cơ thể cũng bị phong cấm lại. Cả người lúc này chỉ sợ cũng cùng sâu gió một cái dạng. Bành! Đúng lúc này, một cái thiết quyền cách vải bố, hung hăng đập lên tại Long Tĩnh trên mặt. Hoa Long Tĩnh đánh cho gương mặt lõm sâu, xương cốt vỡ nát, vô cùng thế thảm. Tiểu tử, ngươi cho chuyện, ngươi hiểu chưa? Cùng lúc đó, một đạo hung hãn khí 10 phần âm thanh vang lên. Long Tĩnh quả thực không có bị tức chết rồi. Ai? Giờ khắc này, Long Tĩnh như muốn phát điên, loại sự tình này ai có thể nhịn được ga bành? Lại là một cước đá vào Long Tĩnh trên bụng. Long Tĩnh đau đến thân thể đều cung thành tôm trạng, phun ra nước đắng, mỗi một tấc cơ bắp đều đang phát run. Coi như mình là giao long tộc thánh tử, có thể đám người kia tuyệt đối là thập nhất trọng cảnh đỉnh phong ngâm nhân. Ngoại giới, nơi này là đại hoang thành bên ngoài sa mạc, trăng sáng hạ. Sáu cái việc các bất tận đại khấu, vây quanh dưới chân sâu gióm giống nhau Long Tĩnh, từng cái thần sắc dữ tợn, hung thần ác sát. Cách đó không xa, Giang Hiểu ngồi tại một cái cồn cắt bên trên, cao cao tại thượng mà nhìn xem một màn này, miệng bên trong còn ngậm cắn cỏ. So với cái gọi là giao long tộc thánh tử, cái thằng này chỉ sợ mới là nhất làm sàng làm bậy, ngang ngược sông đại thiếu. Giao Long tộc thánh tử, nhẹ phạt, tiêu trừ. Giang Hiểu phun ra miệng bên trong cỏ xanh, về sau móc ra một cuốn sách nhỏ, đem phía trên đầu thứ nhất vạch tới. Cùng lúc đó, áo bào đen lão lục, Phương Tiên đám người, ngươi một quyền ta một cước, một mạch đánh vào lòng tinh trên người. Đừng nói là long, cho dù là khối sắt, cái này cũng bị không ngừng a muốn chết a a a. Long tinh từ nhỏ đến lớn, chỗ nào nhận qua loại khuất đục này? Hắn hai mắt xích hồng, khoe mắt, giận không kèm được, thể nội giao long chi lực cuồng bạo hóa, muốn hóa thành bản thể. Thông suốt, còn dám phản kháng? Đúng lúc này, áo bào đen lão lục kinh ngạc một tiếng, về sau đột ngột chính là một tối tiên, đem long tinh đặt hai mắt bạo trừng, đại não đều ngắn ngủi thất thần chỉ chốc lát. Tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi không có mắt. Phương Tiên ngồi xuống thân thể, cách bao bố tử, dùng bàn tay vô vô long tinh mặt, nhìn như lòng tốt đạo, về sau điệu thấp chút. Đại Hoang Thành là địa bàn của ai, ngươi biết hay không? Lời này cũng không có cho Long Tĩnh nói ngu người. Đại Hoang Thành là địa bàn của ai? Cái này tờ mờ không phải yêu tộc địa bàn sao? Chính mình thế nhưng yêu tộc thánh tử a. Các ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Long Tĩnh răng đều nhanh cắn nát. Với anh, Phương Thiên nắm lấy Long Tĩnh đầu liền đột ngột bạo trừ lại địa, lại tiếp tục hỏi. Ta đã làm sai điều gì? Long Tĩnh máu me đầy mặt, ngữ khí bắt đầu chịu vua. Ai ngờ, vừa dứt lời, áo bào đen lão lục liền một cái thiết quyền đệm xuống, đánh cho Long Tĩnh răng đều rơi mấy biên, hôn tạt máu tươi. Ô a, Long Tĩnh đều sắp bị đánh khóc. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có làm rõ ràng tình trạng a? Bị trói còn mở miệng một tiếng vấn đề. Áo bào đen lão lục cũng là chính cống ngon nhân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như là đầu dạ xoa ác quỷ. Đi. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên đứng người lên, vỗ vỗ ống quần, về sau từng bước một hướng phía Long Tĩnh đi tới. Bảy đại khấu nhao nhao nhượng bộ. Giang Hiểu đi vào Long Tĩnh trước người, ở trên cao nhìn xuống, điều chỉnh âm thanh, đạo, ta hỏi ngươi, biết sai hay chưa? Thấy không rõ vải bố bên trong là bộ dáng gì, tóm lại, Long Tĩnh máu me be bét khắp người, vết thương chồng chất, xương cốt sợ là đều nát xong, gọi là một cái thảm a ta. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Long Tĩnh bị đánh cho triệt để không có tính tình, hết lần này tới lần khác bài tẩy gì đều dùng không được, toàn thân bị trói cùng cái bánh trưng dường như. Dây thừng kia sợ không phải khổn tiên thẳng, lại thêm cái này bao tải. Đám người kia khẳng định là bảy lão thủ. Chẳng lẽ là bảy đại khấu? Long Tĩnh trong lòng có suy đoán, sau đó càng thêm tuyệt vọng. Bảy đại khấu làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, hung uy truyền xa, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền hướng phía các tòa thiên hạ vừa chui, gọi là một cái nan giải vô cùng. Vấn đề là chính mình chỗ nào đem bảy đại khấu treo chọc đến a? Liên làm sai cái gì cũng không biết, vậy khẳng định còn không có hối cải. Đột nhiên gian, Giang Hiểu thở dài, sau đó tay phải nhẹ nhàng một chiêu. Bạch, bạch, bạch. Phương Thiên đám người lần nữa xoa tay sát chân, đi lên phía trước. Không, không, không. Long Tĩnh đội bằng nói, ta biết sai. Ta sai. Ta thật sai. Âm thanh làm sao còn như thế đại. Ai ngờ, Giang Hiểu móc móc lỗ tai, thế mà là hướng Phương Thiên đám người khiển trách, các ngươi chuyện gì xảy ra? Chưa ăn cơm có đúng không? Phương Thiên chờ người đưa mắt nhìn nhau, về sau hạ lên ngoan thủ, đánh cho Long Tĩnh một trận thống mạng, sau đó lại là hối cải, cuối cùng âm thanh dần dần yếu bớt. Bịch cuối cùng của cuối cùng, Long Tĩnh triệt để ngất đi, cả người nửa chết nửa sống, thế nằm mảnh này đại mạc bên trong. Đường đường yêu tộc thánh tử, thật chọc bảy đại khấu, hạ chàng cũng là rất là thường cảm a giang giác. Giang Hiểu nói được thì làm được, trước khi đi trả lại Long Tĩnh một cái sừng cho và xuống dưới, liền cùng bị bắp ngô một cái dạng. Đây là nhẹ phạt. Một màn này cũng không có đem áo bào đen láo lục dọa cho nhảy một cái. Chính mình lúc trước dường như không ít trên miệng chống đối lại ca. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên nhìn về phía áo bào đen lão lục. Áo bào đen lão lục run một cái, đại, đại, đại. Giang Hiểu vô vô lão lục bả vai, đạo, rượu lấy ra, như thế cảnh đẹp, không uống chút rượu sao có thể đi. Hô áo bào đen lão lục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khác ta mặc kệ, tóm lại, ta không muốn nhìn thấy Thiên Thánh Tông bất kỳ người nào tại cái này đại hoang thành bên trong chịu ủy khuất. Giang Hiểu mở ra rượu, về sau đem Long Tĩnh sừng rồng cho ngâm đi vào, nhếch miệng lên một môi trêu tức độ cong. Đợi cho trở về Thiên Thánh Tông thời điểm, Giang Hiểu lại trông thấy Hạ Hầu Dạ, Thiên Thánh Tông trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lão tất cả đều ngồi, chính nhìn xem chính mình. Mọi người làm cái gì vậy? Giang Hiểu sờ một cái óc, có chút không được tự nhiên. Chơi xong rồi. Hạ Hầu Dạ mắt nhìn chính mình tên đồ đệ này. Cái gì chơi xong rồi? Giang Hiểu chớp mắt một cái con ngươi, có vẻ như không hiểu. Vậy là được. Nghe vậy, Hạ Hầu Dạ lại không đầu không đuôi nói câu, về sau đứng dậy rời đi. Đêm nay ngươi một mực tại Thiên Thánh Tông bên trong, chỗ nào cũng không có đi, ghi nhớ sao? Thiên Thánh Tông trưởng giáo đồng dạng dặn dò câu. Giang Hiểu hiểu rõ ra, về sau đạo, yên tâm đi, loại sự tình này ta làm được nhiều đi, không có chứng cứ, yêu tộc không còn biện pháp nào nháo. Chỉ cần không bị phát hiện, loại sự tình này ngươi yêu làm liền làm đi. Cùng lúc đó, Vệ Ưng cũng đứng lên, đạo, tới, bắt đầu đêm nay tu luyện. Chương 1165, đại chiến mở ra trong hư không, đạo ý ngưng tụ, chậm rãi hình thành một cái du long trạng vết kiếm. Thành công. Giang Hiểu trong mắt vui mừng lóe lên. Có thể sau một khắc, bành, cái kia đạo ngân phá diệt luân không, hóa thành hư vô đạo ý thấy thế, Giang Hiểu ánh mắt ảm đạm, không khỏi tiếc nuối. Cái này tư chất, Vệ Ưng lại trong mắt dị sắc liên tục, trong lòng không hiểu phiền muộn, ta không phải cũng là thiên tài sao? Đây là khoảng cách Long Tĩnh bị đòn ngày thứ 5. Giao Long tộc thánh tử bị người hạ hát thủ, đánh cho không có nhân dạng, liền xương rồng đều cho vặt một cây, tỉnh lại thời điểm, kém chút không có gọi ra thiên. yêu tộc cũng không phải không có tìm tới cửa, bởi vì Giang Hiểu trước tiên là đệ bát đại khấu, cùng bảy đại khấu bao nhiêu dính điểm quan hệ, việc này lại có thể là bảy đại khấu làm được. Nhưng không có tính thực chất chứng cứ, hết thảy đều là không tốt. Giang Hiểu tự nhiên nói đã sớm cùng bảy đại khấu đoạn tuyệt liên quan, đồng thời chỉ là một cái đệ bát đại khấu lại làm sao có thể sai xử được bảy đại khấu. Một phen gió êm sóng lặng, trừ đại hoang thành bên trong ngẫu nhiên có yêu tộc chịu không hiểu đánh đập bên ngoài, mấy ngày nay, yêu tộc thánh tử nhóm dưới đất long mạch tu luyện, Giang Hiểu tắc đang cùng theo vệ ứng, lĩnh ngộ thần thông. Cảm giác cũng nhanh được. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, mình đã dần dần lĩnh ngộ ra Du Long kiếm đạo vận. Qua một thời gian ngắn nữa, viên kia đạo ngân hẳn là có thể thành công ngưng ra, lúc đó cũng liền triệt để nắm giữ cái này thần thông. Quá nghịch thiên được. Vệ ứng lắc đầu cảm thán, nhân vật như vậy thực tế để cùng thời đại tiên tiêu cảm thấy kiềm chế. Đêm nay tu luyện liền đến nơi này. Sau một khắc, vệ ứng đạo, mặt khác, hai ngày sau, thánh thành hẳn là liền muốn cử binh tiến đánh mà tới. Bác Minh, cần phải cẩn thận. Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Trường Sinh Tiên Quân đã biết thân phận chân thật của mình, chỉ chẳng qua trước mắt chưa công khai, cũng không rõ ràng ý nghĩ của đối phương, cũng không biết nhân yêu đại chiến đến tột cùng sẽ là như thế nào tràn diện. Đợi cho vệ ương rời đi về sau, đại mạc bên trong, Giang Hiểu một thân một mình, tắm rửa lấy ánh trăng, thể nội chợt phun trào lên một cỗ nồng đậm tử khí. Bá, đột nhiên, Giang Hiểu mắt phải hóa thành lỗ đen, nuốt hết hết thể ánh sáng. Lấy hắn là trung tâm, tĩnh mịch chi khí đột nhiên bộc phát ra, đem này phương thiên địa hóa thành âm trầm quỷ vực. Hạt cát bên trong chỉ có sinh cơ đều bị tước đoạt được. Sau một khắc, Giang Hiểu mắt trái đột nhiên tách ra hừng hực bạch quang. Này phương thiên gian hết thể sinh khí, như là vòng xoáy, điên cuồng tràn vào thể nội. Giờ phút này, Giang Hiểu quanh thân thần mang như diễm, cháy hừng hực. Tinh khí như đại dương mênh mông bành trướng, tựa như vô luận nhận lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể trong chớp mắt khép lại. Đợi cho trong mắt quỷ dị quang mang dần dần biến mất. Thành công. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, nắm tay phải đột nhiên nắm chặt, cảm thụ được giờ khắc này lực lượng, cảm xúc ngẩng cao. Cấp thiên đây là kiếp trước Bắc Minh tiên tôn, thiên cơ châu bên trong ẩn chứa thần thông pháp tắc, có được đại đạo đạo vận. Cái này 5 ngày đến nay, Giang Hiểu không ngừng lĩnh hội, cuối cùng tiến hành cải tiến, đem nó biến vì sinh tử đại đạo thần thông. Âm Dương Nhãn tự nhiên không phải nhìn quỷ hồn mắt âm dương, mà là dùng cái này bộc phát ra sinh cùng tử hai loại nguyên lực. Mắt phải vì chết, mắt trái mà sống. Tử nhãn lấy tự thân làm trung tâm, bộc phát ra tràn đầy tử khí, có thể khiến hết thảy vật sống thụ trọng thương. Sinh mắt thì là hấp thu một phương thiên địa bên trong sinh khí, chuyển hóa thành tự thân tinh khí, chữa trị thương thế. Cái này thần thông cực kỳ tốt, xem như đứng tại kiếp trước trên bờ bay, đang lâm một cái độ cao mới. Nhất là sinh mắt, lúc đó như có thể tìm ra cái thiên địa bí cảnh, độ đạo kiếp lúc cũng sẽ có một phần bảo hộ. Xương hàng, sinh tử ấn, âm dương nhãn, lại thêm qua một thời gian ngắn du long kiếm. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đạo môn la bàn bên trong còn có một cái tiên tiên hỏa tinh. Trong đó chính là hỏa chi đại đạo, như có thể lĩnh hội, kiếp trước nghiệp liên chân hỏa hẳn là cũng có thể một lần nữa nắm giữ. Kể từ đó, chính mình thực lực hôm nay quả thực là khoa trương vô cùng. Cực hạn, sinh tử hai đại nghịch thiên đại đạo, thần cung có tạo hóa đạo đồ cùng thần huyết, nhục thân đồng dạng cường đại đến biến thái. Kết thúc một ngày tu luyện về sau, Giang Hiểu quay người trở lại Đại Hoang Thành, cùng sư phụ, Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người đánh xong chào hỏi. Trong đêm khuya, bảy đại khấu liền cùng chuột dường như từ trong bóng tối chui ra, huynh đệ mấy cái uống rượu với nhau, nói chuyện phiếm. Nhìn xem hôm nay lại có cái kia tên giá hỏa có mắt không tròng trêu chọc Thiên Thánh Tông. Coi như ngự linh sư đánh tới, dù là Thiên đỉnh chân quân giáng lâm, yêu tộc cũng tương tự có cổ yêu chống lại. Cuộc sống như vậy thật tốt ta. Giang Hiểu say ngã trên mặt đất, nhìn lên trên trời mặt trăng, bật cười một hai. Chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng, Thiên Thánh Tông bây giờ thế mà là tại yêu tộc địa bàn giáng xếp xuống dưới. Có thể ai nào biết như vậy thời gian có thể trôi qua bao lâu. Ô tiếng kèn thổi lên, tại chư thiên vạn giới quanh quẩn, quần quật như sấm rền, chấn động sân hạ, để tâm thần của mỗi người đều khuấy động lên. Đây chính là 30 vạn năm trước, Tần Thiên Tiên Tôn giết vào Man Hoang Thiên Hạ, đánh giết liệt hỏa luyện ngục tê, kiếm trảm kiên, cố nhất sừng tê giác, chế thành nhân tộc kẻ lệnh. 30 vạn năm, kia là cỡ nào cổ lão xa xưa niên đại, dù là Thiên Đình lúc ấy tựa hồ cũng còn không tồn tại. Có thể, thiên địa mới sinh, nhân tộc cùng yêu tộc liền đã đối lập. Khi đó nhân tộc còn không có thần linh, chỉ có tiên tôn, tất cả ngự linh sư tu luyện mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là có thể một ngày kia giết vào Man Hoang Thiên Hạ. Cái này nhân tộc kèn lệnh mỗi lần tấu vang, liền có thể để người cảm nhận được vô số các bậc tiền bối bi tráng cùng nhiệt huyết, như là chuyện xưa lật quyển sách. Góc này sớm đã thông linh, nơi này khắc vang vọng các tòa thiên hạ. Thái Hạo thiên hạ, Đại Mùa Hè dưới, U Minh thiên hạ, Đông Di thiên hạ, Thanh Liên thiên hạ, Cực Quang thiên hạ. Nhân tộc trung tám tòa thiên hạ, vô số cổ lao thánh địa, truyền thừa trên vạn năm tông môn, nơi này khắp tất cả đều đi ra từng vị lao quái vật. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn qua thanh thiên, bắt đầu được. Không giống với 5000 năm trước đại chiến, lần này nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, thế mà liền cái này nhân tộc chí bảo đều động dùng ra, chỉ sợ thảm liệt trình độ sẽ không thua kém 5 vạn năm trước trận chiến kia. Trận chiến kia, thánh thành bị đại phá, yêu tộc quy mô giết vào U Minh thiên hạ, mặc kệ nam nữ lao hấu, toàn diện giết hết, đâu chỉ là núi thây biển máu. Cả tòa thiên hạ đến nay đều cùng cửu lũ hoàng tuyển bình thường, ấm lãnh như là quỷ vực. Thiên đình rốt cục xuất thủ, trận chiến này, yêu tộc chắc chắn hoàn toàn biến mất tại chư thiên vạn giới ở trong. Rất nhiều người đều cảm thấy như vậy. Thiên đình từ thành lập đến nay, liền cao cao tại thượng, cực ít đúng tay can thiệp qua chư thiên công việc, như là chân chính thần linh. Mà lần này, hai đại thiên đình chân quân hạ giới, dẫn đầu nhân tộc, thổi lên nhân tộc kèn lệnh, nhấc lên trận này chắc chắn khiếp sợ thiên cổ đại chiến. Làm kèn lệnh vang lên một khắc này, rất nhiều lão nhân nghiêm nghị, thê lương đại khí, nhiệt huyết dâng trào, không nhịn được muốn một lần nữa bước vào chiến trường. Từng đạo tin tức đến tiền tuyến truyền vào các tòa thiên hạ, từng cái thành trì, từng cái tông môn, từng cái phố lớn ngõ nhỏ. 3000 năm trước một đời hùng chủ, Thái Tôn, hiện thân thánh thành. Thái Hạo thiên hạ, Thẩm gia gia chủ, Thẩm Biệt cả, hiện thân thánh thành. Từng cùng Bắc Minh tiên tôn giao thủ qua vài lần Từ Dương, hiện thân thánh thành. Từng cái đã từng truyền kỳ, không khỏi là thập nhị trọng cảnh hậu kỳ nhân vật cái thế, bây giờ rốt cục lần nữa hiện thế, đang lâm chiến trường, uy danh truyền xa chư thiên. Nương theo lấy những tin tức này truyền đến, chư thiên vạn giới ngự linh sư nhóm càng thêm phấn khởi, nhiệt huyết phun lên đại não, dường như đã thấy vị kia vị nhân tộc cự phách đứng ngạo nghễ tại thánh thành đầu tường, uy áp man hoang thiên hạ. Thế lực khắp nơi tất cả đều dốc sức mà ra, bao quát từ trước đến nay thần bí ẩn thế gia tộc, tất cả lão nhân tựa hồ cũng nhận định một điểm. Một trận chiến này, yêu tộc diệt, thiên đình đem chân chính thống ngự chư thiên, đây là nên đứng đội thời khắc mấu chốt được. Nơi này là U Minh thiên hạ, nhân tộc thánh thành. Lý Mỗ tại mênh mông biển lớn biển người bên trong, ngẩng đầu, đầy mắt rung động nhìn lên bầu trời. Một chiếc chiến thuyền, cực lớn đến như là yêu tộc quân bằng, hùng vĩ vô cùng, vượt xa sao trời bằng bạc, có được kinh thiên khí thế, đông lại này phương thế giới. Trên chiến thuyền, màu xám thạch thể ngưng thực mà cứng rắn, che kín các loại huyền ảo đạo văn, lại hình thành trận vực, ảnh hưởng quanh mình hư không. Thứ này lại có thể là kiện pháp khí, khó có thể tin, đến tột cùng là cần người thế nào lực, vật lực mới có thể sáng tạo ra như thế một cái vô thượng chí bảo. Dù là trong hỗn độn dường như cũng rất khó đản sinh ra loại tồn tại này. Trên chiến thuyền chỉ có hai người, một thiếu niên mặc áo vàng, một cao lớn lao nhân, Thái Dương chân quân, Phong Bá chân quân. Ô tiếng kèn còn tại quanh quần chư điên, như thiên cổ thanh âm, kích phát ra ở đây tất cả mọi người dũng khí, chiến huyết. Thánh thành oanh động, đến trăm vạn ngự linh sư nhóm nhau trùng thiên, tựa như nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tràn diện hùng vĩ tới cực điểm, càng khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào là mục tiêu, man hoang thiên hạ, thập vạn đại sơn. Vị tiêu cao lớn lao nhân đứng ở đầu thuyền, nhìn phía trước mênh mông đại mạc, lấy bình thản ngữ khí, lập xuống một kiện chưa hề có người thực hiện qua hảo ngôn chi khí. Chương 1166, vạn giới chi chiến, một, ầm ầm mênh mông đại mạc, nhìn về phía trước, vạn vật hóa thành gạch nói vụn, đại địa đều biến thành không trọn vẹn. Một chiếc khổng lồ như côn bằng chiến thuyền, mang theo trăm vạn ngự linh sư, lấy không gì sánh kịp đại thế đè xuống, thần lực sôi trào, các loại chí cao phủ văn sáng lên, sắp mở ra đại quyết chiến. Trên chiến thuyền, từng vị bất thế gia nhân vật cái thế, dáng người đứng ngạo nghễ, quan sát thế giới biên giới. Đạo môn Tống Thải Y, Xích Giáo Xích Long đạo nhân, Càn Khôn Thánh Địa thánh chủ, Thanh Vân Quan Nhàn Hạc chân nhân, không khỏi là chứng đạo ngàn năm lâu thập nhị trọng cảnh đại năng, uy áp một phương, nổi tiếng nổi danh. Sau lưng bọn họ, người ta tập hợp, lít nha lít nhít ngự linh sư hình thành linh lực đại dương mênh mông. Từ thập nhị trọng cảnh đại viên mãn, cho tới cửu trọng cảnh. Đến từ các tòa thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, từng cái oai hùng, chiến ý dâng cao. Biển người bên trong, một cái áo trắng mặt tròn thiếu nữ, tư thái nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo xinh đẹp, chỉ là đôi tròng mắt kia hơi có vẻ vô tình vô cảm giác, như là một cái tinh xảo con rối. Bạch sư muội, tiếp xuống cẩn thận chút. Thiếu nữ bên người, một cái thiếu niên áo xanh rất là chiếu cố, ngươi còn không có chứng đạo cửu trọng, tại chiến trường này khó có sức tự vệ, đợi lát nữa tuyệt đối không được thoát ly ta. Bạch Si chỉ nhìn phía dưới chiến trường, nhìn không chuyển mắt. Nơi này là U Minh Thiên Hạ cùng Man Hoang Thiên Hạ giáp giới chi địa, chính là biên cương, không biết có bao nhiêu ước vạn giảm rộng. Đã từng cũng từng có vô số tòa nhân tộc thành trì, ước vạn sinh linh, cuối cùng tất cả đều bị đánh nổ, hóa thành một mảnh đại mạc. Theo ghi chép, 30 vạn năm trước, nơi này cổ mục che trời, sinh cơ bừng bừng, có được phồn vinh cảnh tượng. Cùng lúc đó, Lý Mô cũng đang nhìn một màn này, bây giờ thế mà chỉ còn lại có vô tận hạt cát, cái gì cũng không thấy được. Đây chính là nhất chiến tranh tàn khốc. Lý Mô đồng bạn, Diệp Linh đồng dạng cảm thán nói, những cái kia hủy diệt thành quyết, những sinh linh kia thi thể, bây giờ tất cả đều hóa thành trong trí nhớ cửu hận. Diệp Linh đồng dạng cũng là Nam Sơn thư viện đệ tử, đồng thời còn đến từ một cái thế gia, từ nhỏ liền đọc thuộc lòng qua kia mảnh cổ lão lịch sử. Bởi vì cái gọi là vật học theo loài, người chia theo nhóm. Diệp Linh có thể cùng Lý Mô giao hảo, tự nhiên cũng là lòng mang người trong thiên hạ, bây giờ nhìn xem một màn này, khó nén thở dài chi ý bỗng nhiên ở giữa, Lý Mỗ nhìn về phía đại mạc bị ngạn, lẩm bẩm nói, kẻ địch ở phía đối diện sao? Kẻ địch, đến được. Cùng lúc đó, đại mạc bên kia, nơi này là yêu tộc thiên hạ. Ngàn vạn man thú hóa thành hải dương màu đen, dốc toàn bộ lực lượng, mãnh liệt tại thành trì chung quanh. Lấy mạng cựu đầu trùng, phạm bích vo bướm, hôn nguyên đồng tuyệt tượng, kim linh thiếu. Man hoang thiên hạ bên trong yêu tộc, chủng loại phong phú, sức sinh sản siêu cường, chính là một cái dã man sinh trưởng thế giới. Khổng lồ như núi cự tượng, sừng sững mà đứng, sinh có 8 chân nhân diện chi chu, nằm dạp trên mặt đất, mọc ra ngân sắc cánh sinh linh hình người, bay lượn bầu trời. Lờ mờ, yêu khí ngập trời, nơi này là địa ngục nhân gian cảnh tượng. Đại hoang thành liền giống như một hòn đảo. Tương đầu tuyệt thế đại yêu đứng lặng tại đầu tường, tản ra khủng bố ba động, đủ để khiến thiên địa sụp đổ. Kỳ Lân thánh tử một bộ áo trắng như tuyết, đứng tại một đám đỉnh cấp đại yêu bên trong, khí thế lại không hề yếu. Hắn nhìn đại mạc bờ bên kia, ánh mắt bén nhế, trong mắt tràn ngập chinh phục giá tính dục vọng. Đi vào đại hoang thành đã có 7 ngày, Kỳ Lân thánh tử trừ tại đại hoang thành hạ tu luyện, sau đó chính là đứng tại đầu tường, quan sát một tòa khác thiên hạ. Trọng trấn yêu tộc vinh quang thời gian đã đến tới. Trận chiến này, tất thắng. Kỳ Lân thánh tử chiến y trước nay chưa từng có sục sôi. Hoàng nữ, Tuyết Điêu thánh tử, Thiên Vũ thánh tử, Kim Ô thánh tử đồng dạng hào tình và trượng, muốn cao bằng trời thấp. Giao Long thánh tử, Long Tính lúc này lại khí thế suy nhược. Chủ yếu là trên đầu sừng đứt gãy căn, sắc mặt thực tế rất khó coi, hết lần này tới lần khác hung thủ cũng không tìm được. Cách đó không xa, Hạ Hầu Dạng, Vệ Ương, Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người đồng dạng đứng ở đầu tường. Giang Hiểu một bộ xích hắc sắc huyền y liễu, buộc tóc phất phới, trên mặt mang theo đen trắng mặt nạ quỷ, cả người tựa như là u minh sứ giả giống nhau. Thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Giang Hiểu nhìn xem đỉnh đầu che đậy mặt trời to lớn quái điểu, cả người hoàn toàn bị lâm vào đại yêu thế giới. So với động thiên trong vũ trụ đủ loại, trước mắt một màn này thực tế quá mức rung động. Không vẹn vẹn là cấp cao chiến lược khác biệt, vô luận là số mệnh chi chiến, vẫn là người quỷ đại chiến, đều chỉ thuộc về bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ ở giữa chiến trường, đại bộ phận sinh linh tuyệt không tham dự vào. Có thể giờ này khắc này, đây là chư thiên vạn giới chiến tranh, man hoang thiên hạ đối kháng tám tòa thiên hạ. Ngàn vạn yêu thú chô tạo thành đại quân, khí thế quá mức cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Trừ phi tiên tôn cấp bậc chiến lực, thậm chí thập tam trọng cảnh tồn tại. Nếu không bất luận cái gì cá thể, tại dạng này chiến trường ở trong đều rất bất đắc dĩ. Giang Hiểu trong lòng tự nói, đây là một mảnh con sóng lớn màu đen, cuồn cuộn mà đến, lôi cuốn chúng sinh. Trừ phi một cái khác sóng lớn đánh tới, nếu không, làm cá thể chính mình, chỉ có thể vẩy nước lướt sóng, vô pháp thay đổi quá nhiều. Đại ca, đúng lúc này, một đạo thần thức ba động truyền đến, hôm nay chúng ta còn muốn hành động sao? Bảy đại khấu không biết nuốt ở cái kia nơi hẻo lánh, giờ phút này đồng dạng bị một màn này cho rung động, thần thức đều đang phát run. Nói đùa, hơn 30 đầu tuyệt thế đại yêu, ngàn vạn hung tàn man thú, lấy đại hoang thành làm trung tâm phương viên vạn dặm cương vực tất cả đều hóa thành đại dương màu đen. Như thế hùng vĩ trang diện, vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, cho dù là bảy đại khấu cũng không chỉ có chút khiếp đảm. Sợ cái gì? Giang Hiểu lại hung hăng cắn răng một cái, mắt nhìn trên đầu thành kỳ lân thánh tử bóng lưng, đạo, ta nhưng không thể sợ phiền phức. Ngay đúng lúc này, một cỗ quần quần uy áp đột nhiên vào tới, chấn động nhật nguyện sơn hà, không gian đều đang run sợ. Đến rồi. Vừa ló gian, Thiên Thánh Tông trưởng giáo cùng hạ hầu dạ đám người ánh mắt ngưng lại. Chỉ gặp chân trời chỗ, một chiếc cực lớn đến ngang áp thiên vũ chiến thuyền, như là đêm tối chuyển đến phút cuối cùng. Ô nương theo lấy đạo nhân kia tộc tiếng kèn, chiến thuyền bắn ra rực rỡ quang huy, hùng vĩ khí thế, dẫn tới từng mảng lớn không gian sụp đổ. Giết. Một đạo không biết là ai phát ra tiếng hét lớn, sau đó trăm vạn ngự linh sư cùng nhau chấn hô, sinh ra đáng sợ của mình, dao động thiên địa. Oen. Đột nhiên, chiến thuyền bên ngoài lại ngưng ra một cái quang diễm phù văn, tựa như chúng sinh tâm lực tạo thành, thần lực sôi trào. Kia phù văn như đồng đạo ngấn, tràn ngập khó mà hình dung vĩ lực, áp chế hướng đại hoang thành, sôi trào mãnh liệt, quả thực muốn khai thiên tích địa giống nhau. Âm ầm hư không tầng tầng sụp đổ, thần lực hóa thành thiểm điện một đạo lại một đạo, dường như mở ra đại đạo thông đạo. Loại cảnh tượng này vạn phần đáng sợ, lệnh người kinh dị. Đại hoang thành bên trong, Kỳ Lân Thánh tử, Long Tĩnh, đại hoang thành chủ chờ đại yêu tất cả đều biến sắc được. Đây là nhân tộc đạo ngân sao? Giang Hiểu đồng dạng bị một màn này khiếp sợ ở được. Chiếc chiến thuyền kia, trăm vạn ngự linh sư trấn uống thế mà cộng minh hình thành một cái thần phù, cách xa nhau không biết bao nhiêu khoảng cách, như là thần linh đánh ra một cái trường ấn, muốn trực tiếp đập nát man hoang thiên hạ. Nhưng vào lúc này, thiên đình thánh địa cũng chỉ có loại này đồ chơi nhỏ sao? Tú Tú đột nhiên tiến về phía trước một bước ra, nàng một bộ màu hồng y phục, theo gió tung bay, như là hàng ngàn hàng vạn con bướm bướm bay múa. Tú Tú, Giang Hiểu rất là ngoài ý muốn, đối phương đây là muốn ngạnh kháng kia phủ văn không thành. Sau một khắc, Tú Tú bàn tay như ngọc trắng gọi ra sừng châu, vang vọng cả phiến thiên địa. Sau đó, ngay phía trước đại mạc đột nhiên sụp đổ ra một cái vực sâu hắc ám. Sau đó, một cái đại thủ đột ngột từ trong vực sâu dâng lên, giống như đen nhánh thần thiết chế thành, lân phiến hiện ra ô quang, hướng về kia đè xuống phủ văn đánh tới. Vành, đại thủ chỉ nhẹ nhàng vỗ, trực tiếp để kia phủ văn sụp ra, tất cả uy lực hóa thành sơn hải dòng lũ, cuồn bạo dâng trào. Cái gì? Trên chiến thuyền, nhân tộc ngự linh sư nhóm tất cả đều biến sắc, khó có thể tin. Đó là vật gì? Vì cái gì mảnh này đại mạc phía dưới còn ẩn tàng có kinh khủng như vậy yêu thú? Trong mắt mọi người khó mà át chế sinh ra vẻ kinh hoàng. Cùng lúc đó, kia chỉ từ đại mạc chỗ sâu rỗi ra đại thủ, đang đánh phá thần phù qua đi, tiếp tục sụp ra càn khôn, xé rách thiết cùng, thế mà muốn một trưởng vô đoạn chiến thuyền. Dù chỉ là một cái đen nhánh lân phiến đều rất giống có mặt trăng lớn nhỏ, yêu uy như ngân hà sụp ra, như bẻ cánh khô, vô pháp ngăn cản. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nguyện tâm thú? Có người hoảng sợ khiếp sợ nghẹn nào. Nghe nói, nguyên tâm thú chính là nuốt chửng huyền nguyện chi tinh cổ yêu, có thể xuyên thủng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, từng tại 5 vạn năm trước đi ra một lần tay, chính là một lần kia xuất thủ, đại phá thánh thành pháp trận, lệnh yêu tộc thành công giết vào U Minh thiên hạ. Làm sao có thể? Đầu này cổ yêu khí tức là như thế nào giấu giếm, đồng thời ẩn nút tại đại mạc ở trong. Trên chiến thuyền, cho dù là thập nhị trọng cảnh ngự linh sư đều sắc mặt trắng bệnh, trước đây hào hùng cùng dũng khí, trong nháy mắt liền bị áp chế xuống. Tốt, cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là đại hoang thành. Bầy yêu sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, yêu tộc thánh nữ thế mà mới là mấu chốt của trận chiến này, đại hoang thành sâu dưới lòng đất đã sớm ẩn nút có một đầu cổ yêu. Đây mới là đánh đối thủ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, khai chiến trước đó, trực tiếp liền cho tinh thần của đối phương hàng xuống dưới. Xoẹt, bàn tay đen thủi che trời lấp đất rơi xuống, so trước đây thần phù càng thêm cường đại, phảng phất muốn một bà nhấc lên cả tòa U Minh thiên hạ. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng đại đạo khí tức bộc phát. Mấy đạo kim hoàng sắc thần diễm, hóa thành trật tự thần liên, cùng nhau chui ra, toàn lực phong tỏa ngăn cản kia chỉ sơn hắc cương sát đại thủ. Một tôn so mặt trời còn nóng ánh hơn tiểu tháp lơ lửng ở giữa không trung, áp sập hư không, nhật nguyện chỉ nổi. Ly hỏa chi đạo đạo quả, cựu lê tháp. Tướng trầm. Kia một bàn tay đen thủi chủ nhân bộc phát ra cùng nộ âm thanh, muốn lật tung toàn bộ thiên cung. Két két, két két. Đại thủ không ngừng dùng sức, đen nhánh trên lân phiến đạo văn hiện hiện, lấp lóe ô quang để người không thể nhìn thẳng, chấn động đến chung quanh hư không đều lan tràn ra dọa người khe hở. Hỏa diễm hình thành thần liên cũng bị kéo căng đến cực hạn. Chỉ gặp một cái thiếu niên mặc áo vàng, tay cầm cựu lê tháp, chân mày phải chỗ mang theo một đôi vô pháp khép lại vết kiếm, cả người tản ra diệu thế quang hoa. Tướng trầm, ngươi cái này, đáng chết phản đồ a! Ta chờ muốn đem ngươi thiên đao và quả, nghiền xương thành tro, thần hồn bắt vào tổ địa, vĩnh chịu và kiếp. Vừa loáng gian, man hoang thiên hạ đại yêu nhóm tất cả đều khoe mắt, bộc phát ra chân tiếng giống. Cựu lê tháp không ngừng vận chuyển ra từng sợi thần diễm, toàn lực cầm cố lại kia một bàn tay đen thủi, toàn lực chống lại. Thái Dương chân quân bề ngoài vì thiếu niên mặc áo vàng, hắn đứng ở nhân tộc một phương, quan sát yêu tộc hoàn thành. Cặp kia con mắt màu vàng nóng, không mang mảy may ba động. Cái này chiến đấu cấp bậc không khỏi cũng quá cao đi. Yêu tộc hoàn thành, Giang Hiểu đứng ở yêu tộc một phương, nhịp tim dần dần liên hồi đứng dậy. Hắn nhìn một chút chung quanh yêu thú đại dương mênh mông, về sau lại nhìn về phía trước nhân tộc chiến thuyền, cao mày lên. Một trận chiến này, thiên đình rốt cuộc chuẩn bị đánh thành như thế nào quy mô, yêu tộc nếu là thật chịu không được, vậy phải làm thế nào? Chương 1167, vạn giới chi chiến 2, đại mạc phía trên. Hai bên lấy triệu giảm rộng sa mạc vì chiến trường. Một chiếc dường như lấy sao trời đúc thành chiến thuyền ngang áp thiên vũ, gánh chịu lấy chư thiên trăm vạn ngự linh sư, đều tản ra mênh mông linh áp. Đại hoang thành một phương, ngàn vạn đại quân yêu thú hội tụ hình thành đại dương màu đen, yêu uy khủng bố vô biên, chìm chìm nổi nổi. Cảnh tượng này giống như thần ma chi chiến. Trên chiến thuyền, đệ tử đạo môn Tống Thải Ý Nhi vẫn là bộ dáng kia, quanh thân bao phủ thất thải quang ai, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, kia là bắt nguồn từ hỗn độn y phục lực lượng phát tác. Nàng dáng người cao gầy, khí chất đặc biệt, giống như nữ võ thần giống nhau, đứng ở bên dưới, nhìn đối diện yêu tộc đại quân. Cái khác thập nhị trọng cảnh đại năng cũng đều như thế đồng dạng. Không giống với những người khác, Lý Mộ giờ khắc này ở nhất quán suy nghĩ, yêu tộc 13 con cổ yêu, không biết lần này tiên đỉnh nhưng có chuẩn bị ở sau. Yêu tộc nhìn như không có quá để tâm, trong đại hoang thành cũng không cổ yêu khí tức, chỉ có ngàn vạn đại quân yêu thú. Có thể phe mình vừa mới lên sàn, đại mạc hạ lại đột nhiên duỗi ra một bàn tay đen thủi, kém chút đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng không biết yêu tộc đến tột cùng chỗ nào đến thủ đoạn, bây giờ lại có thể ẩn tàng cổ yêu khí hơi thở được. Cũng may chính là đến từ thiên đỉnh thánh địa Thái Dương chân quân xuất thủ. Cựu lê tháp nguyên hóa ra mấy chục đầu ly hỏa thần liên, đến trong hư không, bốn phương tám hướng phong tỏa ngăn cản kia chỉ ma thần đại thủ. Tướng trầm, ngươi cái này đáng xấu hổ phản đồ. Đinh Hai nhức góc tiếng giống giận dữ, quá mức đáng sợ, quả là nhanh muốn đánh vỡ đám người thần thức. Thái Dương chân quân lạnh lùng mở miệng, không cần nói nhảm. Huy hoàng thiên mệnh, phản đối giả đều chết. Bành, ly hỏa thần liên đột nhiên bị tránh phá, bàn tay lớn kia mang theo rời núi lấp biển chi thế, một lần nữa rơi xuống, áp sập liền khối đại địa. Cái này làm cho tất cả mọi người tâm đều liễu chặt, không biết nên muốn như thế nào chống lại. Đúng lúc này, ngang, một tiếng rồng ngâm vang vọng cửu thiên, ngẩng cao mà sụp sôi, để đám người thần hồn đều đang phát run. Chỉ gặp Thái Dương chân quân trong mắt kim quang một phun, đại thủ hư không một nắm, ly hỏa hóa thành một thanh kim quang lập loè thần mâu. Xoẹt, sau một khắc, Thái Dương chân quân thần lực trong cơ thể bộc phát, đột nhiên ném ra cây này kim sắc thần mâu, toàn bộ thiên địa đều tùy theo khẽ động. Cỗ ba động này quá mức khủng bố, làm cho không người nào có thể ước đoán. Thần mâu hóa thành kim sắc lưu quang, tại trong chốc lát xé rách không gian, xuyên thủng đen nhánh thần thiết đại thủ, mang ra một bôi màu đỏ thâm máu tươi. Trường hồng có nhận, càn khôn kịch chấn. Bàn tay lớn kia bị thần mâu trực tiếp bắn thủng, tay không bị xuyên thủng một cái lỗ to lớn, huyết nhục cũng bị ly hỏa chô dung luyện. Máu đen dì rào vẩy xuống, rơi xuống mặt đất, ăn mòn bẩn bẩn. Tiếng gầm đến trong vực sâu hắc ám truyền ra, xen lẫn một chút thống khổ chi ý hoa trên chiến thuyền ngự linh sư nhóm sôi trào, cùng kêu lên hô to. Thật mạnh. Giang Hiểu đồng dạng ánh mắt khẽ biến. Trên thực tế, Thái Dương chân quân cuối cùng vẫn là không thể khinh thường, chiến lực cùng cổ yêu tương xứng, chỉ có tiên tôn mới áp chế được. Kia một bàn tay đen thủi bị đau lui trở về, sau đó đại mạc hạ trong vực sâu đi ra một cái tản ra khí tức khủng bố áo bào đen nữ tử. Đây chính là Nguyệt Tâm thú, thiên sinh địa dưỡng tuyệt thế hung thú, yêu tộc 13 cổ yêu một trong, mạnh đến có thể chi phối lần này vạn giới đại chiến trình độ. Áo bào đen nữ tử thấy không rõ bản thể, quanh thân hắc vụ cuộn cuộn, vạn vật câu diệt. Bá, đột nhiên, Nguyệt Tâm trở về đại hoang thành, mang theo lệnh chúng sinh e ngại cổ yêu chi uy. Cổ yêu đại nhân, cổ yêu đại nhân. Bao quát kỳ lân thánh tử ở bên trong, ngàn vạn đại quân yêu thú cùng nhau kính bái. Nguyệt Tâm lại nhìn về phía Tú Tú, thánh nữ đại nhân, hoang thành cần tiếp viện. Nhân tộc trừ tướng trầm tên phản đồ này bên ngoài, còn có khác một luồng khí tức đáng sợ. Một màn này không thể nghi ngờ lệnh ở đây đại yêu kinh ngạc bật phần. Cứ việc đã sớm biết Tú Tú tại Thập Vạn Đại Sơn ở trong địa vị đặc thù, có thể xét đến cùng, đối phương phụ thân chỉ là ngự linh sư, mẫu thân cũng chỉ là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc bình thường nữ tử. Theo lý mà nói, huyết mạch cũng không cao quý mới đúng. Nhưng vì sao mấy cái này cổ yêu lại như thế tôn kính? Ừm. Tú Tú chán hơi hạng, đạo, đã sớm chuẩn bị, không cần lo lắng. Nghe vậy, Nguyệt Âm không lên tiếng nữa. Nàng đứng tại Tú Tú bên người, nhìn qua kia chiếc nhân tộc chiến thuyền, trong mắt là nồng đậm đến tan không ra sắc cơ. Vậy liền chuẩn bị chính thức khai chiến đi. Vừa mới chỉ là song phương vừa đối mặt, chân chính đại chiến chỉ sợ muốn đánh mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng có thể. Đánh hụt một giới tài nguyên, nếu là trận chiến này hai bên thật dự định không chết không thôi, như vậy đầu nhập sinh linh sẽ liên tục không ngừng, nơi đây sẽ biến thành chân chính tối say thịt. Mênh mông đại mạc bên trên, ngự linh sư linh áp cùng yêu thú yêu uy tràn ngập ở đây phương thiên địa, đại thế bằng bạc, như là tinh hà mênh mông. Thiên cung phía trên, chiến thuyền lơ lửng như là một tòa pháo đài bay. Thái Dương chân quân đứng ở mũi thuyền bên trên, phản phất là tại hiệu lệnh thiên quân văn mã, không ai bị nổi. Phía sau, bề ngoài vì cao lớn lao nhân phong bá chân quân, ngược lại lại khí tức thường thường, chỉ toàn bộ hành trình nhìn xem một màn này, tuyệt không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Xuất chiến. Đột nhiên, Thái Dương Chân Quân ra lệnh một tiếng, chiến thuyền bắn ra ước vạn đạo thần quang, lực lượng pháp tắc sôi trào lên.
Bạch, bạch, bạch.
Đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư nhóm sớm đã chờ đợi đã lâu, cùng nhau nhảy vọt đến phía dưới, rốt cục đặt chân tại Man Hoang Thiên Hạ cương vực ở trong. Trên chiến thuyền, Bạch Si đang muốn hạ tràng. Thiếu niên mặc áo xanh kia lại một tay lấy này ngăn lại, "Đạo, Bạch sư muội, đầu tiên chờ chút đã đi, ngươi còn chưa tới cửu trọng. Trận chiến đấu đầu tiên, quả thực là kịch liệt, thập nhị trọng cảnh đại năng đều sẽ xuất thủ." Bạch Si có chút phiền chán, "Đạo, ngươi có thể hay không đừng bỏ ta? Ta là sư minh của ngươi a." Thiếu niên nói, "Nơi này thật rất nguy hiểm." Nghe vậy, Bạch Si mày liễu nhíu chặt, trong lòng càng thêm không thích. Một bên khác, Lý Mô Tắc hít một hơi thật sâu, về sau kiên định không thay đổi bước ra một bước, bá mã rơi vào trên chiến trường. Diệp Linh cũng tương tự đi vào chiến trường, hướng này cổ vũ đạo, cố lên. Ừm, cùng nhau sống sót. Lý Mô dùng sức gật đầu. Tới đây trước, Lý Mô vẫn không rõ Phong Bá Chân Quân trước đây nói tới hàng nghĩa, bây giờ rốt cục có thiết thực trải nghiệm. Nhân tộc nội bộ mâu thuẫn, tại cùng dị tộc so ra lúc thật không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc, Đại Chu Hoàng Triều Thác Bạt Vũ, Thanh Vân Quan Diệp Cố, Thẩm Gia Thẩm Tà chờ một chút đệ tử giáo phái lớn, thánh địa thánh tử cũng đều hạ chẳng được. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng vị cảnh giới cao thấp không đồng nhất ngự linh sư, có nam có nữ, thần sát trang nghiêm. Bọn hắn đứng tại trên sa mạc, cách xa nhau lấy vô tận sa mạc, thậm chí hoang thành tại trong mắt đều chỉ là một hạt đen nhánh đất cát. Có thể kia cỗ trùng thiên đen nhánh sát khí lại hiện lộ không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm trọng, nhao nhao gọi ra bản mệnh linh khí, đạo quả, pháp khí. Cùng lúc đó, đại hoang thành đồng dạng đi ra đại quân yêu thú. Ầm ầm đại địa run rẩy, ngàn vạn đầu giữ tợn yêu thú, một mảnh đen kịt ép về đằng trước, trang diện cực kỳ trắng quang. Thiên Thánh Tông, đại hoang thành chủ đột nhiên mở miệng, trận chiến đầu tiên, các ngươi ra 3 vị thập nhị trọng cảnh ngự linh sư, 10 vị thập nhất trọng cảnh ngự linh sư. Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới tuyệt không có thanh âm phản đối. Ta đến đây đi. Vệ Ương chủ động xin đi. Thiên Thánh Tông trưởng giáo ánh mắt thay đổi, không nói gì thêm, sau đó nặng nề mà vỗ vỗ Vệ Ương bả vai. Thân là nhân tộc ngự linh sư, cùng yêu thú đồng bọn, xuất chiến nhân tộc. Cái này không chỉ là mất mặt nói chuyện, mà là muốn bị để mắt tới sỉ nhục trụ, gánh vác vạn năm đều danh. Mượn bạn vật cột rửa ta kiếm tâm. Đây là Vệ Ương ngôn ngữ, hắn muốn tiến thêm một bước, ma luyện bản thân. Trừ vị này áo trắng kiếm tiên bên ngoài, Thiên Thánh Tông còn phái ra mặt khác hai cái lao nhân. Dù sao lão giả ta cũng sống được đủ lâu được. Một cái chống vải trượng đầu rồng lão nhân thở dài nói, người lão, ném điểm mặt liền ném đi. Đây là một vị thái thượng trưởng lão, cứ việc khí huyết suy yếu, nhìn như dáng vẻ dàn mua tích trọng, có thể cảnh giới lại vẫn là thập nhị trọng cảnh hậu kỳ, đã từng cũng là như hạ hầu dạ giống nhau nhân vật. Đến nỗi thập nhất trọng cảnh trưởng lão cũng tương ứng đi ra mấy vị. Có thể đợi đến Giang Hiểu muốn khi xuất chiến, hạ hầu dạ lại một phát bắt được này tay, không thể. Vì cái gì? Giang Hiểu khiếp sợ, trừng lớn hai mắt. Không có vì cái gì. Ta nói không thể, chính là không thể. Hạ hầu dạ gương mặt rất lạnh lùng, giống như là lạnh như băng thiết. Giang Hiểu đầu tiên là trầm mặc, về sau nhìn về phía mặt khác mấy vị mặt mũi tràn đầy vẻ trần trừ Thiên Thánh Tông đệ tử. Bọn hắn làm sao lại nghĩ lên chiến trường? Mất hết mặt mũi không nói, đối với đạo tâm cũng có hại, đồng thời còn được gánh chịu vô cùng nguy hiểm to lớn. Mấy cái này thập trọng cảnh Thiên Thánh Tông đệ tử, có nam có nữ, phần lớn đủ rũ, cá biệt cũng là cố giả bộ mỉm cười. Bọn hắn chính là thời gian quý báu, tư chất đồng dạng không kém, chính là Thiên Thánh Tông bên trong thiên kiêu, vốn nên dương danh lập vạn, có mỹ hảo tiền đồ. Nhưng lại bởi vì bất minh, bởi vì chính mình, luôn lạc tới bây giờ cái này một ruộng đồng. Sư phụ, không nên cả ta. Sau một khắc, Giang Hiểu ngữ khí trầm xuống, ta tuyệt không có khả năng lưu tại nơi này, ta không tiếp thu được. Hạ hầu giả đạo, nơi này là chiến trường, chỉ có ngạnh thực lực mới có thể sống sót. Cảnh giới cao ngự linh sư nhiều vô số kể, vạn nhất ngươi bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi còn cần trưởng thành một đoạn thời gian. Giang Hiểu nhìn xem Thiên Thánh Tông sư đệ sư muội, nhìn xem nét mặt của bọn hắn, hung hăng cắn răng một cái, sư phụ, ngươi là muốn ta ở trong Thiên Thánh Tông trưởng thành? Khiến cái này người xuất chiến sao có thể đi? Ta không đáp ứng. Đến nỗi mạo hiểm. Lúc trước ngươi đến nghĩ cách cứu viện Thiên Thánh Tông không phải mạo hiểm. Ta Thiên Thánh Tông vì Tử Vân cùng Bắc Minh, xúc phạm Thiên Đình không phải mạo hiểm. Nếu là hết thảy đều phải nơm nớp lo sợ, kia vì sao không phục tùng Thiên Đình thống trị tính rồi? Lời vừa nói ra, những đệ tử kia nhao nhao quay đầu xem ra, ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết Giang Hiểu thân phận chân thật, chỉ biết người này tên là Giang Ảnh, tư chất rất là người tiên, nghe nói lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, bởi vậy bị Hạ Hầu Dạ thu làm đồ đệ. Giang Ảnh sư minh làm sao? Một cái mặt em bé nữ tử thì thảo, tràn đầy không hiểu. Nghe lời. Giờ phút này, Hạ Hầu Dạ nhìn xem Giang Hiểu, ngữ khí sinh ra chút biến hóa. Ta càng muốn nghe từ chính ta nội tâm ý nguyện. Giang Hiểu mấp máy môi, về sau tránh thoát Hạ Hầu Dạ tay, cùng Thiên Thánh Tông thập trọng cảnh các đệ tử cùng đi tới. Giang Ảnh sư đệ, Giang Ảnh sư minh. Đám người nhao nhao chào hỏi. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau vừa cười vừa nói, đi thôi, mọi người cùng nhau. Nhìn xem một màn này, Hạ Hầu Dạ ánh mắt xúc động, cuối cùng hóa thành một tiếng buồn vô cớ thở dài. Cùng yêu thú đồng hành. Thiên Thánh Tông lần này trung phái ra 30 vị ngự linh sư, từ thập nhị trọng cảnh cho tới cửu trọng cảnh. Kỳ Lân thánh tử, hoàng nữ chờ yêu tộc thánh tử cũng tương tự đi ra. Thân là yêu tộc 6 đại thánh tử, trận chiến đầu tiên, bọn hắn không có khả năng lui, đồng thời, nhất định phải thắng được thật xinh đẹp. Bắc. Vệ Ương trông thấy Giang Hiểu về sau, rất rõ ràng sửng sốt một chút, cấp tốc chuyển khẩu, người đến rồi. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, về sau mang theo một đám sư đệ sư muội, nóng nhìn hướng phía trước chiến trường. Nơi đó linh áp dường như liền, nơi đó khí tức ngập trời, nơi đó chính là kẻ địch. Cùng lúc đó, Ngự Linh sư một phương, Lý Mỗ đồng dạng nhìn Bị Ngạn, ánh mắt trang nghiêm. Bao cát đầy trời, tại mảnh này nhân tộc cùng yêu tộc trên chiến trường, hai bên sắp liền muốn phát sinh gặp gỡ. Thăng ta yêu tộc thanh kỳ. Đúng lúc này, yêu tộc một phương có đại yêu cao giọng trấn hô, vang vọng tiên vũ. Tiếng gầm không ngừng, đại quân yêu thú cảm xúc bị điều động, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên, chiến ý sục sôi. Kỳ Lân thánh tử đồng dạng ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt bên nễ, rất có khí thôn sơn hà, chinh phục vạn giới phong khoáng khí khái. Chương 1168, vạn giới chi chiến 3, bao la bằng phẳng đại mạc bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầy yêu một mảnh đen kịt, tựa như từ trong địa ngục bước ra đại quân đắc ma, lực lượng kinh khủng ba động, càn quét bát hoang. Đây chính là chiến trường, cho dù là thập nhị trọng cảnh đỉnh phong đại năng ở trong đó cũng lộ ra không có ý nghĩa. Cảm thụ được dần dần tới gần yêu khí, Tống Thải Y Liễu, Xích Long đạo nhân, Diệp Cố đám người đều mặt trầm như nước. Thang ta yêu tộc thanh kỳ. Đúng lúc này, một đạo giống như thiên lôi tiếng hét lớn vang lên. Quanh quần quận yêu uy trong nháy mắt hướng về tứ phương truyền vang. Chi này đại quân yêu thú thật giống như bị kích phát ra tinh huyết, cổ động thiên địa, khí thế càng khủng bố hơn được. Yêu tộc thanh kỳ. Tống Thải Y Liễu đám người thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Cùng lúc đó, hai bên nhân mã rốt cục tiếp xúc đến. Trung trung điệp điệp đại quân yêu thú ẩn tiên thế nhật, giống như đại dương màu đen vọt tới, thế không thể đỡ, dường như có thể tùy tiện phá hủy hết thảy. Thánh thành một phương, Ngự Linh sư nhóm xếp thành một hàng, cảnh giới từ cao xuống thấp, nhưng không khỏi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi người đều ánh mắt sắc bén, linh áp mạnh mẽ, dù là trực diện chi này kinh khủng đại quân yêu thú, vẫn không có nửa điểm sợ sắc. Tống Thải Y Y, Diệp Cố, Thác Bạt Vũ, Thần Tà. Giang Hiểu trông thấy đối diện mấy cái người quen, hai mắt nhắm lại. Thánh thành một phương Ngự Linh sư đến từ các tòa thiên hạ, hoặc là nhân tộc bên trong cái thế cao thủ, hoặc là thiên chi tiêu tử. Cùng lúc đó, Lý Mô cũng đang nhìn đối diện đại quân yêu thú, từng đầu giữ tận đại yêu, khổng lồ vô song, chiếm cứ thiên địa. Giang Hiểu cùng Thiên Thánh Tông đám người so với như thế nồng đậm yêu uy, trong lúc nhất thời tuyệt không bị phát hiện. Đột nhiên, Diệp Cố trông thấy yêu tộc 6 đại thánh tử, đó chính là yêu tộc thánh tử sao? Chờ một chút, Bạch Đi nam tử kia chẳng lẽ là? Rất nhanh, có người chú ý tới Kỳ Lân thánh tử, trong truyền thuyết Kỳ Lân tộc thánh tử. Kỳ Lân tộc chính là bách thú chi tôn, trời sinh hoàng tộc huyết mạch, số lượng chân quý, mỗi một đầu đều giống như thượng thiên sủng nhi. Đối phương khí chất quá mức siêu quần, một bộ áo trắng không một hạt bụi, thần thức mạnh mẽ, như là côi bảo, lòng lánh tuyệt thế quang hoa. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, có thể so với thiên đỉnh thần tử tồn tại, làm nhân tộc tiên kiêu áp lực cực lớn. Bành! Đúng lúc này, một đầu sinh có 4 con tráng kiện cánh tay đại yêu, cầm trong tay một cái cột cờ, tiến lên trước một bước. Cột cờ toàn thân huyền thiết chế tạo thành, hơn 10 trượng chi cao, trừng trẻ con cánh tay thô, đỉnh chót còn bao vây lấy một đoàn nhuốm máu vải bóc. Đây chính là yêu tộc thánh kỳ. Từng nương theo qua yêu tộc chinh chiến chư thiên, dính qua tiên tôn huyết, tản ra để thiên địa run rẩy khí tức. Lập tức, bầy yêu càng thêm kích động phấn khởi, đôi mắt đều nhanh sung huyết được. Kỳ Lân thánh tử đồng dạng lồng ngực khẽ nhếch chút. Giờ khắc này, hắn rất kiêu ngạo, đây là chạy xuôi tại trong máu vinh quang. Dương ta yêu tộc thánh uy. Kỳ Lân thánh tử đột ngột hét lớn một tiếng. Nương theo lấy đạo âm thanh này, đầu kia 4 tay đại yêu đột ngột dương một tay lên, bay lên cao cao yêu tộc thánh kỳ. Dương ta yêu tộc thánh uy. Đại quân yêu thú thiết huyết sát phạt chi khí kích phát. Thánh thành một phương bị cổ khí thế này trấn nhiếp, có mấy người nhịn không được, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Có thể sau một khắc, soạt, một cỗ sóng thần kinh tiếng ồn ào vào tới. Chỉ gặp kia nhuộm huyết yêu tộc thánh kỳ thượng thế mà dán một cái tơ vàng quần trắng đầu. Gió lớn gào thét phá tới, yêu tộc thánh kỳ tung bay, món kia tơ vàng quần trắng đầu tùy theo cao cao tung bay. Vừa lo gian, tất cả yêu tộc kém chút không có bị tức giận đến tại chỗ hộp máu qua đời. Ai? Đây là ai làm? Cái kia không biết sống chết ra hỏa lại dám vũ nhục ta yêu tộc thánh uy. Ta. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, tốt mấy nhức đầu yêu đôi mắt đều hưởng được. Một bên khác, Thánh thành một phương Ngự Linh sư, nhìn xem một màn này, đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Chờ chút, món đồ kia chẳng lẽ chính là yêu tộc thanh kỳ? Tại sao ta cảm giác giống như là ai quần tộc tử? Tống Thải Y Y sững sờ dưới, về sau lập tức lộ ra vẻ chán ghét, tranh thủ thời gian chết đi quay đầu, không nhìn một chút. Cái này, giờ phút này, Kỳ Lân thánh tử càng là hoàn toàn ốc, trước đây hùng tâm tráng trí trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Kỳ Lân thánh tử, cái này sẽ không là. Bên cạnh, Long Tĩnh bỗng nhiên cổ quái mà liếc nhìn Kỳ Lân thánh tử. Tơ vàng áo trắng, cái này rõ ràng rất phù hợp Kỳ Lân thánh tử quần áo trang điểm, đồng thời trừ đối phương, dường như cũng không có những người khác có tư cách có thể tiếp xúc yêu tộc thanh kỳ. Không, không phải, không có khả năng. Kỳ Lân thánh tử liền đội vàng lắc đầu, đánh chết cũng không có khả năng thừa nhận. Đây rốt cuộc là ai quần tộc tử? Cùng lúc đó, yêu tộc lúc này đều sắp tức giận điên, đầu kia 4 tay đại yêu nhanh lên đem quần lót kéo xuống, cắn răng nói, tìm, mang về. Không tiếc bất cứ giá nào đem cái này quần tộc tử chủ nhân tìm cho ra. Lời vừa nói ra, Kỳ Lân thánh tử song quyền trong nháy mắt chặt chẽ nắm lại, 10 ngón xâm nhập ra thịt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Kỳ Lân thánh tử đều sắp bị tức điên, làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình quần cộc tử làm sao lại bị treo ở phía trên kia. Giờ khắc này, hắn đều hận không thể trên mặt đất có vết nước, chính mình tranh thủ thời gian chui vào. Càng thêm muốn mạng chính là, ồ, Kỳ Lân thánh tử, ta nhìn đó có phải hay không ngươi quần cộc tử a? Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bạch, bạch, bạch. Trong chốc lát, vô số đôi mắt cùng nhau tập hợp tại Kỳ Lân thánh tử trên thân. Ai? Kỳ Lân thánh tử trong lòng cuồng hống, hai mắt sen lẫn tơ máu, đột ngột nhìn về phía bên phải. Chỉ gặp Giang Hiểu chính một mặt tò mò nhìn chính mình, lại nói: "Kỳ Lân Thánh tử, ta nhìn kia quần cộc tử tựa như là ngươi hay."
Cái này
sao có thể?
Kỳ Lân Thánh tử.
Tiếng nói vừa ra, ở đây yêu tộc nhìn xem Kỳ Lân Thánh tử ánh mắt không khỏi cổ quái. Lúc này cảnh này, Kỳ Lân Thánh tử là thật hận không thể một bàn tay đập nát Giang Hiểu đầu. Cũng may, đúng lúc này, Thánh Thành một phương ngự linh sư bộc phát ra sóng thần linh áp, che trời lấp đất giết tới đây. Nơi này trung quy là chiến trường, há có thể cho đùa.
Giết!
Giết sạch nhóm này xuất sinh. Từng cái ngự linh sư sớm đã kìm nén không được trong lồng ngực sắc cơ, vọt thẳng tới. Trang diện thực tế quá mức hùng vĩ được. Trận chiến đầu tiên, Thánh Thành xuất động không dưới hơn 10 vị thập nhị trọng cảnh đại năng, còn lại ngự linh sư càng là nhiều vô số kể. Rực rỡ chói mắt linh mang chiếu rọi thiên cung, các loại thần thông đồng loạt đánh ra, đem này phương thiên địa đều nhanh đánh vỡ được.
Giết!
Lập tức, Hoang Thành đại quân yêu thú cũng lập tức đè xuống cảm xúc, lồng ngực một lần nữa bị lửa giận sở chiếm cứ. Quay một đầu giống như voi ma mút thần tượng đạp phá đại địa, hét dài một tiếng, sóng âm thế mà trực tiếp đánh chết mấy cái đê dài ngự linh sư. Có thể sau một khắc, xoẹt. Một bôi kiếm mang tựa như ngân long xuyên qua đánh tới, đem thần tượng đầu lâu xuyên thủng. Lại xem xét, nơi xa, một cái áo bào xám nam tử tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, khí tức huyền ảo khó lường, quanh thân lại lượn lờ lấy hỗn độn sương mù. Thần tượng ầm vang ngã xuống đất, về sau bị giẫm đạp thi thể, ô ép một chút đại quân yêu thú thẳng hướng ngự linh sư một phương. Trong lúc nhất thời, trang diện vô cùng hỗn loạn, bốn phương tám hướng tất cả đều là kẻ địch, các loại ba động khủng bố như là báo tố bên trong đại dương mênh mông. Trên chiến trường mỗi người đều giết hồng hai mắt. Đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sao? Giờ khắc này, dù là Giang Hiểu đều kinh ngạc chỉ chốc lát.
Bạch
Vệ Ưng cũng tương tự xuất kiếm, kiếm khí tung hoành 3000 dặm, giết vào quân địch, cùng một vị thập nhị trọng cảnh ngự linh sư chém giết lại với nhau. Đúng lúc này, Giang Ảnh, một đạo thanh âm quen thuộc đến phía trước truyền đến. Giang Hiểu thuận nhìn lại, về sau liền thấy một cái nam tử áo xanh, chính kinh ngạc mà nhìn mình. Người này chính là cùng mình từng có gặp mặt một lần, thậm chí còn từng chủ động giao hảo Thanh Vân Quan đệ tử, Diệp Cố. Chỉ bất quá trước mắt, Diệp Cố ánh mắt đột ngột lạnh, trong tay tử quang lóe lên, một thanh tử ngọc linh kiếm ngưng hình.
Ha.
Thấy thế, Giang Hiểu khẽ cười một tiếng, đồng dạng linh mang đại trán, tay phải cầm cực hạn pháp kiếm, Thiên Thanh kiếm. Từng cái ánh sáng chói mắt đoàn nở rộ tại quanh mình, phát tiết lấy lực lượng cường đại ba động, như là thế giới hủy diệt trước cảnh tượng. Ngươi thật rất đáng xấu hổ. Diệp Cố nắm lấy tử ngọc kiếm, từng bước một mang theo dần dần tăng thêm linh áp, ánh mắt lạnh như băng. Vậy liên tới giết ta đi. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, dáng người đứng thẳng cao ngất, một bộ xích hắc sắc huyền y tùy ý bay múa. Chương 1169, Chư Thiên chi chiến, 4, lấy trăm vạn cương vực làm chiến trường. Thánh Thành một phương, ngự linh sư cao ở thiên cung, quan sát phía dưới đại mạc. Hoang Thành một phương, đại yêu nhóm đứng ngạo nghễ tại đầu tường, đồng dạng quan sát lấy trận chiến đầu tiên. Đại mạc bên trên, từng cái kỳ dị đạo quả phóng xuất ra tuyệt thế quang mang, tản mát ra khủng bố khí cơ, nơi đây hóa thành chân chính trên ý nghĩa sát tràng.
Xoẹt,
một cái sinh có ngân sắc hai cánh sinh linh hình người, mang theo phong lôi chi thế, xuyên qua pha không, tay không xé nát một cái cựu trọng cảnh ngự linh sư. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Kia sinh linh hình người chính là hiếm thấy dược nhân tộc, một đôi cánh rèn luyện có phong linh, lôi bạo chờ đạo văn, chỉnh thể có thể so với thập nhất trọng cảnh tu sĩ. To lớn cánh bung lên, trực tiếp cuốn lên một cỗ to lớn tiềm điện phong bạo, xông lên chín tầng trời, bao táp lôi cuốn mười mấy đê giai ngự linh sư, đem bọn hắn đánh cho nhục thân nổ bể ra tới.
Chết,
đều chết cho ta. Người này giết tới điên dại, hai mắt xích hồng, trên chiến trường đã mất đi lý trí. Nhưng vào lúc này, một cái lôi điện hóa thành hình cầu đột nhiên đánh tới.
Ầm ầm.
Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang vọng cửu thiên, phương biên số trong vòng 10 dặm trực tiếp bị nổ ra một cái hố trời. Lại xem xét, trên bầu trời, một cái đầu đinh thanh niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đánh giết này yêu qua đi, quay người lại giết hướng một chỗ khác. Đây chính là Thanh Vân Quan Lôi Vân. Thập nhất trọng cảnh trung kỳ tu vi, nghe nói mỗi một cảnh giới đều đi đến viên mãn. Có ngự linh sư ngước đầu nhìn lên, trong mắt tràn ngập ước mơ, kính nghệ. Trừ cái kia đầu đinh thanh niên bên ngoài, trên phiến chiến trường này còn có rất nhiều chư thiên vạn giới danh nhân. Thí dụ như đạo môn Tống Thải Y, Xích Giáo Xích Long đạo nhân, thậm chí còn thập nhị trọng đại viên mãn Tử Dương đều ở đây. Có thể Hoang Thành một phương đại yêu cũng không ít, đồng thời mỗi cái đều là hung uy hiện hách hạng người, chỗ đến, chẳng lẽ là tàn sát quá cảnh.
Hoa.
Đột nhiên, một cái long bảo thiếu niên bị đánh cho bay ngược mà ra, lục thân kém chút chia 5 x 7, máu me đầm địa.
Thánh hoàng tử.
Trung quanh mấy cái ngự linh sư ánh mắt đột nhiên thay đổi. Chỉ gặp Đại Chu hoàng triều Thác Bạt Vũ, giờ phút này cả người là tổn thương ngã trên mặt đất, tay đều đang run rẩy. Đây chính là nhân tộc thiên tiêu. Sau một khắc, một thân chiến thứ nhất màu xanh long tĩnh, mang theo như đại dương mênh mông khí huyết, nhanh chân bước ra, thật sự là phế vật. Đây chính là Giao Long tộc thánh tử. Nhân tộc một phương, có ngự linh sư mặt mũi tràn đầy rung động. Hai bên đều là thập trọng cảnh tu vi, có thể long tĩnh thế mà liền đại đạo đạo quả đều không vận dụng, mấy chiêu bên trong liền đem Thác Bạt Vũ cho trấn áp được.
Đáng ghét.
Thác Bạt Vũ gian nan cắn răng, đem hết toàn lực muốn đứng lên, có thể lồng ngực đều cho đánh nát, lúc này cần chữa trị thương thế mới có thể.
Long tĩnh đắc thế không tha người, nện bước làm thiên địa rung động lực lượng, muốn một quyền oanh sát đánh tới.
Nhưng vào lúc này, bành, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như đạn pháo giáng lâm tại này phương đại địa, rung sụp ra một cái hố sâu, đại địa chia 5 x 7. Sau một khắc, một cái mọc ra mặt chữ quốc đàn ông, vỗ vỗ ống quần, nhếch miệng cười một tiếng, Giao Long thánh tử, ta đến chơi đùa với ngươi thế nào?
Ngươi là?
Long tĩnh hai mắt nhắm lại, nhìn ra người này là thập trọng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đại tấn hoàng triều, Lưu Cơ. Đan ông nói, thể nội khí huyết anh minh, đúng là huyễn hóa ra cửu long lách thân dị tượng, quả thực là mạnh mẽ vô song. Thấy thế, Thác Bạt Vũ lại là ánh mắt biến đổi, sau đó hung hăng cắn răng, nội tâm không cam lòng tới cực điểm. Đại tấn hoàng triều cùng Đại Chu hoàng triều liền nhau, lẫn nhau cũng không có ít phát sinh xung đột. Thú vị. Long Tĩnh nóng lòng không đợi được, thể nội đồng dạng phun trào ra quần quần khí huyết, cơ thể tách ra bảo huy, vậy liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng đi. Một phen đại chiến ầm vang khai hỏa. Kia Lưu Cơ hoàng tử thấy Long Tĩnh không sử dụng đạo quả, thế mà cũng không sử dụng đạo quả. Hai bên chỉ dựa vào nhục thân đánh nhau, quả thực là kịch liệt, đánh cho không gian không ngừng bặm mẹo, mạnh mẽ xung kích, càn quét một phương. Trường hợp như vậy hấp dẫn đến không biết bao nhiêu ánh mắt, nhân tộc kia ngự linh sư thế mà mạnh như vậy, có thể cùng Giao Long Thánh tử đánh thành loại tình trạng này, chỉ sợ đủ để đứng vào top 10 được. Kia Giao Long tộc thánh tử khí huyết không khỏi cũng thật đáng sợ, mỗi lần ra quyền, cách xa như vậy, ta đều có chút không chịu nổi. Cách đó không xa ngự linh sư cùng yêu tộc tất cả đều vì đó nơm nớp lo sợ. Đúng lúc này, xoẹt. Một đạo sắc bén kiếm quang, tựa như ngân sắc như dù lòng, trong chốc lát xuyên thủng hư không, xuyên qua vài dặm có hơn. Ven đường không biết có bao nhiêu ngự linh sư đều chết thảm tại đạo kiếm quang này phía dưới. Cái gì? Thánh thành một phương, đám người ánh mắt đột nhiên thay đổi. Chỗ này chiến trường cực lớn, thập nhị trọng cùng thập nhị trọng đánh, thập nhất trọng cùng thập nhất trọng đánh, nơi này cơ bản đều là cựu trọng chiến lực. Lại xem xét, đầu kia ngân sắc kiếm long biến hóa thành một cái huyền y nam tử. Người này trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, huyền y buộc tóc, dáng người cao, cả người có loại tà dị ma tính, để người ngắm mà tìm đập nhanh. Đây không phải? Một cái ngự linh sư trợn to hai mắt. Còn không đợi này tiếng nói vừa ra, một đạo tử sắc thần hồng đột nhiên xẹt qua chân trời, tựa như thiên ngoại phi tiên, truy sát đánh tới. Sinh tử ấn Giang Hiệu chờ chính là chiêu này, sát chí nhân bảy bên trong, thể nội sinh tử huyền lực đột nhiên phun trào, cả hai dây dưa cuối cùng bắn ra một cỗ hỗn độn lực lượng. Quanh trong chốc lát, lấy Giang Hiệu làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong, tất cả cựu trọng ngự linh sư tất cả đều gặp tác động đến, thần trí ngây ngô. Ngươi thế mà cầm những này tính mạng vô tội đến uy hiếp ta? Trên bầu trời, Diệp Cô ánh mắt khiếp sợ, tay cầm Tử Ngọc Tiên kiếm, vốn muốn bắn ra một đạo quần cuộn kiếm quang. Nhưng nhìn lấy chung quanh những cái kia cứng đờ ở ngự linh sư, Diệp Cố không thể không cưỡng ép thu tay lại, linh lực lưu chuyển không thuận, tự thân gặp một chút phản vệ. Bành! Cơ hội trong nháy mắt, Giang Hiểu nắm lấy thời cơ, một chân giẫm phá địa mặt, cả người tựa như đạn pháo phóng lên tận trời. Diệp Cố đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Xoẹt, trong chốc lát, một đạo kiếm quang sáng chói, phản phất muốn khai thiên tích địa giống nhau, muốn chạm phá thương khung. Kiếm thế cực hạn sắc bén, bá mở ra Diệp Cố lồng ngực, vạch ra một đạo dài rằng giặc khe rãnh, sâu đủ thấy xương, dọa người vô cùng. Diệp Cố thụ trọng thương, cực hạn đạo thế nhập thể, tựa như ngân châm nhói nhói lấy toàn thân. Sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột bắt lấy Diệp Cố, về sau ngang nhiên ném hướng phía dưới đại địa, kích thích ngập trời bụi mù. Ầm ầm. Nay cả người cũng thuận thế như thiên thạch rơi xuống đất, mặt đất tầng tầng sụp đổ, vô pháp gánh chịu cỗ này vĩ lực. Âu Dương Nhãn Giang Hiểu một phen thế công chi mãnh liệt, có thể xương cuồng bạo như sấm. Hắn mắt phải đột nhiên hóa thành lỗ đen, thể nội dường như biến thành vô gian địa ngục, đại lượng tử khí như là bom nguyên tử đột ngột nổ tung lên. Hoàng Tuyên âm lãnh khí tức hướng về bốn phương tám hướng phát tiết. Cả phương thiên địa đều hắc ám rất nhiều. Vậy sẽ không là Thanh Vân Quan Diệp của a? Chơi ạ. Cái kia Huyền Y nam tử? Không, hắn là Giang Ảnh. Đệ Bát Đại Khấu. Cái kia hung hăng ngang ngược đến khiêu khích thần tử ra hỏa. Hắn không chết. Trên chiến trường, trừ thập nhị trọng cảnh đại năng bên ngoài, đại bộ phận ánh mắt tất cả đều tập hợp đi qua. Nồng đậm đến tan không ra sát khí bên trong, Giang Hiểu một bộ xích hắc sắc huyền y đi, mang theo tà dị mặt nạ quỷ, cả người giống như tu la đáng sợ. Đám người hoàn toàn bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người được. Phải biết, Thanh Vân Quan đệ tử là khái niệm gì? Thanh Liên Thiên Hạ đệ nhất thế lực đạo môn phía sau thánh địa, mỗi cái thời đại chỉ xuất 7 người đệ tử, không khỏi là tương lai bá chủ một phương, thậm chí có khả năng xung kích tiền tôn chi vị. Có thể ai có thể nghĩ tới, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu bao lâu, Thanh Vân Quan Diệp Cố liền thảm tao như thế đánh đập, dường như hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cho dù là Kỳ Lân Thánh Tử cũng không khỏi vì thế mà choáng váng một chút. Đúng lúc này, Diệp Cố đột nhiên mở hai mắt ra, đến trong hố trời khôi phục, nghiêm nghị nói: "Ngươi tên ma đầu này, từng có lúc, vị này Thanh Vân Quan bên trong đệ tử tính cách cấm áp, còn có ý giao hảo chính mình, có thể cuối cùng đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ. Không cần nhiều lời, đến, giết ta." Giang Hiểu đi lại trong thế giới như vậy, một bộ huyền ý sớm đã dính đầy máu tươi, pha tạm không thôi, không sao cả già sao nhan sắc. Quay một cỗ mênh mông đại đạo khí tức gió nổi mây phun. Diệp Cố bỏ qua Tử Ngọc kiếm, gọi ra đại đạo đạo quả, một cây tể mỹ côn. Côn dài càng 1m8, dưới đáy cùng đỉnh chóp điêu khắc vân vân, huyền ảo vô cùng, toàn thân nhẹ như lông hồng. Phong chi đại đạo, ý côn. Diệp Cô ánh mắt triệt để toát ra sắc cơ, tay cầm ý côn, trong chốc lát xuất thủ, nhanh đến hoàn toàn nhìn không thấy tàn ảnh, như là trong nháy mắt đến Giang Hiểu ngực. Nhưng vào lúc này, Phúc Giang Hiểu căn bản là không né tránh, ngực trực tiếp bị ý côn xuyên thủng, nhưng đồng dạng, hai sợi chọc thanh nhị khí lách thân, điểm ấy thương thế căn bản là không quan tâm. To lớn tay càng thuận thế một phát bắt được côn thân. Cái gì? Diệp Cô ánh mắt biến đổi, chưa bao giờ thấy qua như thế đấu pháp, càng kinh hãi hơn phát hiện, chính mình thậm chí vô pháp thu côn. Lực lượng của đối phương mạnh đến tựa như man thú. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nhìn xem vị này xuất thân danh môn thiên tài, một tay nắm lấy đối phương đạo quả, không ngừng dùng sức, nắm được chính ngươi đại đạo sao? Chương 1170, phản kháng nhìn xem tấm kia quỷ diện sau hai con ngươi. Giờ khắc này, Diệp Cố lại giật mình chỉ chốc lát. không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt. Cái này đệ bát đại khấu rốt cuộc là một người thế nào? Bành.
Đúng lúc này, Giang Hiểu một cánh tay chấn động, đúng là cho Diệp Cố chấn động đến rời khỏi tay, liền lùi mấy bước.
Bá, sau một khắc, Giang Hiểu đem ngực ý côn rút ra, vết thương trong chớp mắt khép lại, biến thái đến quá mức.
Cái gì?
Lập tức, chung quanh ngự linh sư tất cả đều nhìn ngốc được.
Đây chính là Thanh Vân Quan đệ tử a.
Một cái thần bí đạo thống chỉ có 7 vị đệ tử một trong, thế mà bị cái này đại khấu xuất thân Giang ảnh chế chủ rồi. Chẳng lẽ, đầu năm nay làm đại khấu mới là nhất ăn ngon.
Suy nghĩ kỹ một chút, Bác Minh Tiên Tôn lúc trước dường như cũng là dựa vào làm cường đạo làm giàu.
Ngươi tại sao phải trợ trụ vi ngược?
Một bên khác, Diệp Cố đứng tại chỗ, tuyệt không xuất thủ.
Hắn nhìn xem cái này huyền y nam tử, ban sơ là tại đạo môn nghe nói đối phương sự tích, giết người cướp của, cướp đoạt tiên tiên hỏa tinh. Gặp phải lúc là tại một cái sơn cốc bên trong, đối phương dường như cũng không phải là giống trong truyền thuyết bộ dáng. Tại Thiên Thánh Tông đối mặt Vân Loan Thần Tử lúc, càng là biểu hiện ra phi phàm khí phách.
Có thể hiện nay, cái này bất thế gia thiên kiêu thế mà đứng tại yêu tộc một phương.
Ngươi lại tại sao lại muốn tới tiến đánh yêu tộc?
Đột nhiên, Giang Hiểu thế mà đem ý côn một lần nữa ném trả lại Diệp Cố, trước nắm chặt chính ngươi trong tay đại đạo đi.
Diệp Cố sững sờ. Chính mình tại sao phải tiến đánh yêu tộc?
Đây còn phải nói.
Diệp Cố đạo, nhân tộc đắc thế, nếu không giết yêu tộc ngày sau đắc thế liền sẽ giết chúng ta.
Nhân tộc ngươi nói không sai.
Giang Hiểu nhìn xem chiến trường này, nhìn xem những cái kia đẫm máu mà chiến ngự linh sư, nhưng nếu nhân tộc bây giờ muốn giết ta, ta lại nên như thế nào?
Nhân tộc vì sao muốn giết?
Nói, Diệp Cố đột nhiên cứng đờ, bởi vì Vân Loan thần tử.
Giang Hiểu trầm mặc, về sau đạo, không tệ, cũng bởi vì khiêu chiến một cái thần tử.
Lời vừa nói ra,
Diệp Cố trầm mặc hồi lâu, về sau quay người rời đi, ta không nghĩ gặp lại ngươi được.
Vận mệnh dòng lũ, lẫn nhau đều là thân bất do kỷ.
Huống chi chính mình căn bản cũng đánh bất quá đối phương.
Nhìn xem Diệp Cố bóng lưng, Giang Hiểu chợt bật cười âm thanh, chẳng qua là mượn Diệp Cố, nhớ tới Lý Mô mà thôi.
Sau một khắc, Giang Hiểu quay đầu nhìn về phía quanh mình.
Này ánh mắt chiếu tới chỗ, ngự linh sư lại tất cả đều đang lùi lại, chỉ sợ tránh không kịp.
Diệp Cố chủ động bại lui.
Khó có thể tin.
Có mắt người thần tràn ngập rung động.
Cái này Giang ảnh sẽ không thật giống trong truyền thuyết như thế, đã đánh bại Vân Loan thần tử a.
Có người không xác thực tin thì thầm tự nói.
Lợi hại hơn nữa thì sao?
Bây giờ còn không phải biến thành yêu tộc chó săn.
Bại hoại.
Có người ác độc chửi mắng.
Bá, đột nhiên, cuối cùng kia một người bị một bôi kiếm quang xóa đi đầu lâu.
Hoàn toàn không kịp phản ứng, sau một khắc, tại cao cao nâng lên máu tươi bối cảnh phía dưới, Giang Hiểu nắm lấy Thiên Thanh kiếm, từng bước một đấm máu mà đi, giống như sắt thần đồng dạng.
Cho dù là tại mảnh này chiến trường kịch liệt, một màn này đều kinh hãi ở không biết bao nhiêu người ánh mắt.
Yêu tộc chó săn.
Giờ phút này, Giang Hiểu ánh mắt vô cùng rét lạnh, ta chỉ vì chính ta mà chiến.
Như nhân tộc công phá Đại Hoang Thành, Thiên Thánh Tông sắp sửa đi con đường nào?
Giang Hiểu tuyệt đối không cho phép một màn kia phát sinh.
Thiên Thánh Tông vì Bắc Minh cái này đệ tử hy sinh rất rất nhiều.
Nhưng vào lúc này, Tiên Vân đạo nhân, thiệt thòi ta lúc trước kính ngươi là tiền bối, không nghĩ tới hôm nay thế mà biến thành yêu tộc chó săn.
Trên bầu trời, một đạo thịnh nộ tiếng vang lên.
Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn lên,
chỉ gặp một người trung niên nam tử đang cùng Thiên Thánh Tông một vị thái thượng trưởng lão giằng co.
Cái sau bản thân bị trọng thương, vốn là tuổi tác đã cao, khí huyết suy yếu, giờ phút này tức thì bị đánh yếu hại, mệnh hỏa lung lay sắp đổ.
Tiên Vân đạo nhân,
Giang Hiểu nhận ra kia thân phận của ông lão.
Lúc trước chính mình thần cung chịu thần huyết nguyên rủa lúc, đối phương từng không dưới mấy lần đi tìm chính mình, dùng bí thuật tính toán cứu trở về chính mình.
Không cần mắng, giết lão phu chính là.
Giờ phút này, Tiên Vân đạo nhân khí tức cấm ức, hữu khí vô lực nói, chỉ câu một câu, ta Thiên Thánh Tông tuyệt không phải nhân tộc sĩ đụng.
Bạch, bạch, bạch.
Lời vừa nói ra, Giang Hiểu hai mắt bạo trừng, thể nội khí huyết bá trên mặt đất tuôn.
Giết,
cùng tiến lên.
Trước hết giết Thiên Thánh Tông nhóm này phản đồ.
Cách đó không xa, một cái Thiên Thánh Tông đệ tử đồng dạng thảm tao đám người vây công, gần như chết thảm.
Mấy cái thập trọng cảnh ngự linh sư, thế mà vây công một cái cựu trọng cấp Thiên Thánh Tông đệ tử.
Ta,
không,
thật xin lỗi,
thật xin lỗi.
Cái sau toàn bộ hành trình đều không trả tay, chỉ bất lực mà nhìn xem những nhân tộc này đồng bảo, nội tâm chịu đủ tra tấn, ruột gan đứt từng khúc.
Đáng xấu hổ chó săn.
Một cái cẩm y thanh niên bước nhanh đến phía trước, một kiếm đem cái kia Thiên Thánh Tông đệ tử đầu lâu gọt xuống dưới.
Người này một tay dẫn theo đầu lâu, mặt mũi tràn đầy chính khí, lớn tiếng nói, nhìn,
đây chính là Thiên Thánh Tông dư nghiệt.
Tốt,
giết đến tốt.
Những này cậu tạm thoái đáng chết.
Toàn trường vang lên một trận tiếng hô to, đám người cùng nhau gọi tốt.
Nào, cùng lúc đó, trên bầu trời Yên Vân đạo nhân bị đánh xuyên lồng ngực, đồng dạng không có đánh trả qua.
Một cái khác thập nhị trọng cảnh đại năng đều sững sờ, ngươi thế mà,
quả nhiên là muốn chịu chết.
Các ngươi giết lão phu chính là, Thiên Thánh Tông đây hết thảy đều là chúng ta những lão nhân này quyết sách,
cùng những đệ tử này không quan hệ a.
Yên Vân đạo nhân chống đỡ cuối cùng một hơi, khó khăn nhìn về phía những cái kia chết thảm Thiên Thánh Tông đệ tử, ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách.
Cái kia nam tử trung niên thần sắc khẽ nhúc nhích,
cái này đều là các ngươi tự tìm.
Thiên Thánh Tông chắc chắn bị đóng ở sỉ nhục trụ lên.
Để tiếng xấu muôn lời.
Sau một khắc, hắn ánh mắt đột ngột lệ, đột ngột nắm tay đánh nổ Yên Vân đạo nhân đầu lâu.
Ầm ầm.
Thập nhị trọng cảnh đại năng thần cung bạo tạc, cuốn lên một cỗ khủng bố vô biên ba động, càn quét băng hoang.
Giang Hiểu cả người triệt để sửng sốt, tựa như một tôn trong chiến trường điều khắc.
Xoẹt, bên cạnh, một đạo kiếm quang chạm phá Giang Hiểu đầu bay, vẩy ra ra huyết hoa, vẫn không có thể làm cho hắn có phản ứng.
Giết cái này nhân tộc phản đồ.
Một đám thập trọng cảnh ngự linh sư triều Giang Hiểu giết tới đây. Tam sư thúc, ngươi tại sao phải như vậy a?
Tại chỗ rất xa, Vệ Ương hai mắt sung huyết, như muốn điên cuồng, quả thực không thể nào tiếp thu được.
Vệ Ương, vọng ngươi năm đó tự xưng là nhân tộc kiếm tiên, bây giờ rơi vào tình cảnh như thế, coi là thật trong lòng không hối hận.
Cùng lúc đó, mấy cái thập nhị trọng cảnh đại năng cũng vây lên Vệ Ương.
Một cái cô gái áo choàng đỏ nổi giận nói, làm sao?
Còn không thúc thủ chịu trói,
muốn giết sạch chúng ta, sau đó để yêu tộc phá nhân tộc thánh thành phải không?
Ngươi,
ta,
vì cái gì?
Vệ Ương nắm chặt tiên kiếm, trong lúc nhất thời đạo tâm bất ổn, hoàn toàn không biết nên muốn thế nào mở miệng.
Ngươi bây giờ không phải là yêu tộc sao?
Đến,
giết ta a.
Ai ngờ, cái kia cô gái áo choàng đỏ đúng là từng bước ép sát, giống như là chịu chết giống nhau.
Cút,
vì cái gì các ngươi muốn bức ta?
Ta Thiên Thánh Tông rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Vệ Ương không ngừng xuất kiếm, kiếm khí mây trăm trượng, khủng bố đến làm thiên địa run rẩy.
Có thể cuối cùng chỉ là chảy ra cái kia cô gái áo choàng đỏ, không có đi trong số mệnh đối phương yếu hại.
Mắt thấy cái kia cô gái áo choàng đỏ từng bước tới gần, sắp liền muốn đi vào Vệ Ương trước người, uy hiếp được cái sau tính mệnh.
Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp sinh tử huyền lực, chấn nhiếp chung quanh không biết bao nhiêu ngự linh sư.
Gia hỏa này là ác ma sao?
Mọi người thấy bị tử khí ăn mòn đến sắc mặt cho tàn những thi thể này, kinh hãi và phẫn.
Bá, Giang Hiểu phóng lên tận trời, thế mà chủ động gia nhập thập nhị trọng cảnh đại năng chiến trường.
Bắc,
Vệ Ương thần sắc đột ngột cứng đờ.
Đám kia chư thiên đại năng sững sờ, phát hiện đây là cái thập trọng cảnh tu sĩ về sau, lập tức cười lạnh, muốn chết.
Quay một cái chân vọt lão giả đánh ra một trường, rời núi lấp biển linh áp vào tới, trực tiếp đem Giang Hiểu đánh gần chết.
Nhục thân đều nhanh vỡ vụn, thể nội ngũ tạng lục phủ đều nát, chỉ còn lại có một ngụm vô cùng hư nhược khí tức.
Không người nào biết cái này thập trọng cảnh huyền y nam tử vì sao lại thiêu thân lao đầu vào lửa.
Ngươi tại sao lại muốn tới?
Đi a.
Vệ Ương bị một màn này kích thích tâm thần, lớn tiếng hét to, muốn đem Giang Hiểu đưa tiễn.
Có thể, Giang Hiểu lại ổn lấy một sợi lung lay sắp đổ mệnh hỏa, run lẩy bẩy, một lần nữa bay đến thiên cung.
Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái này thập trọng cảnh ngự linh sư lấy yếu đuối thân thể, ngăn tại thập nhị trọng cảnh Vệ Ương trước người, trực diện một đám thành danh mấy ngàn năm chư thiên đại năng.
Vệ Ương sư thúc,
nếu ngươi thẹn trong lòng,
nổ không xuất kiếm.
Giang Hiểu gắt gao cắn răng, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng phun ra một hàng chữ, vậy liền,
để cho ta tới thay Thiên Thánh Tông chủ tội.
Vệ Ương đột ngột sững sờ, tay phải kém chút không có nắm chặt trong tay tiên kiếm.
Vâng,
âm ầm lại xem xét, chiến trường hỗn loạn này, nhân tộc ngự linh sư đang cùng yêu thú ra sức chém giết, tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt.
Chỉ có
Thiên Thánh Tông gánh vác lấy các loại đeo danh, những trưởng lão kia, đệ tử một cái tiếp theo một cái bất lạc. Trước khi chết trên mặt đều che kín vẻ thống khổ.
Ta sai, thật xin lỗi, là ta sai được.
Giờ khắc này, Giang Hiểu nội tâm chịu đủ dày vò, bờ môi đều nhanh cắn nát, đây hết thảy đều là lỗi của ta.
Bạch.
Từng đạo mang theo cường đại thần thức sát cơ ánh mắt đánh tới, mặc cho Giang Hiểu thần hồn lại như thế nào mạnh mẽ, vẫn khó mà ngăn cản.
Giống như lăng trì thống cổ.
Giang Hiểu cắn chặt hàm răng, vẫn nửa bước không lùi.
Hắn ngăn tại Vệ Ương trước người, lấy thập trọng cảnh cảnh giới đối diện với mấy cái này chư thiên đại năng lửa giận, như là tại bị phạt.
Cái này,
ông trời ơi,
cái kia Giang Ảnh rốt cuộc cùng Thiên Thánh Tông là quan hệ như thế nào?
Những cái kia chính trong lúc kịch chiến ngự linh sư cùng yêu tộc đều bị một màn này khiếp sợ ở được.
Đáng tiếc được.
Cùng lúc đó, Kỳ Lân Thánh Tử nhìn xem một màn này, lắc đầu, tự tìm đường chết sao?
Giang Ảnh,
Diệp Cố thần sắc hơi dừng lại, tâm tình có chút phức tạp, không biết ra sao ý niệm.
Ừm.
Nơi nào đó, Lý Mỗ đang cùng một đầu cựu trọng cấp yêu thú kịch chiến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, nhíu mày.
Giang Ảnh,
Thiên Thánh Tông,
chính là cái kia bội phản nhân tộc tông môn sao?
Lý Mỗ nhẹ giọng tự nói, về sau đè xuống ý niệm, tiếp tục lâm vào cùng yêu tộc chém giết ở trong.
Quanh một đạo ngân sắc lưu quang, xé rách thiên cung, đột nhiên chặt đứt Giang Hiểu cánh tay phải.
Chủ tội.
Cách đó không xa, một cái áo bào đen lão giả điểm như nói, ngươi chỉ là một cái thập trọng cảnh ngự linh sư chỗ nào tư cách nói loại lời này.
Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới bao quát ngươi đều đáng chết.
Chết?
Vì cái gì đáng chết?
Chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Giờ khắc này, Vệ Ương ánh mắt không ngừng biến ảo các loại quan hải, hai đầu lông mày viên kia kiếm ấn tựa như lúc nào cũng đem phát tiết ra sát ý vô tận.
Vệ Ương sư thúc.
Phía trước, Giang Hiểu quanh thân vết thương chồng chất, buồn có thể tại thập trọng cảnh đại chiến thân thủ, nghiền ép một đám thiên tiêu.
Có thể giờ phút này, Giang Hiểu không có chút nào do dự đi vào thập nhị trọng cảnh chiến trường, ngạnh kháng rất nhiều sát cơ, lúc nào cũng có thể vỡ lạc, thường nhân khó có thể tưởng tượng ý chí.
Hắn khó khăn quay đầu, ta van cầu ngươi,
không cần khuất phục,
không cần khuất phục thế gian,
hết thảy đều danh đều để ta tới gánh vác, hết thảy sai lầm đều là ta phạm được, vì cái gì các ngươi muốn như vậy?
Thiên Thánh Tông, cho ta phản kháng a.
Vệ Ương, cho ta rút kiếm a.
Tiếng nói vừa ra,
Vệ Ương cả người tựa như lâm vào một loại nào đó khó mà nói rõ cảnh giới, tâm thần nhận cực lớn xung kích.
Tại trên phiến chiến trường này, chính mình đến tột cùng nên muốn lấy như thế nào tín nhiệm cầm kiếm?
Thiên Thánh Tông sắp sửa đi con đường nào?
Thiên Thánh Tông dư nghiệt,
chết đi cho ta.
Đúng lúc này, cái kia áo bào đen lão nhân triệt để chịu đủ, muốn đánh chết Giang Hiểu.
Hắn nhanh chân tiến lên trước, cầm trong tay một tôn trung cổ, giống như hỗn độn chí bảo, dù là một sợi khí tức đều đủ để tùy tiện áp sập sơn xuyên đại hạ.
Tôn này trung cổ đánh vỡ mảng lớn không gian, mang theo diệt thế chi uy, sắp đập chết Giang Hiểu.
Đối mặt thập nhị trọng cảnh đại năng thủ đoạn, Giang Hiểu lại không có chút nào thoái ý, như cũ đứng ở Vệ Ương trước người, chuẩn bị lấy máu tươi đến tỉnh lại đối phương kiếm tâm.
Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bệnh. Cả mảnh trời không đột nhiên bị một bôi thuần trắng kiếm quang nơi bao bọc, như là cựu thiên ngân hà chút xuống ra quang hoa. Thế giới này lâm vào chớp mắt đình trệ. Tất cả ngự linh sư cùng yêu tộc đồng loạt sửng sốt được. Một kiếm tuyệt trần. Sau một khắc, tôn kia chuông cổ răng rắc vỡ ra, từ đó bị hết thể bị hai. Áo bào đen lão giả đồng tử đột nhiên co lại, đại đạo phản vệ, đạo ý hỗn loạn, đột ngột phun ra một ngụm máu đặc. Chỉ gặp vệ ương trong tay linh kiếm tách ra tuyệt thế quang hoa, cả người tựa như phá kén thành bướm, tóc dài phất phới, hai đầu lông mày viên kia kiếm ấn chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên bản thập nhị trọng cảnh hậu kỳ cảnh giới, nơi này khác, kiếm tâm đột phá, thập nhị trọng cảnh đại viên mãn. Từ giờ khắc này bắt đầu, chư thiên vạn giới mạnh nhất kiếm tu sinh ra. Trong chiến trường tất cả ngự linh sư cùng đại yêu tất cả đều run rẩy lên. Kiếm chi đại đạo cao nhất lĩnh vực, đạo ý viên mãn, về sau chỉ có chém giết đại đạo chi địch mới có thể có đột phá. Thập nhị trọng cảnh đại viên mãn kiếm tu đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vệ Ưng đột nhiên đưa tay bắt lấy Giang Hiểu, đồng thời tiến về phía trước một bước, ngăn tại này trước người. Vệ Ưng sư thúc. Giang Hiểu cả người đều nhanh hư thoát, Thiên Thánh Tông rơi vào bây giờ cảnh giới này, đạo tâm của mình đồng dạng gần như sắp băng liệt được. Có tốt, Vệ Ưng cuối cùng rốt cục nắm chặt kiếm trong tay, cũng nơi này khắc trực diện từng bị chư thiên đại năng, lạnh lùng nói, đợi cho ta Thiên Thánh Tông tương lai giết vào thiên đình này, lại muốn nhìn các ngươi sắc mặt.